Chương 40 kim cương cấp mê vụ tiếp dẫn tháp. Chương 40 kim cương cấp mê vụ tiếp dẫn tháp. Tinh thần hộ thể có thể triệu hồi tinh quang, ngưng tụ thành phòng ngự, chống đỡ một đòn cấp bạch kim. Tần Minh nhìn thuộc tính của tinh thần huy diệu giới sau khi thăng hoa, không khỏi nở nụ cười. Hắn đeo lên, cảm nhận một chút. Không hổ là trang bị cấp bạch kim, riêng chức năng chứa vật phụ trợ thôi mà đã rộng đến mức chứa được hai sân bóng rổ. Tần Minh lẩm bẩm nói. Sau khi đại khái nắm rõ một số quy luật, trong mắt Tần Minh lóe lên tinh quang, lại tiếp tục thu mua những món đồ lặt vặt. Chẳng hạn như bao tải, giỏ tre, gùi. Ở giai đoạn hiện tại, lãnh địa đang phát triển mạnh mẽ, bất kể là thu hoạch nông sản hay vật tư từ các điểm tài nguyên, việc vận chuyển đều sẽ là một vấn đề lớn, đòi hỏi rất nhiều nhân lực và vật lực. Nhưng nếu hắn sở hữu siêu nhiều trang bị chữ vật có lực lượng không gian như thế này, thì sẽ tiết kiệm được vô số nhân lực và vật lực. Mỗi người phát một trang bị chữ vật, lượng vật tư một người vận chuyển đủ để sánh ngang một đội ngũ. Một lúc sau, Tần Minh lại dùng giá thị trường mua được 30 bao tải, 20 giỏ tre, 20 gùi từ danh sách bạn bè của mình. Những bao tải, giỏ tre và gùi này đều có phẩm chất, chắc chắn bền bỉ, được chế tạo từ vật liệu thượng hạng. Hắn ước chừng những thứ này hẳn là trực tiếp mở dương đáo mà ra, nếu không dùng những vật liệu tốt để chế tạo những món đồ có thể dễ dàng thay thế như thế này, quả thực là kim đan nuôi chó, lãng phí tài nguyên. Đinh, ngươi đã thăng hoa bao tải siêu bền, ngươi nhận được bao tải có lực lượng không gian. Đinh, ngươi đã thăng hoa giỏ che xanh, ngươi nhận được giỏ không gian. Đinh, ngươi đã thăng hoa gùi mây, ngươi nhận được gùi chữ vật. Một loạt thông báo và thử nghiệm, mỗi món đều được hắn thăng hoa riêng lẻ, tránh việc thăng hoa hàng loạt mà tất cả đều biến thành cùng một loại vật phẩm. Cứ thế, sau khi thăng hoa xong xuôi, có 2/3 số vật phẩm phát triển theo hướng chắc chắn hơn, hoặc tinh xảo hơn, phần 1/3 còn lại thì phát triển theo hướng chứa được nhiều hơn, tức là biến thành vật phẩm có kèm lực lượng không gian. Bao tải có lực lượng không gian phẩm chất, cấp thanh đồng. Giới thiệu, rất có thể chứa đựng. Giỏ không gian phẩm chất, cấp thanh đồng. Giới thiệu, chứa đựng cực lớn. Gùi chứa vật phẩm chất, cấp thanh đồng. Giới thiệu, chứa đựng siêu lớn. Đọc xong phần giới thiệu của bao tải, giỏ tre và gùi sau khi thăng hoa, Tần Minh đều muốn bật cười. Từng món một được hắn cầm lên, cảm nhận một chút. Quả nhiên bao tải có lực lượng không gian, thật sự rất có thể chứa đựng không gian chứa vật mà nó mang theo rộng tới 10x10x10 mét vuông, tương đương với một căn phòng nhỏ. Còn giỏ không gian, cũng như lời giới thiệu, chứa đựng cực lớn. Không gian chứa vật mà nó mang theo lớn như một sân bóng rổ. Và không gian chứa vật của gùi chứa vật thì không khác biệt nhiều so với giỏ không gian. Nhìn gần 30 món trang bị chứa vật không gian, khóe miệng Tần Minh khẽ cong lên, bận rộn gần 2 giờ, hắn coi như đã giải quyết thêm một vấn đề khó khăn nữa trong lãnh địa. Ngay sau đó, hắn liền đi về phía tháp dẫn dụ sương mù. Những việc vật trong lãnh địa, từng hạng một đều liên quan đến sự phát triển nhanh chóng trong tương lai của lãnh địa, những việc này đều phải do hắn, vị lãnh chúa này, tự mình nhúng tay vào. Tại tháp dẫn dụ sương mù, Tần Minh trực tiếp chọn nhận một phần thưởng. Đinh, ngươi đã nhận được tháp dẫn dụ sương mù, cấp bạch kim, ngươi đã nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm cấp 49, 49484201000000, 10000000, để ta xem tháp dẫn dụ cấp bạch kim có hiệu quả gì trước đã. Tần Minh cười nói, tháp dẫn dụ sương mù phẩm chất, cấp bạch kim. Giới thiệu, có thể dẫn dụ những kẻ lạc lối trong sương mù trở thành thần dân của ngươi. Tháp này là cấp bạch kim, ngươi mỗi ngày có 10 cơ hội chủ động dẫn dụ, tỷ lệ thành công của việc chủ động dẫn dụ sẽ là 100%, tỷ lệ dẫn dụ được nhân tài đặc biệt tăng 30%. Đi chú, tháp này mở cửa cả ngày, những người được dẫn dụ sẽ tạm thời ở trong không gian dẫn dụ, chờ đợi lãnh chúa tiếp nhận. Chẳng phải đây tương đương với việc mỗi ngày được tặng không 10 người sao? Lại còn có 30% cơ hội dẫn dụ được nhân tài đặc biệt. Sướng quá đi. Tần Minh cười nói, tháp dẫn dụ như thế này mới gọi là tháp dẫn dụ. Cái tháp dẫn dụ cấp bạch ngân trước kia là cái thứ rác rưởi gì chứ? Đinh, ngươi đã thăng hoa tháp dẫn dụ sương mù, cấp bạch kim, ngươi đã nhận được tháp dẫn dụ sương mù, cấp kim cương, ngươi đã nhận được 1 triệu điểm kinh nghiệm, cấp 49, 59484201000000, 10000000, thơm quá, lại có tới 1 triệu điểm kinh nghiệm. Xem ra, kiến trúc càng quan trọng với lãnh địa, điểm kinh nghiệm nhận được sẽ càng cao. Tần Minh nở nụ cười mãn nguyện nói, tháp dẫn dụ sương mù phẩm chất, cấp kim cương. Giới thiệu, có thể dẫn dụ những kẻ lạc lối trong sương mù trở thành thần dân của ngươi. Tháp này là cấp kim cương, ngươi mỗi ngày có 20 cơ hội chủ động dẫn dụ, tỷ lệ thành công của việc chủ động dẫn dụ sẽ là 100%, tỷ lệ dẫn dụ được nhân tài đặc biệt tăng 60%. Đi chú, tháp này mở cửa cả ngày, những người được dẫn dụ sẽ tạm thời ở trong không gian dẫn dụ, chờ đợi lãnh chúa tiếp nhận. Vừa hay thiếu lao động, 20 lần hôm nay, vậy thì bắt đầu thôi. Tần Minh cười nói. Ngay sau đó, hắn phất tay áo, liền tiến hành chủ động dẫn dụ. Giờ phút này, tháp dẫn dụ sương mù đã trở thành cấp kim cương, toàn thân được làm bằng đá, bên trên khắc họa những ma văn dày đặc, tựa như một bảo tháp bằng đá sừng sững trong lãnh địa của hắn. Sau khi hắn sử dụng chủ động dẫn dụ, nó bùng phát từng đợt quang mang, ngưng tụ thành cột sáng thẳng tắp xuyên mây. Đinh, ngươi đã chiêu mộ 8 kẻ lạc lối. Đinh, ngươi đã chiêu mộ được 12 kẻ lạc lối, nhân tài đặc biệt. Xoẹt xoẹt xoẹt, tháp dẫn dụ sương mù không ngừng lóe sáng, từng tiếng nhắc nhở vang lên bên tai Tần Minh. Tần Minh mở không gian dẫn dụ ra xem, phát hiện những người chờ được tiếp nhận lại có tới 23 người. Rõ ràng, 3 người dư ra, Tần Minh đoán là những kẻ lạc lối được tháp dẫn dụ bị động mà đến. Tiếp nhận tất cả. Tần Minh nói. Đinh, ngươi đã tiếp nhận 23 kẻ lạc lối vào lãnh địa tại Hạ Lý Vân, bái kiến lãnh chúa đại nhân tại Hạ Vương Triết, bái kiến lãnh chúa đại nhân tại Hạ Điển Vô Kỵ, bái kiến lãnh chúa đại nhân. Do thiên phú của Tần Minh, những người này vừa gia nhập lãnh địa liền tự động đạt 100 điểm trung thành, nên họ trung thành vô cùng với hắn. Tất cả đều quỳ một gối xuống đất, tự giới thiệu. đều đứng dậy đi. Nói xem các ngươi biết làm gì. Thần Minh phất tay, cười nói. Ta biết chăn nuôi, ta biết trồng trọt, ta có chút võ lực. Thần Minh nghe vậy, lặng lẽ lắng nghe, một lúc lâu. Mặc dù từng người đều có kỹ năng riêng, nhưng đều khá bình thường. Thang Hoa. Thần Minh vung tay, thang hoa tất cả 23 người một lượng, để phẩm chất của họ tăng lên. Được rồi, các ngươi đi tìm Trương Diệp, bảo họ sắp xếp các ngươi đến những vị trí thích hợp, hòa nhập tốt vào lãnh địa. Thần Minh trực tiếp mở miệng nói. Hắn có tháp dẫn dụ xương mù cấp kim cương, sau này nhân tài đặc biệt sẽ ngày càng nhiều, muốn có chỗ đứng trong lãnh địa, phải là nhân tài đặc biệt trong số đặc biệt mới được, những người hơi phổ biến thì chỉ có thể theo số đông thôi. Sau khi xử lý xong tháp dẫn dụ xương mù, Tần Minh lại chọn nhận thưởng, tiếp nhận đao khách Nhiếp Vân và quân trận sư Mã Lương. Chương 41 Long quyền sư, Lý Thanh chương 41 Long quyền sư, Lý Thanh ngụt, một tiếng. Nhiếp Vân và Mã Lương liền xuất hiện trước mặt Tần Minh. Bái kiến thành chủ đại nhân, hai người đồng thanh nói. Tần Minh nhìn hai người, cười nói, đây không phải Lạc Diệp thành nữa, sau này cứ gọi ta là lãnh chủ đại nhân là được. Đồng thời cũng không cần quá câu nệ lễ nghi. Hiện tại lãnh địa của chúng ta trăm phế lợi hưng, rất cần những nhân tài như các ngươi. Hai người nghe vậy, lại lần nữa ôm quyền hành lễ, lãnh chủ đại nhân vạn an. Mừng, các ngươi theo ta đến đây, vừa hay, hiện tại trong lãnh địa có việc thích hợp cho các ngươi làm. Thần Minh cười nói. Đại sảnh lãnh chủ phủ. Thần Minh liếc nhìn thuộc tính của Nhiếp Vân và Mã Lương. Nhiếp Vân thuộc về, Thần Minh. Phẩm chất, bạch kim cấp. Thực lực, bạch kim cấp. Độ trung thành, 100. Thiên phú, đao khách chi tâm. Kỹ năng, bạt đao trảm, hàn mang trảm. Lãnh nhận băng tâm trảm. Đao khách, khi học kỹ năng đao, nộ tính tăng 100%, khi sử dụng đao, uy lực tăng 100%. Bạt đao trảm. Trong nháy mắt rút đại đao ra chém ra một đạo đao quang hàn mang trảm, một đao xuất, mang theo đao quang lạnh lẽo cực kỳ sắc bén lãnh nhận băng tâm trảm, đòn mạnh nhất của Nhiếp Vân, có thể chém ra một đạo đao quang vượt qua cực hạn của bản thân Mã Lương thuộc về, Tần Minh. Phẩm chất, hoàng kim cấp. Thực lực, hoàng kim cấp. Độ trung thành, 100. Thiên phú, quân trận sư. Kỹ năng, bảy binh bố trận, thao luyện, nghiên cứu quân trận. Quân trận sư, nắm vững kiến thức liên quan đến quân trận, khi nghiên cứu quân trận, hiệu suất tăng 100%. Bảy binh bố trận, tạm thời có thể đảm nhiệm việc bảy binh bố trận, hiệu lệnh binh sĩ kết thành quân trận, tiến hành chiến đấu. Thao luyện, có thể thao luyện binh sĩ sau khi thao luyện, có thể tự mình kết thành quân trận, tiến hành chiến đấu thành thạo. Nghiên cứu quân trận, có thể nghiên cứu quân trận tương ứng với thực lực bản thân. Nhìn phần giới thiệu của hai người, Tần Minh phát hiện thực lực của họ đều đã đạt đến cực hạn của phẩm chất hiện tại. Rõ ràng, nếu không có kỳ ngộ đặc biệt, họ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở giai đoạn này. Nhiếp Vân, tạm thời ngươi phụ trách đi ra ngoài mê vụ vực để vận chuyển vật tư và thu hồi vật tư trong điểm tài nguyên về lãnh địa. Ngươi thực lực mạnh mẽ, thích hợp làm việc này. Mã Lương, ngươi có thể chuyên tâm nghiên cứu quân trận, đợi đến khi chiến tranh đến, có thể trực tiếp sử dụng. Hiện tại, ta sẽ thi triển thần tích, ban phước cho các ngươi. Thần Minh khỏe miệng mỉm cười, cố ra vẻ thần bí nói. Mặc dù độ trung thành của họ đã đạt 100 điểm tuyệt đối, nhưng điều đó không ngăn cản Thần Minh tiếp tục khiến họ cảm kích và biết ơn. Vụt vụt. Đinh, ngươi đã thăng hoa Nhiếp Vân, phẩm chất và thiên phú của hắn đã được nâng cao. Đinh, ngươi đã thăng hoa Mã Lương, phẩm chất và thiên phú của hắn đã được nâng cao. Thần Minh lại lần nữa liếc nhìn thuộc tính của họ, phát hiện phẩm chất của cả hai đều đã được nâng cao. Nhiếp Vân từ bạch kim cấp thăng lên phẩm chất kim cương cấp, Mã Lương thì từ hoàng kim cấp thăng lên phẩm chất bạch kim cấp. Điều này có nghĩa là họ có thể tiếp tục nâng cao thực lực. Ánh sáng rực rỡ không ngừng lóe lên trên người họ. Một lúc lâu sau, hai người vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn vào thân thể mình. Lãnh chủ đại nhân, đây thật là thần tích. Mã Lương quỳ trên mặt đất, kích động vô cùng nói. Đa tạ lãnh chủ đại nhân, tại hạ Nhiếp Vân nhất định sẽ dốc hết sức mình vì ngài mà làm việc. Tuyệt không một chút lơ là. Nhiếp Vân nghiêm túc nói. Ta cũng vậy. Mã Lương phụ họa. Đối với điều này, Tần Minh khẽ mỉm cười. Không sao, sau này cứ làm tốt, đi theo ta, tiền đồ vô lượng. Phẩm chất của các ngươi sẽ chỉ tiếp tục được nâng cao, để các ngươi có thể không ngừng tăng cường thực lực. Tạ lãnh chủ đại nhân. Hai người đồng thanh nói. Không lâu sau, các cô gái trở về, chỉ vì đã đến giữa trưa, đến lúc dùng nữa. Huyết Lệ dẫn họ xuống sắp xếp ổn thỏa. Ta đã nói rõ với họ về việc sắp xếp cụ thể rồi, ngươi thông báo cho Trương Diệp, họ không cần lo, họ có công việc riêng của họ. Thần Minh vẫy tay, nói với Huyết Lệ. Chủ nhân, ta đi làm ngay. Huyết Lệ gật đầu đáp. Nhìn Huyết Lệ dẫn hai người rời đi, Tần Minh thở dài một hơi, lại một lần nữa góp thêm gạch ngói cho lãnh địa. Nắn nắn sống mũi, Tần Minh lại nằm dài trên ghế tựa. Một buổi sáng bận rộn, cuối cùng cũng giải quyết được không ít việc. Rất nhanh, bữa trưa đã sẵn sàng, vì mọi người đều có việc nên ăn rất nhanh. Một bữa trưa, sau khi giải quyết xong, lại ai nấy đi làm việc của mình. Tần Minh thì lấy ra cuộn giấy chiêu mộ nhận được trong thử thách trợ lực lãnh địa. Cuộn giấy chiêu mộ phẩm chất bạch kim cấp. Giới thiệu, có thể chọn chiêu mộ 50 người hoặc một người có phẩm chất bạch kim cấp. Thăng hoa. Đinh, ngươi đã thăng hoa cuộn giấy chiêu mộ. Ngươi đã nhận được cuộn giấy chiêu mộ cường lực, cuộn giấy chiêu mộ cường lực phẩm chất kim cương cấp. Giới thiệu, có thể chọn chiêu mộ 150 người hoặc một người có phẩm chất kim cương cấp. Đối với điều này, không chút do dự, Tần Minh trực tiếp chọn sử dụng cuộn giấy chiêu mộ một người có phẩm chất kim cương cấp. Đinh, ngươi đã sử dụng cuộn giấy chiêu mộ cường lực, ngươi đã chiêu mộ được Lý Thanh thuộc về, Tần Minh. Phẩm chất kim cương cấp. Thực lực hoàng kim cấp. Độ trung thành 100. Thiên phú Long quyền sư. Kỹ năng Kim trung cháo, Thiết bố sam, Thần long bãi vĩ. Long quyền sư, khi sử dụng thể thuật quyền thuật, vờ sẽ xuất hiện ra chỉ của hư ảnh rồng, khiến đòn tấn công của hắn hung mãnh vô cùng. Kim trung cháo, ngưng tụ một chuông vàng phòng ngự, đồng thời có thể hung hăng va chạm kẻ địch. Thiết Bố Sam ngưng tụ một áo giáp sắt phòng ngự thần long bãi vĩ, với tư thái khủng bố đánh ra đòn tấn công như thần long mấy đôi. Tại hạ Lý Thanh, bái kiến lãnh chủ đại nhân, đa tạ lãnh chủ đại nhân đã giải cứu ta khỏi mê vụ vô tận. Lý Thanh một thân áo vải thô, đầu đinh, mặt chữ điển, toàn thân cơ bắp rắn chắc như thép tinh luyện, ôn quyền cảm tạ nói: "Tốt tốt tốt, trong lãnh địa thiếu chính là nhân tài như ngươi." "Không cần tạ, đây là đôi bên cùng có lợi." Thần Minh cười lớn nói. Ngay sau đó, liền dùng thăng hoa chi lực lên hắn. Bụt một tiếng, toàn thân Lý Thanh liền bị thăng hoa chi lực bao bọc, tiến vào trạng thái thăng hoa. "Đinh, ngươi đã thăng hoa Lý Thanh, phẩm chất và thiên phú của hắn đã được nâng cao, điều này thật quá kinh ngạc, không ngờ lãnh chủ đại nhân lại có thủ đoạn như vậy. Ta chỉ cảm thấy như thoát thai hoán cốt, thực lực của ta sẽ có thể trở nên càng khủng bố hơn." Lý Thanh nhìn đôi tay mình, trong mắt bắn ra ánh sáng vô cùng sắc bén nói. Chương 42 cực kỳ hoàn mỹ thanh dương thiết một phòng ốc, 3 tầng, chương 42 cực kỳ hoàn mỹ thanh dương thiết một phòng ốc, 3 tầng, có tiến bộ là tốt rồi, ngươi có ý tưởng gì cứ nói, ta có thể tùy tình hình mà đáp ứng ngươi. Thần Minh nhìn Lý Thanh đang mừng rỡ không thôi mà nói. Loại người này thuộc về nhân tài đặc biệt trong số đặc biệt, phẩm chất kim cương, hoàn toàn có thể nâng thực lực lên cấp kim cương. Sau này khi chiến tranh nổ ra, đủ sức một mình đương đầu. Sau này, dựa vào thực lực của hắn, nhất định phải công thành chiếm đất, khắp nơi đều nở hoa, dưới trướng mà thiếu đại tướng thì không ổn chút nào. Lãnh chúa đại nhân, chỉ cần cho ta một gian nhà nhỏ riêng biệt là được, ta muốn chuyên tâm nghiên cứu võ đạo. Trong vô tận mê vụ, không biết năm tháng, không biết phương hướng, thực lực của ta vẫn hao tổn quá nhiều, ta cần tìm lại sức mạnh năm xưa. Lý Thanh ánh mắt kiên định, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tần Minh vô vô vai hắn, cười nói, "Được, ngươi đi tìm một người tên Trương Diệp, bảo hắn sắp xếp cho ngươi là được. Cứ cố gắng nâng cao thực lực, tương lai lãnh địa cần ngươi." "Vâng, lãnh chúa đại nhân, ta đi đây." Lý Thanh trầm giọng nói. Dứt lời, liền rời khỏi đại sảnh phủ lãnh chúa. Bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng đã tiêu hóa xong phần lớn phần thưởng của thử thách trợ lực lãnh địa. Số gà, vịt, cá còn lại cần phải đợi đến chiều tối khi ao cá và nhà gỗ tương ứng được xây dựng xong mới có thể nhận. Thế là, Tần Minh lại một lần nữa nhìn về phía phủ lãnh chúa của mình. Hiện tại, nó là một căn nhà gỗ thiết một thanh giường, kết cấu gạch gỗ hỗn hợp, hai tầng trên dưới, bốn phòng, hai đại sảnh. Đối với Tần Minh mà nói, rõ ràng là có chút không đủ ở khi các thú nương ngày càng nhiều, cái phủ lãnh chúa này e rằng phải nâng cấp thêm một lần nữa. Đương nhiên, hắn cũng có một mục tiêu rõ ràng, đó là biệt thự sáng trọng. Nghĩ là làm, hắn mở danh sách bạn bè, gửi tin nhắn nhóm, cần bản vẽ nâng cấp nhà kết cấu gạch gỗ hỗn hợp, ai có thì giao dịch, giá đẹp, cao hơn giá thị trường một chút. Vài phút sau, vài tiếng nhắc nhở lác đác vang lên. Khóe miệng Tần Minh nhếch lên, thứ hắn muốn đã đến. Mở từng tin nhắn riêng, "Đại lao Tần Minh, ta có bản vẽ nâng cấp nhà kết cấu gạch gỗ hỗn hợp đây, tạm thời chưa dùng đến nên giao dịch cho ngài nhé, cứ phát triển trước, sau này lại mua." "Đại đại Tần Minh, ta cũng có một bản vẽ nâng cấp nhà kết cấu gạch gỗ hỗn hợp đây, ta muốn tặng cho ngài nhà, còn đây là ảnh của người ta nữa. Người ta thích ngài lắm 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 luôn, trong cuộc sinh tồn này, ngày đêm nhớ ngài mà không ngủ được." "Đại lao Tần Minh, đến giao dịch đi, ta có một tấm đây." Tần Minh liếc nhìn, tổng cộng có 6 người gửi tin nhắn riêng. Trong đó, một người phụ nữ tên Tiêu Dung Ngư, không chỉ muốn giao dịch mà còn gửi riêng cho hắn những bức ảnh đẹp quyến rũ của mình. Trong ảnh, nàng mặc một chiếc váy ngắn màu đen, kết hợp với đôi tất đen, khoe trọn vóc dáng uyển chuyển, 3000 sợi tóc xanh buông dài phía sau, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, quả là một đại mỹ nhân. Nếu đặt trên Lam Tinh, đây là nhân vật mà Tần Minh không dám nghĩ tới. Nhưng, đặt trong cuộc sinh tồn trong mê vụ này, hắn chỉ khẽ mỉm cười, trong đầu lướt qua thân hình và dung mạo của các thú nương, hoàn toàn có thể nghiền nát cô gái trong ảnh mấy con phố. Hơn nữa, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trong thế giới sinh tồn trong mê vụ này, các loại thiên phú kỳ quái xuất hiện không ngừng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Có Diệu Ngọc, Thanh Hà yêu kiều quyến rũ, Bạch Linh như tiên tử thanh lãnh, Huyết Lệ như thánh nữ, còn có Tiểu Liễu mang theo một tia thần tính, cần gì những người phụ nữ khác, đặc biệt là những người sống sót. Những thú nương ngoan ngoãn, dễ bảo, đáng yêu không tâm sao? Được rồi, giao dịch đi, bản vẽ nâng cấp nhà kết cấu gạch gỗ hỗn hợp trên thị trường khoảng 200 đơn vị, ta sẽ trả 220 đơn vị. Tần Minh chỉnh sửa tin nhắn, đồng thời gửi cho 4 người đầu tiên. Hắn không chắc chắn cần bao nhiêu bản vẽ nâng cấp, nhưng dựa trên kinh nghiệm trước đây, ít nhất cũng phải 4-5 lần, vì vậy, hắn trực tiếp lấy 4 bản vẽ nâng cấp trước. Ngay sau đó, hắn bắt đầu chuẩn bị nâng cấp phủ lãnh chúa. "Đinh, ngươi đã thăng hoa bản vẽ nâng cấp nhà kết cấu gạch gỗ hỗn hợp, ngươi đã nhận được bản vẽ nâng cấp nhà kết cấu gạch gỗ hỗn hợp đặc biệt bản vẽ nâng cấp nhà kết cấu gạch gỗ hỗn hợp đặc biệt phẩm chất, cấp bạch ngân. Giới thiệu, có thể nâng cấp nhà có kết cấu gạch gỗ hỗn hợp đặc biệt. Điều kiện nâng cấp, gỗ thượng hạng ít 100 đơn vị, đá thượng hạng ít 100 đơn vị." "Ha ha ha, đến đây, nâng cấp. Tiến về phía biệt thự sang trọng của ta." Tần Minh cười lớn nói: "Đinh, ngươi sử dụng bản vẽ nâng cấp nhà kết cấu gạch gỗ hỗn hợp đặc biệt, nhà gỗ thiết một thanh dương của ngươi đã nâng cấp thành nhà gỗ thiết một thanh dương, 3 tầng, ngươi đã nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ngươi sử dụng bản vẽ nâng cấp nhà kết cấu gạch gỗ hỗn hợp đặc biệt, nhà gỗ thiết một thanh dương, 3 tầng, của ngươi đã nâng cấp thành nhà gỗ thiết một thanh dương tinh xảo, 3 tầng, ngươi đã nhận được 40.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ngươi sử dụng bản vẽ nâng cấp nhà kết cấu gạch gỗ hỗn hợp đặc biệt, nhà gỗ thiết một thanh dương tinh xảo, 3 tầng, của ngươi đã nâng cấp thành nhà gỗ thiết một thanh dương sang trọng tinh xảo, 3 tầng, ngươi đã nhận được 80.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ngươi sử dụng bản vẽ nâng cấp nhà kết cấu gạch gỗ hỗn hợp đặc biệt, nhà gỗ thiết một thanh dương sang trọng tinh xảo, 3 tầng, của ngươi đã nâng cấp thành nhà gỗ thiết một thanh dương hoàn mỹ, 3 tầng, ngươi đã nhận được 160.000 điểm kinh nghiệm, cấp 49. 62484201, 10000000, một hơi liên tục 4 lần nâng cấp nhà, khiến Tần Minh đang ở bên ngoài phủ lãnh chúa, nhìn nó không ngừng biến đổi, từ 2 tầng thành 3 tầng. Từ một căn nhà biến thành giống như một bảo vật, phát ra ánh sáng xanh biếc lấp lánh. Chậc chậc, căn nhà cấp hoàn mỹ, đây là giới hạn rồi. Tuy nhiên, đây không phải là giới hạn của ta. Thăng hoa. Tần Minh cười nói. Đinh, ngươi đã thăng hoa căn nhà gỗ thiết một thanh dương hoàn mỹ, 3 tầng. Ngươi đã nhận được căn nhà gỗ thiết một thanh dương siêu hoàn mỹ, 3 tầng. Ngươi đã nhận được 320.000 điểm kinh nghiệm, cấp 49, 65684201000000, 10000000, sướng quá, nâng cấp căn nhà mà được gần 1 triệu điểm kinh nghiệm. Đây hẳn là căn nhà tối thượng trong trạng thái bình thường rồi nhỉ. Sau này, có thể để những người sống sót tự do phát huy, xây dựng các loại căn nhà cá nhân hóa rồi. Tần Minh nhìn căn nhà gỗ thiết một thanh dương siêu hoàn mỹ trước mắt mình, không khỏi tò mò nói. Căn nhà gỗ thiết một thanh dương siêu hoàn mỹ, 3 tầng, giới thiệu, đã trải qua sự thay đổi từ nhà tranh, nhà gỗ, nhà đá, nhà kết cấu gạch gỗ hỗn hợp, đã là một nơi trú ẩn cực kỳ xuất sắc và hoàn mỹ. Kỹ năng kèm theo, siêu hoàn mỹ. Siêu hoàn mỹ, người ở trong đó, tốc độ hồi phục thể lực tăng 100%, hiệu quả tu luyện tăng 100%, giá trị vui vẻ tăng 100%, khả năng chống lại thiên tai của thế giới sinh tồn trong mê vụ tăng 100%. Ừm, căn nhà cuối cùng lại còn có thể kèm theo kỹ năng sao? Siêu hoàn mỹ, chắc là vì mỗi cấp độ căn nhà của ta đều đạt đến siêu hoàn mỹ, nên mới có kỹ năng như vậy. Tần Minh lẩm bẩm nói. Chương 43 sơ bộ thực hiện lương thực tự do. Chương 43 sơ bộ thực hiện lương thực tự do. Nơi trú ẩn đã đạt đến cấp bậc tối thượng, bản vẽ nâng cấp đã đủ dùng rồi. Thật sự là ngại quá. Tần Minh chính thức hồi đáp Tiêu Dung Ngư và một người khác. Đinh Đinh Tiêu Dung Ngư vui mừng mở khung trò chuyện, kết quả lại thấy tin hồi đáp từ Tần Minh. Đối với những gì nàng nói, không hề có thêm bất kỳ phản hồi nào khác. Lập tức, vẻ mặt hân hoan của nàng chìm vào thất vọng. Đùi vàng khó ốm quá. Bên Tần Minh, y đang vui vẻ đi quanh phủ lãnh chúa đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Từ 2 tầng biến thành 3 tầng, diện tích cũng tăng lên gần gấp đôi. Trước kia, mỗi tầng chỉ có 2 phòng một sảnh, nay lại trực tiếp biến thành 4 phòng một sảnh. 3 tầng tổng cộng có 12 gian phòng, khiến Tần Minh, người đang tạm thời thiếu phòng, đống chốc không còn lo lắng gì nữa. Y liền quyết định, mấy ngày tới rảnh rỗi sẽ đi cứu Tiểu Thiện. Cũng không thể nói là cứu, mà là phóng thích nàng khỏi kim tháp. Buổi chiều, sau khi dạo quanh phủ lãnh chúa mới, Tần Minh định đi xem tiến độ công việc mà Trương Diệp đã sắp xếp thế nào rồi, cũng như việc trồng khoai tây đột biến đã hoàn thành chưa. Nếu đã hoàn thành, y còn có thể cho người tiếp tục trồng nô, mảnh đất rộng lớn như vậy mà để trống thì thật lãng phí. Dù sao, những người trong lãnh địa, dưới sự gia trì của thiên phú của y, bách phần bách toàn thuộc tính được tăng cường, bách phần bách hiệu suất, bách phần bách tốc độ hồi phục, v.v. Từng người một làm việc đồng áng cứ như siêu nhân nhỏ, hoàn toàn không biết mệt mỏi là gì. Đồng thời, mọi người đều cảm thấy phấn khích vì có một lãnh chúa đại nhân sở hữu thân tích, như thể đã nhìn thấy một tiền cảnh vô cùng tươi sáng. Tại khu trồng trọt, Lý Ngọc dẫn đầu, cùng với hầu hết tất cả mọi người trong lãnh địa đang trồng khoai tây ở đây. Lúc này, khoai tây đột biến đã trồng được khoảng 3 mẫu đất. Mọi người thấy Tần Minh đến, bốn dĩ đã thu công, họ liền vây quanh, trên mặt tràn đầy nụ cười mãn nguyện, đồng thanh nói: "Lãnh chúa đại nhân, vạn an." "Ha ha, mọi người vạn an. Mọi người vất vả rồi." Tần Minh mỉm cười, nói mấy lời xa giao: "Lãnh chúa đại nhân, đây không vất vả chút nào, từ khi ngài thi triển thần tích cho ta làm việc lưng không đau, chân không mỏi, cả ngày tinh thần phơi phới. Tất cả đều là công lao của lãnh chúa đại nhân." "Đúng đúng đúng, chút việc này một chút cũng không mệt. Nhờ có lãnh chúa đại nhân, chúng ta mới có việc làm, mới được ăn no. Trước kia ở trong thôn làm việc, còn phải lo lắng bị quái vật tấn công, lại thường xuyên ăn không đủ no, cuộc sống như thế này, có thể nói là hưởng thụ rồi." Mọi người nhao nhao lên tiếng, chỉ thấy vẻ mặt họ vô cùng phấn khích, trên mặt quả thật tràn đầy vẻ hạnh phúc. Tần Minh thấy vậy, lập tức cũng hiểu ra, những cư dân bản địa sống trong thế giới cầu sinh sương mù, đặc biệt là những thôn dân trong từng thôn nhỏ, cuộc sống thật quá khổ cực. "Ha ha, nếu đã như vậy, vậy thì hãy để chúng ta tự tay xây dựng một lãnh địa vô cùng hạnh phúc, vô cùng cường đại đi. Đến lúc đó, mọi người đều là công thần. Mọi người đều có thể sống một cuộc sống ăn no mặc ấm, hạnh phúc căn hàng, không cần lo lắng về quái vật và nguy hiểm trong sương mù, cũng không cần lo lắng về việc ăn không đủ no, mà không đủ ấm." Tần Minh sảng khoái cười nói: "Xây dựng lãnh địa cường đại, hạnh phúc, mọi người đều có trách nhiệm, bắt đầu từ ta." Trương Diệp đúng lúc bước ra, thi triển uy thế của thôn trưởng, hô to: "Xây dựng lãnh địa cường đại, hạnh phúc, mọi người đều có trách nhiệm, bắt đầu từ ta. Xây dựng lãnh địa cường đại, hạnh phúc, mọi người đều có trách nhiệm, bắt đầu từ ta." Dưới ảnh hưởng của kỹ năng của Trương Diệp, từng người một hăng hái nhiệt tình, hô vang khẩu hiệu. Tần Minh thấy vậy, trên mặt cũng nở nụ cười mãn nguyện. "Chủ nhân, hiện tại đã trồng được 3 mẫu đất, tiêu tốn 1.000 cân, và lần này chúng ta đã thu hoạch được tận 5.000 cân khoai tây đột biến. Tạm thời toàn bộ lãnh địa chúng ta đều không thiếu lương thực ăn. Điều quan trọng nhất là, trong lãnh địa chúng ta, tốc độ sinh trưởng của cây trồng thật sự quá nhanh." Lý Ngọc mở miệng nói: "Ha ha, tốt tốt tốt, tiếp tục cố gắng, tranh thủ trồng thêm một chút, lương thực thứ này, không sợ nhiều." Tần Minh cười nói. Tần Minh rời đi, mọi người lại như được tiêm máu gà, điên cuồng lao động. Ở một bên khác, cách khu trồng trọt không xa, một căn nhà đá, bên ngoài được bao quanh bởi một hàng rào gỗ lớn. Bên cạnh căn nhà đá là một ao cá không lớn không nhỏ. Trương Diệp đúng lúc bước ra, nói: "Lãnh chúa đại nhân, xét đến sự tiện lợi, chúng ta đã khai phá ao cá và nhà ở đây, để hai lão Trương gia có thể sống ở đây, nuôi gà vịt cá đều vô cùng tiện lợi. Đồng thời, sau này cũng có thể lấy nơi đây làm trung tâm, phát triển khu chăn nuôi của lãnh địa chúng ta." "Ồ, ý tưởng này không tồi chút nào." "Được được, làm rất tốt." Thần Minh cười nói. Hai người đến bên cạnh căn nhà đá, ao cá vẫn chưa được tích nước. Trong căn nhà đá đã có người đang hoạt động, đang chuẩn bị cho việc ở. Thấy có người đến, từ trong căn nhà đá một cặp vợ chồng già bước ra. Họ tóc bạc phơ, khoảng hơn 50 tuổi, vừa thấy là Trương Diệp và Tần Minh, liền nhiệt tình tiến lên và nói: "Trương Diệp tiểu tử, đây chắc chắn là lãnh chúa đại nhân rồi phải không?"
"Đúng vậy, đây chính là lãnh chúa đại nhân của lãnh địa chúng ta."
Trương Diệp cười đáp. Còn về cách xưng hô của hai lão, hắn không hề để tâm chút nào. "Ai ra, lãnh chúa đại nhân à, đa tạ lãnh chúa đại nhân, cảm tạ lãnh chúa đại nhân đã bằng lòng thu nhận hai lão già sắp xuống lối như chúng ta, lại còn sắp xếp cho chúng ta công việc nhẹ nhàng như vậy." Hai vợ chồng già liền quỳ xuống đất, vô cùng cảm kích nói:
"Ai ai ai, hai lão không cần phải như vậy. Lãnh địa chúng ta thiếu người, những người có kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi như hai lão, đối với lãnh địa chúng ta mà nói, chính là nhân tài đó. Trong lãnh địa chúng ta, nếu muốn đạt được tự do chứng thịt, còn phải dựa vào hai lão đó."
Thần Minh đỡ hai người dậy, cười nói:
"Đinh, ngươi đã nhận phần thưởng: gà mái 3 con, gà trống 1 con, bê vàng 4 con, vịt mái 3 con, vịt trống 1 con, cá chấm cỏ 200 con giống, hạt giống ngô năng suất cao 500 hạt. Đinh, ngươi đã thăng hoa gà mái 3 con, gà trống 1 con. Đinh, ngươi đã thăng hoa bê vàng 4 con. Đinh, ngươi đã thăng hoa vịt mái 3 con, vịt trống 1 con. Đinh, ngươi đã thăng hoa cá chấm cỏ 200 con giống. Đinh, ngươi đã thăng hoa hạt giống ngô năng suất cao 500 hạt. Ngươi đã nhận được gà lô hoa vịt lồng trắng bê vàng vân kim cá chấm mực con hạt giống ngô hoàng kim 500 hạt."
Chương 44 một tinh lãnh địa, thiên tuyển chi địa. Chương 44 một tinh lãnh địa, thiên tuyển chi địa. Theo sự thăng hoa của Tần Minh, trong khoảnh khắc, những phần thưởng mà hắn nhận được đều biến đổi. Gà vốn chỉ là gà trống gà mái bình thường, giờ hóa thành gà lông hoa rực rỡ, nhìn qua đã biết thịt chắc chắn ngon hơn nhiều. Vịt cũng từ vịt thường biến thành vịt lông trắng, toàn thân trắng như tuyết, tựa thiên nga. Bốn con bê vàng cũng có những biến đổi khác lạ, trên thân ẩn hiện vài vệt vân vàng. Con bê mực cỏ, do cá con còn nhỏ, từng con một trông như được tạo thành từ ngọc mực, sau khi được Tần Minh thả vào ao cạnh đó, chúng vui vẻ bơi lội trong nước, chốc lát đã không còn thấy bóng dáng. Trong chớp mắt, tất cả phần thưởng trong thử thách lãnh địa đều được hấp thụ và tiêu hóa, trở thành động lực giúp lãnh địa thăng cấp. Tần Minh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, lãnh địa lại có một đợt nâng cấp lớn. Hắn lại mở bảng điều khiển lãnh địa trong thông tin cá nhân. Chưa đặt tên, lãnh địa của Tần Minh, cấp độ, lãnh địa cấp 1. Dân cư sở hữu, 26 người. Thú cơi sở hữu, một yêu cầu thăng cấp lãnh địa cấp 2, 1. Sở hữu phủ lãnh chúa từ nhà đá trở lên, đã hoàn thành, 2. Sở hữu 2 điểm tài nguyên, đã hoàn thành, 3. Sở hữu ít nhất 10 nhân khẩu, đã hoàn thành. Di chú, có thể thăng cấp lãnh địa cấp 2. Thăng cấp. Tần Minh khẽ mỉm cười, trực tiếp lựa chọn. Đinh, lãnh địa của ngươi đã thăng cấp lên lãnh địa cấp 2, ngươi nhận được phần thưởng, cuộc chiêu mộ đơn người ít một đường. Thăng cấp lãnh địa còn được thưởng sao? Nhưng xem ra phần thưởng này chắc ai cũng có. Tần Minh hơi bất ngờ mừng rỡ nói. Chưa đặt tên, lãnh địa của Tần Minh, cấp độ, lãnh địa cấp 2. Dân cư sở hữu, hơn 280 người. Thú cơi sở hữu, một yêu cầu thăng cấp lãnh địa cấp 3, 1. Hoàn thành tự chủ canh tác, đã hoàn thành, 2. Khai thác điểm tài nguyên, đã hoàn thành, 3. Sở hữu ít nhất 20 nhân khẩu, đã hoàn thành, 4. Sở hữu 3 kiến trúc ngoài phủ lãnh chúa, đã hoàn thành. Ghi chú, có thể thăng cấp lãnh địa cấp 3. Thăng cấp, thăng cấp. Tần Minh cười nói, mấy ngày nay hắn điên cuồng thực hiện đủ loại thao tác, chính là vì lần này, hiện tại hắn rất mong chờ xem mình có thể một hơi xông lên được lãnh địa cấp mấy. Chưa đặt tên, lãnh địa của Tần Minh, cấp độ, lãnh địa cấp 3. Ghi chú, có thể thăng cấp lãnh địa cấp 4. Chưa đặt tên, lãnh địa của Tần Minh, cấp độ, lãnh địa cấp 4. Ghi chú, có thể thăng cấp lãnh địa cấp 5. Chưa đặt tên, lãnh địa của Tần Minh, cấp độ, lãnh địa cấp 9. Dân cư sở hữu, hơn 280 người. Thú cơi sở hữu, một yêu cầu thăng cấp lãnh địa cấp 10, 1. Sở hữu ít nhất 5 mẫu đất, đã hoàn thành, 2. Sở hữu ít nhất 10 kiến trúc, đã hoàn thành, 3. Sở hữu ít nhất 90 nhân khẩu, đã hoàn thành, 4. Hoàn thành thu hoạch nông sản hoặc gia cầm, tích lũy ít nhất 100 cân thu hoạch, đã hoàn thành. Di chú, có thể thăng cấp lãnh địa cấp 10. Liên tục thao tác, nụ cười trên gương mặt Tần Minh càng lúc càng đậm. Liên tiếp gần 10 lần, các yêu cầu thăng cấp đều đã được hắn hoàn thành, điều này khiến hắn một hơi trực tiếp từ lãnh địa cấp 1 xông lên lãnh địa cấp 9, hiện tại chỉ cần chọn thăng cấp thêm một lần nữa là có thể trực tiếp đạt đến lãnh địa cấp 10. Cái này có hơi đơn giản rồi. Tần Minh vừa mừng rỡ vừa lẩm bẩm nói. Hắn không đội thăng cấp lãnh địa cấp 10, mà mở bảng xếp hạng phát triển lãnh địa. Bảng xếp hạng phát triển lãnh địa hạng nhất, Tần Minh, lãnh địa cấp 9, hạng nhì, Lâm Tiêu, lãnh địa cấp 8, hạng 3, Nô Đạo, lãnh địa cấp 8, hạng 4, Phát Quốc Sương, lãnh địa cấp 8, hạng 5, Nông Mô Đạo, lãnh địa cấp 8, hạng 6, Hứa Khải Mộng, lãnh địa cấp 8, hạng 7, Trung Tuyết Nhi, lãnh địa cấp 8, hạng 8, Triệu Hàn Hải, lãnh địa cấp 8, hạng 9, Chu Hồng Quang, lãnh địa cấp 8, hạng 10, Vân Tuyết Lam, lãnh địa cấp 7. Hắn liếc nhìn bảng xếp hạng, phát hiện thứ hạng không có biến động lớn, trừ việc mình bay lên hạng nhất, những người khác đều lùi xuống một bậc. Nhưng tên phía sau mỗi người lại có sự thay đổi lớn, từng người một đều từ lãnh địa cấp 2 biến thành lãnh địa cấp 7, cấp 8. Hi hi, từng người một thăng cấp cũng khá nhanh đấy, nhưng mà, những yêu cầu thăng cấp này quả thật rất đơn giản. Tần Minh cười hì hì nói. Ngay sau đó, hắn lại một lần nữa lựa chọn thăng cấp. Đinh, ngươi đã thăng cấp lên lãnh địa cấp 10, lãnh địa của ngươi chính thức trở thành lãnh địa 1 sao. Đinh, chúc mừng ngươi đã trở thành lãnh chúa của lãnh địa 1 sao. Bây giờ ngươi có thể đặt tên cho lãnh địa của mình hay thật. Hóa ra cái bầy ở đây, mấy cái lãnh địa cấp 1, 2, 3 phía trước chẳng qua là để kích thích mọi người xông lên thôi sao.
lãnh địa một sao hai giai mới là cấp độ lớn chứ.
Ừm, đặt tên gì đây?
Thất Lạc Viên.
Lãnh địa của Tần Minh.
Hay gọi là gì, đất thuộc về thú nương.
Hậu cung của ta.
Tần Minh trầm tư, trong lòng không ngừng lướt qua những cái tên kỳ vặt. Cuối cùng, hắn cũng nghĩ ra một cái tên phù hợp. Nếu tiên phú của hắn gọi là Thiên Tuyển Chi Nhân, vậy lãnh địa của hắn gọi là Thiên Tuyển Chi Địa hẳn là không có vấn đề gì chứ. Sau này xây thành, Thiên Tuyển Chi Thành, xây quốc, Thiên Tuyển Chi Quốc, Thiên Tuyển Đế Quốc, Thiên Tuyển Hoàng Triều. Nghe thôi đã thấy là nơi tốt lành rồi. Đặt tên lãnh địa của ta là Thiên Tuyển Chi Địa.
Thần Minh nói.
Đinh, thành công đặt tên lãnh địa của ngươi là Thiên Tuyển Chi Địa, lãnh địa, Thiên Tuyển Chi Địa cấp độ, lãnh địa 1 sao, lãnh địa cấp 10. Dân cư sở hữu, hơn 280 người. Thú cưỡi sở hữu, một yêu cầu thăng cấp lãnh địa 2 sao, một yêu cầu nhân khẩu, 500 người. Hai yêu cầu kiến trúc, 30 tòa. Ba yêu cầu điểm tài nguyên, 5 điểm. Bốn yêu cầu sản lượng tài nguyên, sản lượng 500 đơn vị mỗi ngày. Năm yêu cầu sản lượng lương thực, sản lượng 500 cân mỗi ngày. Nhìn qua yêu cầu thăng cấp lãnh địa 2 sao, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Tần Minh, độ khó trực tiếp tăng lên rất nhiều. Chưa nói gì khác, chỉ riêng yêu cầu 500 nhân khẩu, ở thời điểm hiện tại tuyệt đối là khó khăn chồng chất khó khăn. Trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng phát triển lãnh địa, Tần Minh liền trực tiếp đóng bảng xếp hạng và trang thông tin lãnh địa lại. Lãnh chúa đại nhân, ngài xem, ta đã nói hai người bọn họ có kinh nghiệm chăn nuôi phong phú rồi mà. Trương Diệp mắt tinh, thấy Tần Minh bận rộn xong xuôi, liền tiến lên nói. Tần Minh nghe vậy, thuận theo ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy gà, vịt, bê con đều đã được sắp xếp ổn thỏa, hai lão phu phụ đang ngồi trước cửa bắt đầu thái khoai tây tinh hoa, chuẩn bị thức ăn cho chúng.
Ừm, được.
Sau này, gia cầm trong lãnh địa sẽ giao cho hai người, nếu thiếu người thì tìm Trương Diệp điều động. Bây giờ, ta sẽ giáng thần tích cho hai người. Tần Minh hài lòng gật đầu, nhìn hai vợ chồng chăm chỉ nói.
Thần tích.
Mau, cảm tạ lãnh chúa đại nhân, giáng thần tích. Trương Diệp đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng rỡ nói.
Cảm tạ lãnh chúa đại nhân, làm phiền lãnh chúa đại nhân.
Hai lão phu phụ cũng kích động, bọn họ được Trương Diệp đưa đến Thiên Tuyển Chi Địa, cũng đã nghe nói về việc Tần Minh có thể giáng thần tích, đồng thời cũng rất mong chờ. Bọn họ đều đã lớn tuổi, nếu có thể nhận được sự phù hộ của thần tích, nói không chừng có thể sống lại tuổi xuân thứ hai.
Thăng hoa.
Đinh, ngươi đã thăng hoa lão phu phụ nhà họ Trương, phẩm chất thể chất của bọn họ đã thay đổi.
Chương 45 vậy ngươi thích không?
Chương 45 vậy ngươi thích không?
Đây quả là thần tích.
Lão phu cảm thấy mình trẻ già không chỉ 10 tuổi.
Cảm giác trẻ trung này, thật sự quá đỗi mỹ diệu.
Đa tạ lãnh chúa đã ban thần tích cho vợ chồng chúng ta.
Lão phu Trương gia một nhà, nhất định sẽ vì lãnh chúa đại nhân mà gan óc lấm đất, dù có lên núi đao, xuống biển lửa cũng cam lòng.
Vì tạ lãnh chúa đại nhân, ta cảm thấy mình còn có thể góp thêm nhân khẩu cho lãnh địa.
Lão phu phụ Trương gia hớn hở nói.
Ừm, hãy làm việc thật tốt.
Thần Minh cười đáp lời.
Sau khi xử lý xong những việc này, Thần Minh trở về phủ lãnh chúa.
Thời gian thấm thoát, màn đêm buông xuống, chúng nữ trở về, những người khác vẫn đang hăng say trồng khoai tây trên đất.
Sau bữa tối, Thần Minh dẫn chúng nữ tu luyện vạn linh hô hấp pháp, một lần thu về 300.000 điểm kinh nghiệm.
Kinh nghiệm cấp 49, 6868420, 10000000,
tu luyện kết thúc, Tần Minh quét mắt nhìn chúng nữ một lượt, mở miệng nói, tối nay, Bạch Linh, Thanh Hà, Ly Ngọc ba người tu luyện vạn thú thánh thể quyết, đột phá tầng thứ nhất. Sau đó, các phòng sẽ được chọn lại.
Phòng của ta sẽ chuyển lên tầng 3.
Hắc hắc, ta muốn ở cạnh chủ nhân.
Ly Ngọc lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ, cười tinh quái.
Ta cũng muốn.
Thanh Hà vội vàng nói.
Tần Minh có chút bất đắc dĩ nhìn Ly Ngọc và Thanh Hà, mở miệng hỏi, ý kiến của các ngươi thì sao?
Ta thích tầng 1, cứ ở tầng 1, vừa vận tiện cho ta cảm nhận toàn bộ lãnh địa.
Tiểu Liễu bình tĩnh nói.
Huyết Lệ muội muội, ngươi chọn trước đi, ta chọn sau cùng vậy.
Bạch Linh đưa mắt nhìn Huyết Lệ.
Ừm, ta sẽ chọn tầng 2 vậy, căn phòng dưới phòng chủ nhân.
Huyết Lệ gật đầu, nói.
Nếu đã vậy, vậy ta cũng ở tầng 3 đi, cùng tầng với chủ nhân.
Bạch Linh mặt hơi đỏ ửng nói.
Được, cứ sắp xếp như vậy đi.
Mỗi người về phòng chuẩn bị, ta sẽ thu thập huyết phương cho các ngươi.
Nói xong, Tần Minh đi đến bên cạnh Huyết Lệ, nhẹ giọng nói, đúng rồi, Huyết Lệ, tối nay ngươi ở cùng chủ nhân nhé.
A,
được.
Được ạ.
Huyết Lệ giật mình kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, cúi đầu đáp lời.
Rõ ràng, Huyết Lệ, một vị thánh nữ, so với Ly Ngọc, Thanh Hà hay những người khác thì e thẹn hơn nhiều.
Tần Minh khẽ miệng nhếch lên, cười gian.
Khụ khụ khụ, vậy thì mỗi người tự chuẩn bị.
Ừm, Huyết Lệ cứ theo ta về phòng ta đi.
Nửa giờ sau, Tần Minh đã thu thập xong huyết phương, hiện tại, hắn thân gia không nhỏ, thu thập một chút máu thú bình thường, tự nhiên là chuyện dễ dàng.
Trong phòng Ly Ngọc, Tần Minh vừa bước vào, Ly Ngọc đã như một con bạch tuộc, nào vào lòng hắn, liễu chặt không chịu buông.
Một bàn tay nhỏ còn bắt đầu không an phận.
Chủ nhân, người có muốn thử tư thế tu luyện mới của người ta không?
Khu khu cụ, con nha đầu này nghiêm túc chút đi, thật tốt tu luyện.
Ai ra, chủ nhân, người còn giả vờ.
Xem ta làm người lộ nguyên hình.
Đó chẳng phải là lỗi của ngươi sao?
Mau tu luyện đi, ta còn phải đi chỗ Bạch Linh, Thanh Hà nữa.
Chủ nhân,
ta nghĩ, người cũng không muốn ta tu luyện phân thần mà tẩu hỏa nhập ma chứ ai ai ai.
Ngươi đừng cắn a.
Hai giờ sau, Thần Minh rời khỏi phòng Ly Ngọc, bước vào phòng Thanh Hà.
Chủ nhân người ta chuẩn bị xong rồi, giọng nói nũng nịu của Thanh Hà vang lên.
Tần Minh nhìn tới, làn da trắng non mềm mại, suýt chút nữa làm mắt hắn loa đi, đôi chân ngọc đung đưa, cặp đùi ngọc khẽ lay.
Câu hồn và phách.
Khu, bảo ngươi chuẩn bị tu luyện mà.
Ngươi đang làm gì?
Thần Minh nghiêm mặt nói.
Vừa rồi mới khó khăn lắm mới làm hài lòng tiểu cô nương Ly Ngọc, bây giờ ít nhiều cũng có chút thời khắc hiện giả.
chủ nhân, người ta chính là đang chuẩn bị tu luyện mà. Tu luyện vạn thú thánh thể quyết, chẳng phải cởi y phục ngâm mình trong huyết phương do máu thú tạo thành sao? Trong lúc nói chuyện, Thanh Hà đã trèo lên người Tần Minh, hơi thở như lan không ngừng phả vào thái Tần Minh. Nghiệt chướng a, Tần Minh thầm than trong lòng, nuốt một viên bổ dương đan bí chế, sau đó khẽ quát với Thanh Hà, ngươi cái yêu nữ này, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Thương gia như rồng, dương khí ngút trời. Sau 2 giờ trải qua, Tần Minh mới tinh thần sảng khoái rời khỏi phòng Thanh Hà, bước vào phòng Bạch Linh. Chủ nhân đến muộn như vậy, chắc mệt lắm rồi. Chỉ có hai người, Bạch Linh với giọng điệu hơi trêu chọc, có chút lẩm ngẩm. Khụ khụ khụ. Sao ngay cả ngươi cũng hư rồi? Tần Minh mặt già đỏ bừng, bước tới ôm giai nhân vào lòng, nói: người ta đâu có hư đâu. Thấy hôm nay người mệt mỏi rồi, lát nữa còn phải ở cùng huyết lỵ, tha cho chủ nhân một lần vậy. Chuẩn bị huyết phương cho ta đi, tối nay nhất định sẽ đột phá tầng thứ nhất của vạn thú thánh thể quyết, đến lúc đó chủ nhân sẽ phải vất vả hơn nhiều đó. Bạch Linh nép vào lòng Tần Minh, trong lúc nói chuyện, mang theo chút trêu ghẹo. Một khoảng lặng ngắn ngủi, Tần Minh cứ thế ôm Bạch Linh nói chuyện phía một lúc, đặt huyết phương cho nàng xong, liền trở về phòng mình. Vừa vào phòng, chui vào chăn, chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mịn màng của huyết lỵ, lập tức đỏ bừng lên. Giống như một quả táo đỏ tươi, khiến người ta nhìn vào, cảm thấy thèm ăn. Nàng với đôi mắt trong veo khẽ đảo, muốn chuyển chủ đề mà nói, chủ nhân, ba vị tỷ tỷ vạn thú thánh thể quyết đã đột phá thành công chưa? Ừm, chắc là gần xong rồi. Tần Minh sờ sờ mũi, không tiện nói, hai người phía sau mới bắt đầu tu luyện chưa được bao lâu. Đi đến trước giường, Tần Minh nhìn tới, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của huyết lỵ ửng hồng, càng thêm e thẹn. Đừng căng thẳng, lại đây chủ nhân ôm một cái. Tần Minh cũng chui vào trong chăn, xì ấm áp mềm mại, không có quần áo cản trở. Trong chớp mắt, Tần Minh cũng hiểu ra, vì sao tiểu nha đầu huyết lỵ này lại e thẹn như vậy, hóa ra là đang làm trò này. Chủ nhân, đây là Thanh Hà tỷ tỷ và Ly Ngọc tỷ tỷ dạy ta đó, các nàng nói như vậy, chủ nhân người chắc chắn sẽ thích. Vậy ngươi có thích không?
Thích, nhất định thích, sao lại không thích được chứ? Các ngươi đều là bảo bối nhỏ của ta, chủ nhân thích muốn chết luôn.
Hi hi, thích là được rồi, các nàng còn dạy ta vài thứ khác nữa đó, chủ nhân chắc chắn cũng sẽ thích phải không? Huyết Lệ nói xong, mặt đỏ bừng như nhỏ máu, cái đầu nhỏ chậm rãi chui vào trong chăn. Chương 46 Cựu Linh Ý Nghĩ, chương 46 Cựu Linh Ý Nghĩ. Một đêm trôi qua, trên giường Tần Minh lại một vệt đỏ thắm xuất hiện. Giờ ăn sáng, Lưu Ngọc, Thanh Hà, Bạch Linh ba người mang đến tin tốt lành, tầng thứ nhất của Vạn Thú Thánh Thể Quyết đã đột phá thành công. Về điều này, Tần Minh đã sớm đoán trước, thiên phú của các nàng vi phạm, tầng thứ nhất Vạn Thú Thánh Thể Quyết đối với các nàng mà nói, căn bản không phải trở ngại. Sáng sớm, mọi người quay quần bên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyết Lệ đỏ ửng, sắc hồng chưa phai. Các cô gái đều mỉm cười nhìn nàng, nhất thời, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm đỏ hồng, làn da mềm mại, tựa như một khối huyết ngọc hoàn mỹ. Cuối cùng Tần Minh phải chuyển chủ đề, sau khi bắt đầu bữa sáng, mọi người mới thu hồi ánh mắt. Ăn sáng xong, mỗi người đều bắt đầu bận rộn công việc riêng. Lưu Ngọc tiếp tục trồng khoai tây, Thanh Hà tuần tra lãnh địa, Tiểu Liêu tiếp tục nhiệm vụ rễ cây phủ kín toàn bộ lãnh địa của nàng. Huyết Lệ cũng tuần tra lãnh địa, nhưng công việc của nàng và Thanh Hà hoàn toàn khác biệt, một người phụ trách an ninh, một người phụ trách quản lý. Tần Minh nằm trên ghế tựa, Bạch Linh nhẹ nhàng xoa thái dương cho hắn. Hắn vừa hưởng thụ, vừa mở giao diện trò chuyện, bắt đầu một vòng kiếm lời mới. Lợi dụng triệt để sự khan hiếm của vật liệu quý hiếm, hắn thu hoạch một đợt thị trường, kiếm được 10.000 đơn vị vật liệu, sau đó liền chống cằm suy tư, bước tiếp theo nên làm gì? Là đi cứu Tiểu Tiến trước, hay là đi thử nghiệm chiêu mộ dân cư cho vui? Suy nghĩ một lát, hắn vẫn quyết định trước tiên củng cố nền tảng lãnh địa vững chắc, sau đó mới đi cứu Tiểu Tiến. Kim tháp của Tiểu Tiến nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn muốn cứu, bất cứ lúc nào cũng có thể cứu. Mà phần thưởng của bảng xếp hạng phát triển lãnh địa, một khi bỏ lỡ, Tần Minh chẳng phải sẽ hối hận đến mức vô đùi bầm tím sao? Quyết tâm đã định, Tần Minh liền bắt đầu tiếp tục xây dựng lãnh địa. Trước đây, khi nâng cấp lãnh địa từ cấp 1 đến cấp 10, tức là từ lãnh địa cấp 1 lên lãnh địa 1 sao, mỗi lần đều có phần thưởng. Tổng cộng 10 cuộn chiêu mộ xuất hiện trong tay Tần Minh, cuộn chiêu mộ phẩm chất, không. Giới thiệu, có thể chiêu mộ thành công 101 người bình thường làm dân cư lãnh địa của ngươi, có một cơ hội chiêu mộ được nhân tài đặc biệt làm dân cư lãnh địa của ngươi. Hảo gia hỏa, một cơ hội chiêu mộ được nhân tài đặc biệt này, thật sự có người chiêu được sao? Tần Minh lướt qua giới thiệu, lẩm bẩm một câu. Đinh, ngươi đã thăng hoa cuộn chiêu mộ, ngươi đã nhận được cuộn chiêu mộ tăng cường, cuộn chiêu mộ tăng cường phẩm chất, cấp hạt thiết. Giới thiệu, có thể chiêu mộ thành công 101 người bình thường làm dân cư lãnh địa của ngươi, có 5 cơ hội chiêu mộ được nhân tài đặc biệt làm dân cư lãnh địa của ngươi. Sau khi xem xong cuộn chiêu mộ tăng cường, Tần Minh vốn còn muốn dựa vào 10 cuộn chiêu mộ kia để có chút bất ngờ, lập tức cảm thấy vô vọng. Đinh, ngươi đã sử dụng cuộn chiêu mộ tăng cường, ngươi đã chiêu mộ được một thôn dân bình thường. Đinh, ngươi đã sử dụng thôn dân bình thường 10 cuộn chiêu mộ tăng cường liên tiếp, không hề có chút bất ngờ nào, chỉ mang lại cho hắn 10 thôn dân bình thường gia nhập lãnh địa. Tuy nhiên, về điều này, Tần Minh cũng không quá thất vọng, chỉ cần là lao động bình thường, đều có thể góp gạch xây dựng lãnh địa. Một tay bung lên, thăng hoa 10 thôn dân bình thường, khiến cuộc đời bình dị của họ trở nên hơi bất phàm. Ngay lập tức, đổi lại những tiếng cảm ơn xúc động đến rơi lệ. Tiến 10 thôn dân đi, hắn lại đi đến tháp dẫn lối sương mù, Bạch Linh theo sát phía sau, yên lặng quan sát. Trong không gian dẫn lối của tháp dẫn lối sương mù, Tần Minh nhìn vào, phát hiện dưới sự dẫn dắt bị động, bên trong bất ngờ lại có mấy bóng người. Tiếp nhận, Tần Minh tiếp nhận những người trong không gian dẫn lối ra. Đinh, Vương Cường đã gia nhập lãnh địa của ngươi. Đinh, Lý Chân Văn đã gia nhập lãnh địa của ngươi. Năm tiếng vang lên liên tiếp, năm người lạc lối bình thường xuất hiện trước mặt Tần Minh. Về điều này, Tần Minh một chiêu thăng hoa, liền bảo họ đi tìm Trương Diệp, vừa hay bây giờ còn sớm, vẫn kịp đi trồng khoai tây và ngô. Sau đó, hắn một hơi sử dụng hết 20 lần dẫn lối chủ động của tháp dẫn lối sương mù. Đinh 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 từng tiếng nhắc nhở vang lên không ngừng, hàng chục nhân tài đặc biệt bình thường được dẫn dắt, còn có 7-8 người lạc lối bình thường. Tương tự một quy trình, một đám người trong sự biết ơn, được Tần Minh bảo đi tìm Trương Diệp, trồng khoai tây. Sau khi hoàn thành việc dẫn lối hàng ngày của tháp dẫn lối sương mù, Tần Minh đột nhiên nhớ ra, hôm đó Cựu Linh nói muốn nói gì đó với hắn, nhưng lại bận quá mà quên mất. Hắn quyết định, hôm nay sẽ đi nói chuyện với Cựu Linh thật kỹ. Trấn Quỷ Tháp, sau lần trước để Thi Minh hồi sinh 200 tộc nhân, nó vẫn sừng sững phía sau phủ lãnh chúa. Đây là Tần Minh cố ý làm, nó vốn có tác dụng khắc chế sinh vật quỷ dị, vì vậy, để nó giám sát Thi Minh càng nhiều càng tốt. Mặc dù hắn tuyệt đối tự tin vào thiên phú của mình, nhưng có thêm một lớp bảo đảm thì vẫn ổn định hơn. Cựu Linh, lần trước ngươi nói muốn nói gì với ta, trước đó ta bận quá. Hôm nay ta đến nói chuyện với ngươi. Tần Minh đi đến bên Trấn Quỷ Tháp, gọi. Chủ nhân, ôi, người cuối cùng cũng đến rồi. Ta đợi đến hoa cũng tàn rồi. Giọng Trấn Quỷ Tháp mang theo sự vui mừng lẫn bất mãn. Bước vào Trấn Quỷ Tháp, xoay một tiếng, một linh thể ảo ảnh của một ngự tỷ xuất hiện trước mặt Tần Minh. Cửu âm hư ảo thể, mặc váy dài hoa cả mạn đà la màu tím, lơ lửng giữa không trung, 3000 sợi tóc xanh phủ phía sau, đôi chân ngọc trần trụi tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn lên trên, khuôn mặt Cửu âm hư ảo thể tinh xảo như búp bê, đôi mắt phượng dài và đẹp, kết hợp với đôi môi đỏ mọng quyến rũ, khiến nàng giống như một ngự tỷ kiêu ngạo thực sự. Chủ nhân, đoán xem ta là ai? Cửu Linh cười hỏi. Ừm. Ở đây còn có người khác sao? Chẳng phải là Cựu Linh sao? Tần Minh mỉm cười, cứ thế mỉm cười nhìn nàng. Ai nha, ghét quá chủ nhân. Chủ nhân chẳng thú vị chút nào, vậy chủ nhân thông minh của ta, có biết ta muốn nói gì với người không? Cựu âm bay lượn quanh Tần Minh, mỉm cười bí ẩn hỏi. Cái này ngươi làm khó ta rồi, ngươi mau nói đi. Tần Minh theo dõi thân hình duyên dáng của Cựu Linh. Chủ nhân, như vậy ta có đẹp không? Cựu Linh đột nhiên hỏi. Đẹp, đẹp không sao tả xiết, như một tiểu ma nữ. Tần Minh đặt ánh mắt lên bộ ngực căng tròn, đầy đặn của nàng, rồi từ dưới lên trên đánh giá một lượt rồi trả lời. Khắc khắc khắc, chủ nhân, ta thấy người có thiên phú siêu phàm, lại sở hữu nhiều thú nương. Chân thân của ta cũng coi như từ đỉnh cao suy thoái đến mức thấp hèn như đã chết, sau đó được chủ nhân ngài sửa chữa cứu vớt, bắt đầu lại từ điểm khởi đầu, giống như tái sinh. Đời trước ta làm tháp cả đời, đời này ta muốn đi một con đường khác. Cựu Linh ánh mắt kiên định nhìn Tần Minh, đầy vẻ mong đợi. Chương 47 nhân khẩu chiêu mộ thí luyện, cô Quảng Chi Thành. Chương 47 nhân khẩu chiêu mộ thí luyện, cô Quảng Chi Thành. Con đường khác biệt. Tần Minh khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Đúng, một con đường khác biệt. Nhưng xin chủ nhân cứ yên tâm, dù có đi con đường khác biệt, năng lực của ta cũng sẽ không suy giảm, khả năng khắc chế quỷ dị sinh vật tuyệt đối không mất đi. Chỉ là cái này, ta muốn trải nghiệm thất tình lục dục của con người. Cựu Linh càng nói, vẻ mặt càng thêm mong chờ và thần vọng. Ngươi muốn làm người, nhưng ta làm sao biến ngươi thành người được? Tần Minh thử mở miệng hỏi. Ờ, đại khái là ý đó, nhưng ta đi một con đường khác, đến lúc hóa thành hình người, cũng coi như là người rồi. Chủ nhân, ngươi chỉ cần sửa chữa Trấn Quỷ Tháp đến cảnh giới truyền thuyết, khi đó, ta sẽ lấy Trấn Quỷ Tháp làm huyết đủ, diễn hóa thành người. Ngươi có thể coi ta là một tồn tại đặc biệt, Trấn Quỷ Tháp hình người, hoặc Trấn Quỷ Tháp nhân hóa. Thật ra thì cũng giống như mấy thú nương của chủ nhân vậy, chỉ là các nàng là thú hóa nhân, còn ta là vật hóa nhân mà thôi. Cựu Linh giải thích. Tần Minh nghe vậy, gật đầu, coi như đã hiểu ý của Cựu Linh. Ý ỉa khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt ve cái đầu hư ảo của Cựu Linh. Nếu ngươi đã có ý niệm này, thân là chủ nhân, ta đương nhiên phải ủng hộ ngươi. Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng sửa chữa ngươi đến cảnh giới truyền thuyết, hoàn thành giấc mộng muốn làm người của ngươi. Thật sao? Chủ nhân, ngươi thật tốt. Nếu ngươi giúp ta hoàn thành giấc mộng này, thiếp nhất định lấy thân báo đáp, thật tốt báo đáp chủ nhân người. Cựu Linh lấy ngón tay ngọc chạm vào môi đỏ, quyến rũ nói. Khu khu cụ, tốt lắm ngươi, ta thấy ngươi không phải muốn làm người, ngươi là muốn đánh chủ ý của chủ nhân ta. Thần Minh khẽ ho một tiếng, trêu chọc nói. Hi hi, thiếp mới không phải thèm thân thể chủ nhân đâu. Thiếp chỉ muốn trải nghiệm cái cảm giác đó. Cựu Linh cười khúc khích, hương phấn bay lượn khắp nơi, khiến bộ ngực đầy đặn trước ngực, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vọt ra khỏi chiếc váy dài hoa cả vậy. Được rồi, nói cho ta biết, để sửa chữa ngươi đến cảnh giới phỉ thúy, chủ nhân cần làm gì đi? Tần Minh hỏi, coi thường sự quyến rũ của Cựu Linh. Với định lực hiện tại của Y, việc chống lại sự cám dỗ của một linh thể hư ảo, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ừm, cái này thì không quá khó, chỉ cần một khối thai âm tinh thạch hoặc một bảo vật thuộc tính âm tương tự, đại khái là có thể thay thế được. Chủ nhân giúp ta để ý nhé. Vừa nói đến đây, sắc mặt Cựu Linh cũng trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói ra những gì mình cần. Sau khi hiểu rõ các vật liệu cần thiết để sửa chữa Trấn Quỷ Tháp, Tần Minh lại dặn dò vài câu, bảo Cựu Linh chú ý nhiều đến Thi Minh và Thi Quỷ tộc. Sau đó, Y cùng Bạch Linh rời khỏi Trấn Quỷ Tháp. Trở về đại sảnh lãnh chúa phủ, Tần Minh thăng cấp cuộn giấy tuyển mộ nhân khẩu từ cấp bạch kim lên cấp kim cương. Cuộn giấy tuyển mộ nhân khẩu cấp kim cương, mang theo Bạch Linh, Thanh Hà và Thi Minh đi. Những người khác cứ để các nàng tiếp tục công việc của mình trong lãnh địa là được. À, đúng rồi, lát nữa Bảo Huyết Lệ cũng đột phá tầng thứ nhất của vạn thú thánh thể quyết. Như vậy, chuyến thử luyện này trở về, có thể đi cứu Tiểu Thiện rồi. Tần Minh nhìn cuộn giấy tuyển mộ nhân khẩu đã được thăng cấp mà nói. Cuộn giấy tuyển mộ nhân khẩu phẩm chất kim cương. Giới thiệu, sử dụng cuộn giấy này, ngươi sẽ mở ra một cuộc thử luyện. Trong thử luyện, ngươi có thể chiêu mộ các thành viên trong thử luyện này gia nhập lãnh địa của mình, tối đa có thể chiêu mộ 500 người. Buổi trưa, sau khi dùng bữa xong, Tần Minh mở miệng sắp xếp, "Bạch Linh, Thanh Hà cùng ta đi một chuyến thử luyện, những người khác ai làm việc đấy?"
À, đúng rồi, Huyết Lệ, chiều nay ngươi đột phá tầng thứ nhất của Vạn Thú Thánh Thể quyết đi, huyết phương cần thiết, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi từ sáng rồi.
Vâng, đã rõ chủ nhân.
Các nữ đồng thanh, ngọt ngào đáp lại. Các nữ tản đi, Huyết Lệ trở về phòng của mình, Tần Minh cùng Bạch Linh và Thanh Hà tìm đến Thi Minh, sử dụng cuộn giấy tuyển mộ nhân khẩu.
Đinh, ngươi đã mở ra thử luyện đặc biệt, tuyển mộ nhân khẩu. Bắt đầu truyền tống. 3, 2,
một xoẹt một tiếng, Tần Minh cùng hai nữ và Thi Minh dần dần biến mất tại chỗ.
Đinh, ngươi đã đến Khô Tịch Chi Thành.
Các ngươi được truyền tống đến trung tâm thành phố Khô Tịch Chi Thành, đang chờ đợi thời gian.
Một giờ sau, hành trình chiêu mộ của ngươi sẽ bắt đầu.
Ngươi sẽ cạnh tranh với các lãnh chúa khác đến chiêu mộ, đánh bại họ, để những người muốn gia nhập lãnh địa trong Khô Tịch Chi Thành chọn lãnh địa của ngươi.
Nghe từng tiếng nhắc nhở vang lên, lúc này tầm nhìn của Tần Minh đã trở lại bình thường.
Y quét mắt một vòng, phát hiện họ đang ở trên một đài đá khổng lồ, dưới đài đá, tiếng người huyên náo, có đến hàng ngàn người.
Từng người đều đang bàn tán xôn xao, ý chí thiên đạo ra tay, khiến chúng ta những kẻ vốn dĩ sẽ cùng thành phố này mà khô tịch, lại có được một tia sinh cơ.
Chậc chậc, chiêu mộ lãnh chúa này, chúng ta chỉ cần chọn lãnh chúa gia nhập là có thể rời khỏi Khô Tịch Chi Thành này.
Nói thì nói vậy, nhưng theo ta được biết, những lãnh chúa này đều là lãnh chúa mới, thực lực yếu đến đáng thương, chúng ta theo họ, rất có thể không phải là tân sinh mà là đẩy nhanh cái chết.
Lời này sai rồi, tuy là vậy, nhưng Khô Tịch Chi Thành này chỉ còn vài tháng nữa là sẽ bị hủy diệt, chúng ta cũng sẽ cùng nhau bị hủy diệt.
Tuy nói rằng nếu vận khí không tốt có thể gia tăng cái chết, nhưng nếu gặp được lãnh chúa cường hãn, chúng ta rất có thể sẽ cùng nhau bay lên.
Ai cố gắng chọn lãnh chúa cường hãn đi, nếu không con đường phía trước gặp đèn, tương lai mờ mịt, đáng sợ nhất chính là như lão huynh vừa nói, đẩy nhanh cái chết, không có tương lai gì cả.
Tân Minh nhíu mày lắng nghe những lời bàn tán của mọi người, không khỏi thầm kinh hãi.
Cả thành người, vậy mà vài tháng sau, đều sẽ cùng Khô Tịch Chi Thành mà hủy diệt.
Xoẹt 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 trong lúc chờ đợi, lại có vài luồng sáng từ trên trời giáng xuống đài đá.
Tân Minh bay đầu nhìn lại, phát hiện đều là những lãnh chúa khác đến chiêu mộ giống như y đi trong số đó. Có vài người mang khuôn mặt phương Tây, còn có người da đen toàn thân đen kịt.
Rõ ràng là cuộc thử luyện này là do ý chí thiên đạo từ 80 tỷ lãnh chúa trên Lam Tinh sử dụng cuộn giấy chiêu mộ đặc biệt mà ra.
Sự xuất hiện của họ nhất thời lại gây ra một vòng thảo luận mới dưới đài đá.
Chật chật, người da đen toàn thân đó trông có vẻ cường tráng, thực lực chắc cũng được chứ?
Ừm, lãnh chúa lùn thì đó, người tuy lùn, tướng mạo cũng xấu xí, nhưng ánh mắt lại có chút sắc bén.
Được rồi, mọi người cứ yên lặng mà xem đi, đủ người rồi, ý chí thiên đạo sẽ bảo họ thể hiện thực lực, khi đó chúng ta có thể nhìn rõ ràng hơn.
Đinh, tất cả lãnh chúa chiêu mộ đã có mặt, lần này tổng cộng có 20 lãnh chúa, xin tuyên bố trước, một nửa trong số các ngươi sẽ không thu được gì.
Chương 48 bày ra thực lực, chương 48 bày ra thực lực theo tiếng nhắc nhở của thiên đạo ý chí vừa dứt.
Trong khoảnh khắc, 10 đài lôi đài xuất hiện trên đài đá, lơ lửng giữa không trung.
Trình diễn thứ nhất, thực lực của lãnh chúa.
Lưu ý, lần này nếu chiến thắng, ngươi có thể chiêu mộ thêm 10% dân số rời khỏi thành cố tịch, tính trên cơ sở quận chiêu mộ hiện có của ngươi.
Tiếng thiên đạo ý chí vừa dứt, không một lời thừa thãi, Tần Minh, với tư cách là lãnh chúa của vùng đất Thiên Tuyển, cảm thấy mình được nâng lên, bay đến một lôi đài lơ lửng giữa không trung.
Phóng tầm mắt nhìn quanh, chỉ thấy trên 10 lôi đài đều đã có người chuẩn bị tỉ thí.
Tần Minh nhìn đối thủ của mình, phát hiện đối phương là một tên lùn thịt, nhưng lại mang khuôn mặt châu Á, y không khỏi dò hỏi, ngươi là tiểu quỷ tử làm việc?
Thật đáng ghét,
lại là người Hoa Quốc, ngươi có dám xưng danh tính không?
Đao võ sĩ của ta không chém kẻ vô danh.
Tên tiểu quỷ tử gầm lên một tiếng, xoẹt một tiếng rút thanh đao võ sĩ ra, sắc bén quát.
Nghe đối phương liên tục nói, Tần Minh lại có thể hiểu được, y lập tức hiểu ra, đây chính là kiệt tác của thiên đạo ý chí.
Tiểu quỷ tử làm việc, ngươi mau tự mổ bụng đi, nếu không ta ra tay sẽ rất tàn nhẫn đấy.
Thấy đối phương là một tên tiểu quỷ tử, Tần Minh quyết định trêu chọc hắn một chút, dùng giọng tiểu quỷ tử kiểu Hoa Quốc để trêu ghẹo.
Bà cà rồ,
ngươi Hoa Quốc, ngươi dám sỉ nhục ta như vậy, sỉ nhục Đại Nhật Bản đế quốc của chúng ta, ngươi chết đi cho ta.
Hôm nay, ta nhất định phải chém ngươi.
Tên tiểu quỷ tử tức giận đến cực điểm, hai mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ, tay cầm đao võ sĩ liền muốn ra tay.
Tần Minh khẽ miệng mang theo nụ cười trêu tức, thực lực của đối phương y đã sớm biết rõ ràng qua cảm nhận sinh mệnh, chẳng qua chỉ là một tên cặn bã cấp bạch ngân mà thôi.
Chỉ cần y ra tay, chưa nói đến việc dùng vũ khí, chỉ một quyền tùy ý cũng có thể đánh cho đối phương nổ tung mà chết.
Dù sao, thuộc tính của y không phải người thường có thể sánh được.
Tỷ thí bắt đầu. Tiếng nhắc nhở của thiên đạo ý chí lại vang lên, tên tiểu quỷ tử đang nổi giận đùng đùng đã không thể chờ đợi thêm, muốn lập tức tự tay giết chết Tần Minh.
Nhìn tên tiểu quỷ tử cầm đao võ sĩ lao tới, Tần Minh khẽ miệng nhếch lên, khẽ mỉm cười, y dồn lực vào hai chân, cả người như một viên đạn bay vút ra.
Bùm.
Một quyền xuất ra, tiếng trầm đục vang vọng bên tai tất cả mọi người đều kinh hãi, theo bản năng nhìn theo âm thanh. Chỉ thấy tên tiểu quỷ tử, đối thủ của Tần Minh, đã bị một quyền đánh nổ tung, xương thịt nát bươn dính trên màn chắn bảo vệ của lôi đài, trông vô cùng đẫm máu.
Địch,
người này vô địch rồi, khí chất nhẹ nhàng như mây, lực lượng khủng bố thế này, mạnh quá đi mất.
Ta quyết định rồi, ta sẽ gia nhập lãnh địa của hắn.
Thiết. Sát phạt quả quyết, đi theo một lãnh chúa như vậy chắc chắn sẽ không bị lãnh địa khác bắt nạt, nhưng mà có lẽ cũng dễ rước họa vào thân nhỉ.
Hay là cứ quan sát thêm thì hơn.
Ừ, đi theo người như vậy mới có tiền đồ, mới có thể mở rộng bờ cõi, mới có thể lập công danh, sống cuộc sống của người trên người.
Trong chốc lát, gần như phần lớn ánh mắt đều đổ dồn vào Tần Minh, những lời bàn tán cũng hầu hết là về Tần Minh.
Ở các lôi đài khác, những tiếng bàn tán bên dưới như sóng triều, bọn họ muốn không biết cũng khó, Tần Minh đã quá nổi bật, vậy bọn họ còn chiêu mộ kiểu gì? Ai sẽ theo bọn họ về lãnh địa đây? người da đen toàn thân đen kịt, không biết là ở bang nào quốc nào, lập tức lộ vẻ bất mãn trên mặt. Đồng thời, hắn nhìn đối thủ của mình, trong mắt tràn đầy vẻ xâm lược. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức đỉnh cấp bạch ngân bùng nổ hoàn toàn, một cây giáo xương cấp hoàng kim xuất hiện trong tay hắn, hóa thành một bóng đen lao thẳng vào đối thủ. Ngoài ra, mấy lôi đại khác, những người có thực lực, có tự tin đều lần lượt ra tay trước. Thông qua những lời trò chuyện của những người dưới đài, bọn họ rất rõ ràng, ở đây nếu không thể hiện thực lực mạnh mẽ, e rằng dù có thể chiêu mộ được người, thì cũng chỉ là những kẻ yếu kém còn xuất lại. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Dầm dầm dầm, trận chiến kết thúc rất nhanh, ai cũng muốn thể hiện mặt mạnh nhất của mình, vì vậy, chưa đầy vài phút, tất cả các trận chiến đều đã kết thúc. Xoẹt. Tất cả những người vừa tử trận đều tái mặt hồi phục, rồi lại rơi xuống đài đá. Tên tiểu quỷ tử bị Tần Minh một quyền đánh nổ tung, trong mắt vừa mang vẻ sợ hãi nhìn Tần Minh, lại xen lẫn vẻ ấm lãnh. Trình diễn thứ hai, thực lực của thuộc hạ. Lưu ý, lần này nếu chiến thắng, ngươi có thể chiêu mộ thêm 10% dân số rời khỏi thành cố tịch, tính trên cơ sở quận chiêu mộ hiện có của ngươi. Lại một tiếng nhắc nhở vang lên, đinh. Hãy chọn thuộc hạ mà ngươi muốn phái đi, có thể chọn từ trong lãnh địa. Tiếng nhắc nhở của thiên đạo ý chí vang lên bên tai Tần Minh. Tần Minh nghe vậy, khoe miệng nở nụ cười gian xảo, trực tiếp để thi minh ra trận. Chưa nói đến phần thưởng khi chiến thắng, ý nghĩa mơ hồ cảm thấy, thể hiện nhiều thực lực hơn, rất có thể sẽ có những bất ngờ ngoài mong đợi. Sau khi thi minh nhận lệnh, liền được một lực lượng vô hình nâng lên lôi đài. Cùng lúc đó, những người khác đều phái ra cường giả mạnh nhất trong lãnh địa của mình. Người da đen phái ra một người vượn, cao gần 3 mét, mọc đầy lông đen rậm rạp, tay cầm một cây côn răng sói dài 2 mét. Tên tiểu quỷ tử thì phái ra một nị dạ mặc bộ đồ nị dạ đen, khí tức sắc bén, thuần thục đuổi nghịch một thanh cu nải. Thật trùng hợp, lần này thi minh lại đụng độ với nị dạ do tên tiểu quỷ tử phái ra. Người Hoa Quốc, ngươi đừng đắc ý, vòng thứ hai này ta nhất định sẽ thắng. Tên tiểu quỷ tử thân hình lùn tịt, giận dữ gầm lên, đối mặt với sự cường đại của Tần Minh, có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu ớt, vì vậy hành động giận dữ của hắn trong mắt Tần Minh chẳng khác nào một con khỉ đang nhe răng trợn mắt. Tên lùn tịt, lát nữa đừng có khóc đấy. Tần Minh thản nhiên đáp lại. Với thực lực hiện tại của Y, đối phó với những trận đấu cấp bạch ngân này, quả thực không thể dễ dàng hơn. Mặc dù cấp bạch ngân ở giai đoạn hiện tại đã được coi là thực lực trung đẳng thiên trên, nhưng đối với Y mà nói, đừng nói cấp bạch ngân, cấp hoàng kim, ngay cả cấp bạch kim, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể dễ dàng xóa sổ. Đối đầu bắt đầu. Tiếng thiên đạo ý chí lại một lần nữa vang lên. Tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía lôi đài, vì lần đầu tiên Tần Minh đã quá nổi bật, nên những người dưới đài đá đều theo bản năng đổ dồn ánh mắt về phía lôi đài của Thi Minh. Lãnh chúa này phái một ông lão ra trận, chẳng lẽ ông lão này có điều gì kinh người sao? Khu khu cụ, sao ngươi lại kỳ thị người già thế hả? Lão phu thực lực hoàng kim, tiểu tử ngươi có muốn so tài với lão phu không? Nói nhiều làm gì, xem đi, Lý Dạ Đông Anh kia ra chiêu rồi. Trên lôi đài, Lý Dạ áo đen do tên tiểu quỷ tử phái ra nhanh chóng lao xuống Thi Minh. Xoẹt. Giữa đường, Lý Dạ áo đen lập tức biến mất tại chỗ, không biết ẩn nấp ở đâu. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, từ các hướng liên tục có những luồng sáng lạnh như mưa rơi xuống, bắn về phía Thi Minh. Ai, vốn muốn chơi đùa một chút, tiếc là chủ nhân muốn ta tốc chiến tốc thắng. Thi Minh thở dài một tiếng, thân thể giàn mua đột nhiên động. Khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử của mọi người đều có rút lại. Chương 49 nhẹ nhõm nghiền ép, chấn kinh đám người. Chương 49 nhẹ nhõm nghiền ép, chấn kinh đám người. Chỉ thấy trên lôi đài, Thi Minh một tay xuyên thẳng qua lồng ngực tên nị dạ áo đen, máu tươi tuôn trào nhuộm đỏ cả cánh tay y đi trong khoảnh khắc. Cảnh tượng đột ngột này, tựa như một thước phim đặc tả trong điện ảnh. Khi chuyện gì thế này, tên nị dạ áo đen rõ ràng đang ẩn thân mà lại bị giải quyết dễ dàng như vậy. Tên nị dạ áo đen ẩn thân ban nãy ta căn bản không thể cảm nhận được hắn ở đâu, vậy mà lao giả kia ra tay như sấm sét, nhanh, chuẩn, hiểm, trong nháy mắt đã đoạt mạng hắn. Vậy thì thực lực của y thì thật không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra sao? Lão giả kia trong cơ thể không có một tia khí tức nào tiết ra ngoài, ngay cả cảnh giới cụ thể của y cũng không thể cảm nhận được. Người như vậy thật đáng sợ. Dưới đài, chúng nhân đều hít một hơi khí lạnh, lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Màn biểu diễn vừa rồi của Thi Minh, trên đài đá, từng vị lãnh chúa sắc mặt lại càng thêm u ám. Còn tên tiểu quỷ tử kia thì mặt đã xanh lẻ, thủ hạ đắc lực của hắn bị đoạt mạng trong chớp mắt. Điều này khiến sự tự tin vốn có của hắn, trong khoảnh khắc từ mây xanh rơi thẳng xuống vực sâu. Ầm ầm ầm, trên lôi đài, một loạt tiếng nổ vang lên. Người chiến thắng cuối cùng mang theo nụ cười hân hoan, kẻ thất bại thì sắc mặt âm trầm. Đinh, kẻ thất bại hai lần sẽ mất tư cách chiêu mộ. Tiếng nói của ý chí thiên đạo lại vang lên. Trên đài đá, năm vị lãnh chúa lập tức biến mất tại chỗ, trong đó có cả tên tiểu quỷ tử sống rất tốt kia. Ít đi năm vị lãnh chúa, không gian trên đài đá bỗng trở nên rộng rãi hơn nhiều. Đinh, hiện tại bắt đầu khiêu chiến tự do. Khiêu chiến tự do có thể là chiến đấu giữa các lãnh chúa hoặc chiến đấu của thuộc hạ lưu ý. Khiêu chiến có thể từ chối. Tiếng nhắc nhở của ý chí thiên đạo lại vang lên. Ánh mắt của các vị lãnh chúa trên đài đá ngưng lại, chỉ cảm thấy áp lực thật lớn. Thần Minh nghe xong, biểu cảm hơi biến đổi, nhưng vẫn giữ nụ cười nhạt. Tuy nhiên, hắn đã không còn định trì hoãn thời gian nữa. Hai lần thể hiện vừa rồi đã khiến những người đang xem kịch dưới đài đá đều muốn gia nhập lãnh địa của hắn. Những kẻ đang ngồi đây đều là phế vật, ta muốn một mình khiêu chiến 14 người. Chiến đấu lãnh chúa và chiến đấu thuộc hạ đồng thời phát động. Thần Minh quét mắt một vòng, nhàn nhạt phát ra lời khiêu chiến. Đinh, các vị lãnh chúa của Thiên Tuyển Chi Địa đã phát ra lời khiêu chiến một mình đấu 14 người với các ngươi, có chấp nhận không? Nếu lần khiêu chiến này lãnh chúa của Thiên Tuyển Chi Địa thất bại, sẽ trực tiếp bị đào thải, mất tư cách chiêu mộ. Đồng thời, các ngươi sẽ nhận được chiêu mộ bảo toàn, chiêu mộ được số người tương ứng với cuộn giấy các ngươi đã sử dụng. Chúng nhân nghe vậy, từ sắc mặt ngưng trọng chuyển sang vui mừng khôn xiết. Hiện tại, dưới ánh hào quang của Tần Minh, bọn họ gần như rất khó chiêu mộ được người, nhưng một khi có thể cùng nhau tấn công, đánh bại Tần Minh, thì bọn họ có thể chiêu mộ được người bảo toàn vốn. Đối với tất cả mọi người, đây đều là một cơ hội. Ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Người da đen là người đầu tiên lên tiếng. Ta cũng chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Một người đến từ xứ Cụ Sâm cũng đã chọn đồng ý. Hê hê, đúng là kiêu ngạo quá mức, lát nữa ngươi có mà khóc. Một tên A Tam đến từ Bạch Tượng Quốc nở nụ cười chơi bừa, chọn chấp nhận khiêu chiến. Mấy chục giây sau, chúng nhân lần lượt bay lên lôi đài, Thần Minh đứng một bên, 14 người còn lại đứng một bên, mỗi bên chiếm giữ một nửa lôi đài, đối đầu nhau. Dưới đài đá, chúng nhân nhìn Tần Minh một mình đấu 14 người, đều kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, trên một đài đá khác, Thi Minh mang dáng vẻ cao thủ, chắp tay sau lưng đứng một bên lôi đài, nhìn 14 đối thủ phía đối diện, không hề lộ ra một chút hoảng loạn nào. Các ngươi nói người này có phải hơi kiêu ngạo quá không, một mình đấu 14 người, thật sự có chút không khôn ngoan nha. Phải biết rằng chúng ta đều thấy thực lực hắn cường hãn, định gia nhập lãnh địa của hắn, hắn chỉ cần ổn định là sẽ thắng chắc, hà tất phải mạo hiểm như vậy. Đúng đúng đúng, quả thật có chút không khôn ngoan. Theo loại lãnh chỗ này, lỡ một lần không khôn ngoan, có thể sẽ phải chôn vùi tính mạng của những kẻ làm thuộc hạ như chúng ta. Khu khu cụ. Các ngươi nói xem, có khả năng nào người ta có đủ tự tin không? Trong lúc mọi người đang bàn tán, một giọng nói yếu ớt vang lên, trong khoảnh khắc, mọi người không khỏi mẩn ra, có chút há khẩu. Quả thật, nếu người ta có đủ tự tin, vậy đây không phải là mạo hiểm, mà là nắm chắc phần thắng. Trong lúc bàn tán, trên lôi đài, tên Hoa Quốc kiêu ngạo kia, ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Hê hê, hôm nay ngươi sẽ chẳng thu hoạch được gì đâu. Người da đen cười gian lộ ra hàm răng trắng bóc, cây giáo xương trong tay chỉ thẳng vào Tần Minh, mang theo vẻ kiêu ngạo. Đúng vậy, tên Hoa Quốc nhỏ bé, dám không coi chúng ta ra gì. Đáng chết. Người của xứ Cụ Sâm cầm một thanh trường kiếm, gầm lên dữ tợn. Khu khu khu, các ngươi toàn là phế vật, tại sao ta phải coi các ngươi ra gì chứ? Tần Minh khẽ ho, điểm danh từng người, mỉm cười nói. Tần Minh càng điềm tĩnh, đám người kia càng phẫn nộ. Điều này rất dễ khiến bọn họ trông giống như những tên hề vô năng đang giận dữ nhảy nhót. Đinh, tỷ thí bắt đầu, tiếng nhắc nhở của ý chí thiên đạo vang lên, khi âm thanh vừa dứt, từng người một như được tiêm thuốc kích thích, thi triển đủ loại sát chiêu về phía Tần Minh. Nhìn thấy mấy đạo công kích đang bắn tới, Tần Minh thi triển huyễn ảnh linh xạ bộ, tốc độ vốn đã vượt trội so với đối phương của hắn lại một lần nữa tăng lên một tầng, trong lúc di chuyển, một đạo rồi một đạo huyễn ảnh dừng lại tại chỗ, mà chân thân của Tần Minh đã xuất hiện trong đội hình đối phương, huyền thiết tiệm kim đao cũng lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn. Khi hắn nheo mắt lại, một đao chém ra, phụt 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 một loạt ánh đao vàng nóng kinh khủng vô cùng quần quật lao ra. Dọc đường đi qua, bất kể là công kích của đối phương hay chính bản thân đối phương, đều bị dễ dàng chém qua. A a a mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chốc lát, cả lôi đài đã vắng đi hơn một nửa số người. 5-6 người còn lại, sắc mặt tái nhợt đứng một bên, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán. Bọn họ muốn tấn công lần nữa, nhưng lại không biết phải ra tay từ đâu, khắp nơi đều là huyễn ảnh của Tần Minh, khiến bọn họ căn bản không biết chân thân của Tần Minh đang ở đâu. Thế nhưng, Tần Minh như đi dạo trong vườn, di chuyển thong dong, công kích của hắn vẫn không ngừng lại. Xoẹt. Huyền thiết tiệm kim đao mang theo một vệt ánh đao vàng nóng, theo sau đó là máu tươi bắn ra, một cái đầu to như quả đấu bay vút lên cao. Phụt phụt phụt, Tần Minh không ngừng bước, tay ra đao cũng không hề do dự. Trong vỏn vẹn vài giây, hắn liên tục chém ra mấy đao, chặt đầu tất cả các lãnh chúa trên lôi đài. Trong chốc lát, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi run rẩy. Hít dưới đài đá, những người đang quan chiến đồng loạt hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc trước sự cường đại của Tần Minh. Và lúc này, còn chưa đợi bọn họ hoàn hồn, lôi đài nơi Thi Minh đang đứng cũng xuất hiện cảnh tượng khiến bọn họ kinh ngạc. Chương 50 ô ương 600 người, chương 50 ô ương 600 người, Thi Minh đứng bất động, chỉ vùng nhẹ đôi bàn tay lớn. Quỷ lực vô hình của trào, 14 tên thủ hạ của các lãnh chúa trên lôi đài, cứ như những con gà con bị bắt cổ, mặc người sâu xé. Chết. Thi Minh khẽ quát một tiếng. Một bóng đen kinh hoàng của trào, 14 đối thủ kia của Ilya, đống chốc bị vặn xoắn thành bún, từng thân thể xoay tròn với đủ mọi góc độ quái dị, đầu và thân quay 360 độ theo các hướng khác nhau. Cái này sao nhìn lão già này mà ta thấy lòng lạnh toát, khí lạnh tỏa ra khắp người. Đừng nói nữa, lưng ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ lòng bàn chân đến tiên linh cái, như bị khí lạnh xuyên thấu, lão già này quả là quá đáng sợ. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, từng ánh mắt đều không dám nhìn thẳng vào Thi Minh nữa. Đinh, ngươi đã giành chiến thắng khi một mình đấu với 14 người. Đinh, thủ hạ Thi Minh của ngươi đã giành chiến thắng khi một mình đấu với 14 người. Hai tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên, Tần Minh và Thi Minh một lần nữa trở về trên đài đá, còn những người khác, không biết là đã chết thật hay chỉ bị loại bỏ. Dù sao Tần Minh nhìn một vòng, cũng không thấy lại nữa. Đinh, ngươi đã kích hoạt một thử thách khác biệt bằng thực lực cường hãn. Vị lãnh chúa này không biết có thể cho ta một cơ hội, tỉ thí một trận. Nếu ngươi thắng, ta sẽ quy phục ngươi. Tiếng nhắc nhở của tiên đạo ý chí vừa dứt, trong đám người liền xông ra một đại hán, thân mặc kim sắc chiến giáp, tay cầm hoàng kim đại kiếm, lớn tiếng hô về phía Tần Minh. Tần Minh thuận theo tiếng nói nhìn lại, cảm chi sinh mệnh lập tức dò xét rõ ràng thực lực của đối phương. Thực lực của kẻ đến, lại có cấp bạch kim. Ồ, vậy ngươi muốn khiêu chiến ta, hay khiêu chiến thủ hạ của ta? Tần Minh khẽ cười, mở miệng hỏi. Đối với bất ngờ xuất hiện này, hắn quyết tâm phải có được, đối phương dù là khiêu chiến hắn hay thì mình, thì cũng chỉ có một kết cục, thần phục hắn. Khu khu, đương nhiên là khiêu chiến thủ hạ của ngài rồi, nếu ta thua mà còn phải gia nhập lãnh địa của ngài, tự nhiên không thể vô lễ như vậy. Người đến, khẽ ho một tiếng, nói có lý có cứ. Tuy nhiên, các khán giả dưới đài đá, sau khi nghe thấy lời nói này của hắn, đều thầm mắng hắn không biết xấu hổ. muốn gia nhập thì cứ nói thẳng, còn bày đặt nói khiêu chiến. Đây chẳng phải rõ ràng muốn phô trương thực lực của mình, để có thể nhận được đãi ngộ tốt hơn sao? Trong chốc lát, những người xem trong lòng khinh bỉ người này không ngừng, nhưng lại khâm phục người ta dám nghĩ dám làm. Được, vậy ngươi hãy cùng thủ hạ của ta đánh một trận thật tốt đi. Thần Minh cười nói, hắn đã nhìn thấu người đến rõ ràng muốn gia nhập lãnh địa của hắn, cái miệng nói khiêu chiến này thực chất là muốn hắn xem xét thực lực của hắn mà thôi. Vậy thì đa tạ lãnh chúa đại nhân. Sau khi Tần Minh đồng ý, rất nhanh, trên lôi đài phía trên liền xuất hiện bóng dáng của Thi Minh và Đại Hán. Vị tiền bối này, xin hãy nương tay, chúng ta tỉ thí là thứ hai, hữu nghị là thứ nhất. Đại Hán gãi đầu, mở miệng nói, ừm, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển đi. Thi Minh với tư cách là lão quái vật đã sống vô số năm, đối với những điều quanh co này tự nhiên nhìn một cái là hiểu rõ. Tần Minh cần phải chiếu cố những người có thực lực, hiện tại y không thể một trường đánh chết đối phương, điều y cần làm là thật tốt chắc một chắc thực lực của đối phương, thử xem thực lực của đối phương. Vì vậy, y ung dung tự tại, vẻ mặt hơi hiền lành. Vậy xin chỉ giáo. Đại Hán ôm quyền nói. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn vung hoàng kim đại kiếm, bộc phát từng luồng năng lượng vàng kim bao phủ toàn thân hắn. Một kiếm xuất ra, chém ra kiếm mang vàng kim khiến người ta kinh hãi. Kiếm mang vàng kim lớn bằng gần nửa lôi đài, một đòn này, Đại Hán gần như đã dốc hết toàn lực. Cơn gió mạnh kinh khủng thổi tới, mọi người xem chiến đều đưa tay che mặt, chắn luồng gió mạnh đang ập tới. Đây là thực lực thật sự đó. Trời ơi, thành phố Khô Tịch còn có nhân vật có thực lực này sao? Mọi người không phải đều là Hắc Thiết Thanh Đồng sao? Thực lực cấp Bạch Ngân Hoàng Kim mới là số ít sao? Sao lại có nhân vật cường hãn như vậy lẫn vào một thứ không sạch sẽ sao? Nghe những lời bàn tán dưới đài đá, khoe miệng Tần Minh nở một nụ cười hài lòng. Rõ ràng, đại hán trên lôi đài chính là thu hoạch bất ngờ của chuyến đi này của hắn. Kiếm mang vàng kim kinh khủng, mang theo áp lực như núi, hung hăng giáng xuống đầu Thi Minh. Cũng có chút bản lĩnh. Tạm được, Thi Minh nghe miệng lộ ra hàm răng vàng ố, cười cười. Khoảnh khắc tiếp theo, y đưa hai ngón tay ra, bình tĩnh kẹp lại. Trong chớp mắt, kiếm mang vàng kim kinh khủng biến mất không còn dấu vết. Hoàng kim đại kiếm của đại hán cứ thế bị Thi Minh kẹp giữa hai ngón tay. Đây là yêu ma quỷ quái gì vậy? Chết tiệt, ta không nhìn lầm chứ? Cái quái gì thế này, một đòn cấp bạch kim bị hai ngón tay kẹp lại rồi sao? Lãnh chúa này nghịch thiên rồi. Lãnh chúa đại nhân, tiểu nhân Ngô Đạo xin được gia nhập lãnh địa của ngài mẹ kiếp, thằng nhóc này. Lãnh chúa đại nhân, ta cũng muốn gia nhập lãnh địa của ngài. Trong chốc lát, mọi người đều lớn tiếng tranh cãi, cố gắng thu hút sự chú ý của Tần Minh. Tần Minh đối với điều này khẽ cười, cảm chi sinh mệnh bắt đầu dò xét thực lực của mọi người. Một lúc sau, hắn cũng đã hiểu rõ thực lực của mọi người dưới đài đá, quả thực như lời họ nói trong cuộc trò chuyện, đều lấy Hắc Thiết làm chủ, Thanh Đồng thứ yếu, Bạch Ngân có số ít, cấp Hoàng Kim Tần Minh thậm chí còn chưa nhìn thấy. Đã hiểu rõ, vậy thì bắt đầu chiêu mộ, đã là chiêu mộ thì đương nhiên phải tối đa hóa lợi ích. Người có thực lực cao ưu tiên, chỉ cần điều này là đủ. Đương nhiên, giá trị mà nhân tài đặc biệt cung cấp cũng không thể xem nhẹ. Cuộn giấy chiêu mộ của hắn có thể cho phép hắn chiêu mộ 500 người, hai lần chiến thắng vừa rồi, cho phép hắn chiêu mộ thêm 100 người. Hắn trực tiếp chiêu mộ theo kiểu mở rộng, 550 người có thể dựa vào thực lực mà gia nhập lãnh địa của hắn trước. Chỉ còn lại 50 suất thì để dành chiêu mộ những nhân tài đặc biệt có thực lực thấp nhưng lại có năng lực đặc biệt. Thời gian trôi nhanh, 3 giờ trôi qua trong nháy mắt, Tần Minh méo mũi, hoàn thành việc lựa chọn 50 nhân tài đặc biệt, hành trình lần này của hắn đã vẽ nên một dấu chấm tròn mãn nguyện. Lãnh địa Thiên Tuyển chi địa, Tần Minh trở về, mang theo 600 người đông đúc xuất hiện trên một khoảng đất trống. Đinh, Tiễn Kim đã gia nhập lãnh địa của ngươi. Đinh, Tô Thiên đã gia nhập lãnh địa của ngươi. Từng tiếng nhắc nhở trực tiếp vang lên bên tai Tần Minh. Tần Minh nhìn 600 người đông đúc, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Sau này, hắn sẽ là lãnh chúa của gần 1000 người, cảm giác này không thể nào sánh được với thân phận lãnh chúa của vài chục người hay vài người. Tần Minh vung tay, thăng hoa toàn bộ 600 người. 600 người này, hắn quyết định chia thành một đội riêng, dù sao họ đều đến từ thành phố Khô Tịch, có chuyện gì phối hợp với nhau sẽ thuận tiện hơn. Trong thời gian này, Tần Minh cũng đã tìm hiểu về Trương Diệp, ngôi làng mà Trương Diệp và họ ở, có không ít người, tổng cộng có 800 người. Sau này có cách, sẽ chiêu mộ toàn bộ người trong làng vào lãnh địa để Trương Diệp quản lý, hắn nghĩ sẽ tốt hơn. Dù sao năng lực của Trương Diệp cũng chỉ là quản lý một làng người, quản lý nhiều hơn hắn cũng không quản lý nổi. Chương 51 hai tinh lãnh địa, chương 51 hai tinh lãnh địa, các người, những kẻ sở hữu năng lực đặc biệt, hãy đứng sang một bên trước. Những người còn lại, 10 người lập thành một tiểu đội, 50 người lập thành một trung đội, 100 người lập thành một đại đội. Tiễn Kim, những người này sẽ giao cho ngươi quản lý, ngươi làm được không? Thần Minh khẽ ho một tiếng, mở miệng nói, đại nhân lãnh chúa, ngài cứ yên tâm, ta đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tiễn Kim đại hỉ, quỳ một gối xuống đất, khẳng định trả lời. Ừm, được, đại đội trưởng do ngươi chọn, trung đội trưởng do đại đội trưởng chọn, tiểu đội trưởng do trung đội trưởng chọn. Hôm nay, nhiệm vụ của các ngươi là nhanh chóng xây dựng nhà cửa để các ngươi cư trú. Tần Minh ngưng thị chúng nhân, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm mở miệng nói, "Vâng." Chúng nhân đều quỳ trên mặt đất, ôm quyền đáp, "Được, Tiễn Kim ngươi hãy ở một bên sắp xếp đi. Lát nữa ta sẽ gọi một người đến hỗ trợ ngươi." Tần Minh phất tay cho bọn họ lui sang một bên. Ngay sau đó, hắn lại đến trước 50 nhân tài đặc biệt, lớn tiếng nói, "Các ngươi đều là những người có năng lực đặc biệt, khi chiêu mộ các ngươi, ta đã chú ý đến năng lực của các ngươi rồi. Năng lực của các ngươi chủ yếu chia làm 3 loại, năng lực kiến trúc, năng lực trồng trọt, năng lực khai thác tài nguyên. Những người có năng lực kiến trúc ta sẽ xây dựng một đội kiến trúc, các ngươi sẽ phụ trách các công việc xây dựng trong lãnh địa. năng lực trồng trọt thì phụ trách nông sản trong lãnh địa, còn những người có năng lực khai thác tài nguyên thì ta sẽ để các ngươi phụ trách dẫn đội đi khai thác các loại tài nguyên. Những người này đều là sau khi được chọn lựa kỹ càng, hiện tại lại được Tần Minh thăng hoa, năng lực mà bọn họ sở hữu đã không tầm thường. Với sự gia nhập của 50 nhân tài đặc biệt, kiến trúc, nông nghiệp, khai thác tài nguyên trong lãnh địa sẽ một lần nữa được nâng cao. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Bạch Linh cũng dẫn theo Huyết Lệ, Trương Diệp và Cao Cường đi tới. Tần Minh khẽ mỉm cười, để bọn họ làm quen với nhau, dặn dò Cao Cường đi hỗ trợ Yến Kim và mọi người. 600 người cũng coi như đã được sắp xếp sơ bộ ổn thỏa. Trong đại sảnh phủ lãnh chúa, Tần Minh nhìn yêu cầu thăng cấp lãnh địa 1 sao lên 2 sao. Với 600 người gia nhập lãnh địa, yêu cầu thăng cấp cũng đều được thỏa mãn. Thăng cấp. Đinh, người đã thăng cấp lãnh địa, Thiên Tuyển chi địa, 1 sao thăng lên 2 sao, người đã nhận được kinh nghiệm, 2 triệu điểm kinh nghiệm, cấp 49, 886840201000000, do ngươi là lãnh chúa đầu tiên thăng cấp lãnh địa 2 sao, người đã nhận được bờ UFF lãnh địa, ngũ cốc phong đăng, ngũ cốc phong đăng, khi ngươi thu hoạch nông sản, sẽ nhận thêm 20%. Nghe tiếng nhắc nhở đột ngột này, Tần Minh chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, không cẩn thận đã thăng lãnh địa lên 2 sao, không cẩn thận lại có thêm một kỹ năng lãnh địa, tiện thể còn nhận được 2 triệu điểm kinh nghiệm, khiến hắn tiến thêm một bước đến việc trở thành người đầu tiên thăng lên cấp 50. Trở về đại sảnh phủ lãnh chúa, Tần Minh ung dung mở bảng xếp hạng phát triển lãnh địa. Hắn liếc nhìn một cái, lãnh địa 2 sao của chính mình, cao ngất ở vị trí thứ nhất, từ vị trí thứ 2 đến thứ 10 đều kẹt ở lãnh địa cấp 9. Hắn cười cười, bảng xếp hạng như vậy, cũng coi như không phụ công hắn bận rộn phát triển lãnh địa mấy ngày nay. Hắn lấy ra kim tháp của Tiểu Thiến, cẩn thận nhìn lại, nheo mắt lại, không khỏi lại nhớ đến dáng vẻ của Tiểu Thiến trong tử luyện, tuy là quỷ, nhưng lại mang theo cảm giác tiên khí lờ lờ. Mỗi cái liếc mắt, mỗi cái cử động, đều đủ để so sánh với vẻ đẹp trời sinh của Ly Ngọc, cơ hồn và phách. Cẩn thận nhìn thêm vài lần, Tần Minh thu nó vào giới tử giới. Lúc này, túi hệ thống đã bị ý chí thiên đạo hủy bỏ, Tần Minh chỉ có thể dựa vào giới tử giới đã có được trước đó để chứa đồ. Nhưng may mắn là không gian của giới tử giới không nhỏ, đủ cho Tần Minh sử dụng hàng ngày. Còn những vật liệu lớn được giao dịch trong lãnh địa đã xây dựng từng kho hàng một, mỗi kho hàng nhỏ có thể chứa hàng nghìn đơn vị vật liệu. Kho hàng lớn hơn có thể chứa hàng vạn đơn vị vật liệu, bản vẽ kho hàng lớn mà hắn đã giao dịch trước đó đã được hắn thăng hoa xây dựng thành siêu kho hàng, đủ để chứa 10 vạn đơn vị vật liệu. Tuy nhiên, sau khi hắn tiếp tục thăng hoa siêu kho hàng, cuối cùng hắn đã như nguyện đạt được một siêu kho hàng không gian có kèm theo lực lượng không gian, đủ để chứa 50 vạn đơn vị vật liệu. Vì vậy, trong thời gian ngắn, Tần Minh không cần phải lo lắng về vấn đề lưu trữ lương thực, vật liệu. Hắc hắc, ngày mai sẽ cứu Tiểu Thiến ra. Tần Minh cười gian, đưa ra quyết định. Đêm tối, sau khi dùng bữa tối xong, mỗi người trở về phòng. Tần Minh nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, mắt lạnh của Bạch Linh, trở về phòng của mình. Đêm qua Bạch Linh ngon nhất, nghe lời nhất, chu đáo nhất, biết hắn vất vả, không nhân cơ hội trục lợi. Đêm nay, Tần Minh nhất định phải bổ sung thật tốt cho nàng. Trong phòng, Tần Minh ngồi bên mép giường, Bạch Linh thì ngoan ngoãn vô cùng ngồi xuống. Túi đầu, có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo và đôi môi đỏ mọng hé mở vô cùng quyến rũ. Thế là, Tần Minh với vẻ mặt hưởng thụ, mở tin nhắn riêng, bắt đầu một ngày 2 lần kiếm tiền. Nửa giờ sau, Tần Minh, người đã kiếm được 5000 đơn vị vật liệu, đóng giao diện tin nhắn riêng, một tay kéo Bạch Linh đang ngồi xổm lên, hôn lên, "Bạch Linh, nàng thật ngoan, ừm, thật thơm toàn thân mát lạnh, thật thoải mái." "Ừm, chủ nhân, thích thích là được rồi." Mặt Bạch Linh đỏ bừng, đáp lại nụ hôn bá đạo. Rất lâu sau, hai đôi môi tách ra, Bạch Linh vòng đôi tay ngọc quanh cổ Tần Minh, đầu Tần Minh thì vùi vào bộ ngực đầy đặn khác thường, trắng như tuyết. 2 giờ sau, Tần Minh nằm nghiêng trên giường, ôm Bạch Linh trong lòng, lúc này mưa gió đã ngừng. "Chủ nhân ngài thật sự càng ngày càng lợi hại." Mặt Bạch Linh vẫn còn đường hồng, trong mắt tràn đầy xuân tình, nhìn Tần Minh, giọng nói dịu dàng mở miệng nói: "Hắc hắc, chủ nhân còn có cái lợi hại hơn nữa đó." Tần Minh liếc nhìn Bạch Linh, cười gian xảo nói: "Một viên bí chế bổ dương đan vào bụng, dương khí xông thẳng lên trời, long thủ ngẩng cao. Nửa đêm, chủ nhân, để ta giúp ngài xoa bóp thật tốt, giúp ngài hồi phục, thời gian còn sớm. Chúng ta còn có thể." Mắt Bạch Linh mang theo hưng phấn, hơn nửa đêm trôi qua, ngược lại càng trở nên tinh thần hơn. Đôi mắt mang theo ý xuân, trên mặt tràn đầy vẻ quyến rũ. Chương 52 vào minh giới, chương 52 vào minh giới, đại chiến kịch liệt, một đêm Tần Minh đã dùng đến 3 viên mật chế bổ dương đan, mới thu phục Bạch Linh khiến nàng ngoan ngoãn phục tùng. Đồng thời, hắn cũng một lần nữa thấu hiểu được câu long xà bản dâm này. "Hô, may mà có mật chế bổ dương đan, nếu không dù là thể chất siêu cường của ta, khóa dương công, trầm hương tiên ngọc thăng dương sảng, tất cả những thứ này cộng lại cũng đủ mệt. Cái thân hình nhỏ nhắn này, thật sự quá lợi hại." Tần Minh cảm thán một tiếng, chậm chậm bước ra khỏi phòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Bạch Linh, mang theo vẻ hồng ngừng có phai, khiến nàng trông rạng rỡ, khí chất thanh lãnh biến thành vẻ vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Trong bữa sáng, Tần Minh ăn một quả trứng gà vừa giao dịch được, nói: "Ăn xong bữa sáng, lát nữa chúng ta sẽ đi một chuyến đến bãi thử luyện. Bãi thử luyện này có chút hiểm ác, đến lúc đó trừ Tiểu Liêu ở nhà trông nom, mọi người đều đi." "Kỳ hỉ, lại có thể ra ngoài chơi sao?" Lệ Ngọc nghe vậy, mắt sáng rỡ. "Chắc sẽ không có hiểm ác gì đâu nhỉ?" Tỷ tỷ cũng không cảm nhận được. Thanh Hà khẽ cười một tiếng, không hề sợ hay nói: "Vốn dĩ là có nguy hiểm, nhưng bây giờ với thực lực của chúng ta, cùng với thủ đoạn của ta, cơ bản là đi đến đó dễ như trở bàn tay. Chủ yếu là mọi người cùng đi, vừa có thể rèn luyện, lại vừa có thể tiết kiệm chiêu sát thủ." Tần Minh nhìn mọi người, thẳng thắn nói. Sau bữa sáng, Tần Minh cầm chấn quỷ tháp trong tay, gọi Thi Minh đến, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, liền lấy kim tháp của Tiểu Thiến ra. Nhẹ nhàng nuốt ve kim tháp của Tiểu Thiến, "Tiểu Thiến, ra đây nào, hôm nay chính là ngày chúng ta chủ vùng. Nói rồi, Thần Minh liền giải phong ấn kim tháp. Trong chớp mắt, trong phòng, bóng dáng Tiểu Thiến trong bộ váy dài bằng lụa trắng tuyết từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Hoa, tỷ tỷ thật đẹp. Lệ Ngọc chưa từng gặp qua, nhất thời bị kinh ngạc. Hắc hắc, đây là nàng mà chúng ta cùng chủ nhân đi cứu về cách đây một thời gian đó. Thanh Hà cười hì hì, đáp ý nói. A, Tần công tử nhiếp Tiểu Thiến trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ, kinh ngạc gọi. Tiểu Thiến, cuối cùng cũng trùng phùng. Thần Minh nét miệng cười, trầm trầm nói. Tần công tử, lời tuy vậy, tiếc rằng năm xưa bà đã trao một sợi chân linh của ta cho Hắc Sơn Lão yêu cho nên ta vẫn không thể mãi mãi bầu bạn bên Tần công tử, ngày đêm kề cận. Nhiếp Tiểu Thiến nói đoạn, vẻ mừng rỡ vừa dâng lên cũng dần dần tối sầm lại. Không sao, Tiểu Thiến là của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi khỏi ta. Tần Minh bước tới vài bước, đối mặt với Tiểu Thiến, vẻ mặt kiên định, mang theo nụ cười ấm áp an ủi. Nhưng mà thực lực của bản thể Hắc Sơn Lão yêu vô cùng cường hãn, một góc minh giới mà hắn ngự trị đã sớm được hắn xây dựng kiên cố như thành đồng vách sắt. Tiểu Thiến không muốn Tần công tử vì ta mà mạo hiểm, hay là cứ để chúng ta trong khoảng thời gian hữu hạn này hảo hảo bầu bạn với Tần công tử đi. Nhiếp Tiểu Thiến nói đoạn, giọng điệu yếu ớt, thần sắc cảm đạm đến cực điểm. Khoảnh khắc tiếp theo, chưa kịp để Tần Minh nói, nàng thần sắc xám xịt, cắn chặt môi đỏ nói, lực lượng thuộc về Hắc Sơn Lão yêu đã đến rồi. Không ngờ lại trùng phùng với Tần công tử, chỉ nói vài câu đã phải ly biệt sao? Tần công tử trong tiếng gọi của Nhiếp Tiểu Thiến, một cánh cổng truyền tống xoáy năng lượng u tối lặng lẽ hiện ra trong đại sảnh phủ lãnh chúa, và nó phát ra một lực kéo mạnh mẽ, bao trùm lên thân hình mềm mại của Nhiếp Tiểu Thiến, mà Tần Minh và những người khác lại không có một chút cảm giác bất thường nào. Lại là Minh giới thông đạo. Thi Minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhỏ, mở miệng nói: "Tiểu Thiến, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi." Tần Minh nắm lấy bàn tay ngọc của Tiểu Thiến, chống lại lực kéo mạnh mẽ, một tay ôm chặt nàng vào lòng. Sau đó, hắn ánh mắt quét qua các nữ nhân cùng Thi Minh, cao giọng nói: "Chúng ta xuất phát." Các nữ nhân gật đầu đáp, từng người một kiên định đi theo bên cạnh Tần Minh. Xoạt xoạt xoạt, mọi người nhanh chóng xuyên qua cánh cổng truyền tống xoáy u tối, một luồng khí lạnh thấu xương, dưới cơn gió mạnh thổi quét lên thân thể mọi người, khiến người ta chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng đờ. "Chủ nhân, luồng âm lãnh minh phong này, e rằng không mấy thân thiện với ngài. Ngài hãy vận chuyển công pháp hô hấp, điều động năng lượng trong cơ thể, tạo thành một bức tường phòng ngự đi. Nếu không, người sống mà bị luồng minh phong này thổi quét lâu dài, nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì dương khí tiết ra ngoài." Dẫn đến Thi Minh mở miệng nhắc nhở. Nói đoạn, hắn đi ở phía trước nhất, cố gắng hết sức để che chắn luồng minh phong thổi trực diện cho Tần Minh. Tần Minh nghe vậy, nhất thời cảm thấy có chút giận người. Vốn dĩ chỉ nghĩ luồng gió lạnh bước này chẳng qua là khiến người ta có chút lạnh mà thôi, không ngờ lại có hậu quả đáng sợ đến vậy. Không thì hồn phi phách tán, không thì dương khí tiết ra ngoài, bất lực, cả đời cũng không thể khiến nhị đệ tức dậy, tương đương với việc mất đi nhị đệ. Vô Song chiến giáp. Tần Minh vội vàng gọi. Khoảnh khắc tiếp theo, vô song chiến giáp màu bạc sáng xuất hiện bên ngoài cơ thể Tần Minh, bao bọc hắn bên trong, ngăn cách luồng minh phong bên ngoài. Thế này được không? Tần Minh nhìn Thi Minh đang cẩn thận quan sát môi trường xung quanh hỏi. Ừ, được. Có loại chiến giáp bảo bối này, chống đỡ chút minh phong nhỏ bé này, không thành vấn đề. Thi Minh liếc nhìn vô sân chiến giáp một cái, dưới ánh mắt sắc bén của hắn, khẳng định trả lời Tần Minh. Tần công tử sao ngài lại ai? Ngài không nên vì ta mà lấy thân mạo hiểm. Tiểu Thiến cũng không hy vọng ngài lấy thân mạo hiểm a. Nhất Tiểu Thiến trong mắt tràn đầy tình cảm, tràn đầy hình bóng Tần Minh, mở miệng nói. Tiểu Thiến, vì cứu ngươi, để ngươi có được sự tự do hoàn toàn, thực ra ta đã sớm chuẩn bị. Ta nhất định sẽ cứu ngươi, thôi, những chuyện khác không cần nói nhiều, bây giờ chúng ta hãy xem thử cái gọi là minh giới này đi. Tần Minh béo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của Nhiếp Tiểu Thiến, mỉm cười với nàng. Chủ nhân, đây không phải minh giới, đây là một giả minh giới. Thi Minh sau khi quan sát kỹ một vòng, quay đầu nói. Giả minh giới? Nói sao? Tần Minh tò mò hỏi. Thiếu đi lực lượng quy tắc, lực lượng pháp tắc, những thứ này tuy có, nhưng lại không hoàn thiện. Ta đoán, giả minh giới này là một mảnh nhỏ của minh giới diễn hóa mà thành. Thi Minh giải thích. Không phải minh giới thật, đối với chúng ta có lợi hơn không? Tần Minh vừa nói, cũng bắt đầu quan sát minh giới trước mắt. Chỉ thấy màu đen là chủ đạo, trên bầu trời khói đen dày đặc bay lượn khắp nơi, vượt qua khói đen nhìn lên bầu trời, trong bóng tối thấu ra những tia sáng lờ mờ. Mặt đất cũng lấy màu đen làm chủ, phóng mắt nhìn ra, trên mặt đất điểm xuyết những bộ xương trắng, khắp nơi đều thấy giáp trụ vỡ nát, vũ khí gãy lìa, cùng với xương cốt nằm rải rác khắp nơi. Minh phong thổi quét, tựa như quỷ khóc thần gào. Chủ nhân, điều này không nhất định sẽ có lợi cho chúng ta, nếu nó được Hắc Sơn lão yêu mà các ngươi nói đến tạo ra, vậy thì hắn có khả năng kiểm soát thế giới này cực kỳ đáng sợ. Đến lúc đó, chiến đấu với hắn ở đây, rất có thể sẽ rất khó khăn. Thi Minh vuốt tròm râu nhỏ của mình, trầm tư nói. Chương 53 quỷ mị đội ngũ, chương 53 quỷ mị đội ngũ, không sao, ta cũng có tuyệt chiêu mà. Thần Minh cười khẽ, thần bí nói. Thần công tử, ngươi thật là tốt quá. Ta cảm thấy, thuộc hạ của Hắc Sơn lão yêu sắp đến rồi. Nhiếp Tiểu Thiện hàm tình mạch mạch nhìn Tần Minh, đồng thời cau mày nói. Ừm, thuộc hạ của Hắc Sơn lão yêu sao, xem ra là phải đến để bắt ngươi. Tần Minh vừa nói, ánh mắt nhìn về phía xa. Gió đen âm u không ngừng thổi tới, cuốn theo từng trận khói đen, ở cuối chân trời, tiếng kim qua thiết mã quỷ dị không ngừng truyền đến. Chuẩn bị chiến đấu. Tần Minh nhắc nhở một tiếng, mọi người đều nghiêm mặt, năng lượng trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. U kiệt 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 kiệt, từng tiếng quỷ khóc thần gào, như ma âm từ chân trời bọc đến, lại như vang lên ngay bên tai. Cho mèo vật lãnh, cũng dám mua dịu quá mắt ợ. Thi Minh đứng ở phía trước nhất, đối với ma âm không ngừng tuôn đến, khinh thường nói. Chỉ thấy khoảnh khắc tiếp theo, quanh thân hắn hắc quang cuộn cuộn, câu động năng lượng quỷ dị trong minh giới, tạo thành một bóng quỷ khổng lồ. Quỷ thiếu. A bóng quỷ ngửa mặt lên trời gào thét, như thần ma gầm giống, sóng âm đen kịt như thực chất, thế như trẻ tre lao thẳng về phía đội ngũ dần hiện rõ ở đằng xa. Ma, công kích sóng âm đáng sợ như vậy, lại không hề ảnh hưởng đến Tần Minh và mọi người, chính xác như thể nhắm vào, rơi vào giữa đội ngũ đột nhiên xuất hiện, từ đó có thể thấy, Thi Minh kiểm soát từng chút sức mạnh đều đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, không lãng phí một chút nào. Chủ nhân, thực lực của kẻ đến không yếu. Thi Minh quay đầu nhắc nhở. Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Minh liền thấy, trong đội ngũ quỷ mị, một bóng người phóng lên trời. Chỉ thấy, nó mặc một bộ hắc giáp, dưới bầu trời u ám, lóe lên một tia sáng, một thanh hổ đầu đao khổng lồ được hắn cầm trong tay, đao quang vừa lóe, cuốn theo tiếng đao minh, dùng để chống lại quỷ khiếu của Thi Minh. Ầm 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 trong chốc lát, minh giới vốn nên tĩnh lặng, tiếng nổ không ngừng vang lên, minh thổ đen kịt bị sức mạnh giao chiến của hai bên không ngừng nghiền ép, tàn phá. Khi mọi bụi trần lắng xuống, mặt đất giữa Tần Minh và đội ngũ quỷ mị, một mảnh hoang tàn, đầy những hố sâu. Và lúc này, Tần Minh cũng cuối cùng nhìn rõ chân diện mục của đội ngũ, từng tên thiết giáp vệ sĩ mặc giáp trụ màu đen, thân ảnh tưởng chừng nặng nề, nhưng hành động lại nhẹ như lông hồng. Khoảnh khắc cảm nhận sinh mệnh được phóng ra, Tần Minh cũng đại khái hiểu được thực lực của những kẻ tấn công. Kẻ mạnh nhất là một quỷ tướng quân thực lực cấp kim cương đỉnh phong, tiếp theo là 6 tên hộ vệ thân cận cấp bạch kim đỉnh phong, còn những kẻ tạp nham khác đều là thực lực cấp hoàng kim. Quả nhiên, thử thách này không dễ đối phó, vừa xuất hiện, sức chiến đấu này có chút nghịch thiên rồi. Nếu không phải có Thi Minh trong tay, e rằng bây giờ hắn đã phải dùng đến sát thủ giản rồi. Tần Minh nhìn đội ngũ không ngừng tiếp cận, thầm nghĩ, kẻ tự tiện xông vào minh giới, chết. Lúc này, quỷ tướng quân Bắc Hung binh hổ đầu đao, gầm lên một tiếng. Đôi mắt mang sắc đỏ tươi, không kiêng nể gì quét qua Tần Minh và mọi người. "Chủ nhân, sắp xếp thế nào?" Thi Minh không thèm để ý đến quỷ tướng quân đối diện, quay đầu hỏi một cách nhẹ nhàng. "Ngươi có thể giải quyết không? Nếu có thể giải quyết, hãy giữ lại 3 tên bạch kim cấp cho chúng ta luyện tay đi." Tần Minh nói. Thực lực của Thi Minh cũng là cấp kim cương, tương tự với thực lực của quỷ tướng quân đối diện, nhưng mà, Thi Minh là nhiệm vụ gì, quỷ tướng quân là nhiệm vụ gì? Thi Minh là loại tồn tại cấp đại lao trong sinh vật quỷ dị, quỷ tướng quân, trong mắt Thi Minh chẳng khác nào tân binh. Vì vậy, Tần Minh cũng trực tiếp ra lệnh. "Được, đã lâu không vận động gần cốt, cơ hội như thế này không thường có. Chủ nhân, để ngươi xem cái gì gọi là đồng giai vô địch." Thân thể tưởng chừng giàn mua của Thi Minh đột nhiên bùng phát ra sức mạnh đáng sợ. "Luyện tay đi, chúng ta không chỉ phải giải quyết 20 tên tạp nham, mà còn phải xử lý 3 tên bạch kim cấp." Tần Minh liếc nhìn các nàng, cười nói, "Chủ nhân, chuyện nhỏ, thanh hồng cổ kiếm của ta đã khát khao rồi. Hắc hắc, Ly Ngọc lại sắp đại triển thần uy rồi, hỏa liên của ta lại thành thạo hơn nhiều rồi." "Được, chủ nhân cứ xem là được rồi, tạp nham giao cho ta phụ trách, ta sẽ hỗ trợ cho các ngươi." Mấy nàng cười nói xong, khi quay người đối mặt với đội ngũ quỷ mị, trong khoảnh khắc, từng người đều sắc bén lộ ra, tản ra khí tức bức người. Thanh hà cổ kiếm vừa xuất vỏ, sát khí lạnh lẽo tràn ngập chiến trường. Mà Ly Ngọc đã toàn thân tản ra ánh sáng của 3 màu lửa, bắt đầu dùng tay tạo ra hỏa liên hạt nhân. Ly Ngọc toàn thân ánh sáng xanh băng lóe lên, cực hàn băng phách kiếm xuất hiện trên tay ngọc, khiến nàng như một nữ chiến thần trong băng tuyết. Huyết Lệ thấy vậy, cũng không giữ lại, không muốn bị các nàng so sánh, trên người huyết quang lóe lên, ẩn ẩn một đôi mắt biến thành hình dạng huyết nguyệt. "Thần công tử, ta cũng đi rút." Nhiếp Tiểu Thiện nhìn các nàng tiến lên, nói: "Không sao, chúng ta cứ đứng đây xem đi, thực lực của ngươi bây giờ còn thấp, sau này sẽ có cơ hội cùng các nàng kể vai chiến đấu." Thần Minh nắm tay Nhiếp Tiểu Thiện, không cho nàng mạo hiểm. Ngay sau đó, bắt đầu chuyên tâm theo dõi trận chiến kịch liệt. Lúc này, Thi Minh đã xuất hiện trước mặt Quỷ Tướng Quân, một bàn tay khô héo như móng gà từ từ bên ra, mục tiêu chính là trái tim của Quỷ Tướng Quân. "Cái quái gì?" Quỷ Tướng Quân rõ ràng có thể phản kháng, nhưng lúc này sắc mặt đại biến, kinh hoàng vô cùng. Hắn điên cuồng tuôn ra quỷ lực, như muốn thoát khỏi một xiềng xích vô hình. Đang trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Quỷ Tướng Quân dựa vào quỷ lực cường hãn, khôi phục lại khả năng hành động, một đao chém mạnh vào cánh tay của Thi Minh. Tiếng kim loại va chạm vang lên, rõ ràng Thi Minh là thân thể bằng xương bằng thịt, nhưng lại cứng rắn hơn cả hùng binh hổ đầu đao của Quỷ Tướng Quân. "Hắc hắc." Thi Minh nghe răng cười lộ ra hàm răng ố vàng, bàn tay khô héo biến thành móng vuốt, nhanh như chớp lướt qua ngực Quỷ Tướng Quân. Xé toạc, giáp trụ đen bị cào rách, máu đen như mực từ vết thương do móng vuốt trên ngực Quỷ Tướng Quân chảy ra róc rách. Cái này Quỷ Tướng Quân nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách với Thi Minh, không thể tin nổi nhìn vết thương do móng vuốt trên ngực. Bên cạnh Thi Minh cũng không thừa thắng xông lên, mà là hai tay vươn ra, tạo thành hai móng vuốt quỷ đen kịt khổng lồ, hướng về phía hai hộ vệ cấp bạch kim mà bắt giữ. "Đừng hỏng, phá cho ta." Hai người bị Thi Minh chọn làm mục tiêu, đều gầm lên giận dữ. Thi triển sát thủ giản, muốn phá vỡ móng vuốt quỷ đen kịt mà Thi Minh thi triển, tuy nhiên, Thi Minh ung dung tự tại, căn bản không coi hai người là gì. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang lên, móng vuốt quỷ đen kịt rung động một chút, không hề hư hại. Khoảnh khắc tiếp theo, hai hộ vệ quỷ cấp bạch kim liền như gà con bị móng vuốt quỷ đen kịt nắm chặt trong móng vuốt, không thể động đậy. "Có chút lực lượng linh hồn hấp dẫn, ta đến nếm thử xem." Kiệt kiệt kiệt. Chương 54 nghiền ép quỷ mị đội ngũ, chương 54 nghiền ép quỷ mị đội ngũ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chiến trường chợt ngưng trệ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Thi Ma, chỉ thấy Thi Minh lúc này so với những quỷ vật quỷ dị kia còn quỷ dị hơn. Móng vuốt quỷ đen kịt thu nhỏ lại, nắm chặt hai tên quỷ hộ vệ cấp bạch kim vào trong tay, rồi nhét vào miệng. Theo sau tiếng nhai khủng khiếp vang lên. Tất cả quỷ vật có mặt chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, bọn họ thân là quỷ vật, thích hút dương khí của sinh vật, nhưng lúc này, rõ ràng bản thân vốn khiến sinh vật sợ hãi, lại trở thành món ăn vặt trong miệng lão già này. Quỷ tướng quân đã kéo giãn khoảng cách với Thi Minh, trái tim chìm xuống đáy cốc. Hung binh hổ đầu đao được hắn đặt ngang trước ngực, quỷ trảm hồn diệt. Quỷ tướng quân điều động toàn bộ quỷ lực trong cơ thể, điên cuồng ngưng tụ lên hung binh hổ đầu đao, trong ngáy mắt, hung binh hổ đầu đao mang theo vô tận huyết hồng sắc, khí hung sát, toàn bộ không chút che giấu mà bộc lộ ra. Theo động tác của nó, trong chốc lát, một đao chém ra, hổ đầu đao, đao quang, quỷ tướng quân đều biến mất tại chỗ, giống như tan biến vào hư không. Điều trùng tiểu kỹ, ẩn nấp thô thiển như vậy, trước mặt tổ tông của ngươi, chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ sao? Thi Minh nghe răng cười, một hơi nuốt chừng hai tên quỷ hộ vệ vừa nhai xong. Tần Minh đang quan chiến từ xa, liền thấy thân hình Thi Minh lại động, hắn vừa động, liền cũng biến mất thân hình. Xoẹt 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 hàng trăm đạo đao mang cùng kiếp, thứ hư không bay ra. Khi đao mang tiêu tan, mọi bụi trần lắng xuống, thân ảnh hư ảo của Thi Minh lơ lửng giữa không trung, một bàn tay khô héo đang siết chặt cổ quỷ tướng quân. Chậc chậc, cấp kim cương, người ngon hơn tên vừa rồi nhiều. Thần công tử, hắn là ai, sao lại cường hãn đến vậy? Nhất cử nhất động của hắn, dù chỉ là một ánh mắt, cũng khiến ta có cảm giác sợ hãi run rẩy, so với lao lao trước đây, thậm chí là phân thân của Hắc Sơn lão yêu, đều còn hơn hẳn. Nhiếp Tiểu Thiện với khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ sợ hãi, không biết từ lúc nào, nàng đã kéo tay Tần Minh, bộ ngực mềm mại và đầy đặn đã áp sát vào cánh tay Tần Minh. "Không sao, đừng sợ. Hắn là thủ hạ của ta, sẽ không làm gì ngươi đâu, có hắn ở đây, Hắc Sơn lão yêu chân thân cũng sẽ không gây ra uy hiếp lớn cho chúng ta." Tần Minh xoa đầu Tiểu Thiện, an ủi nói: "Ừm, hắn đáng sợ quá. Nhìn ta cứ nghĩ hắn sẽ ăn thịt ta bất cứ lúc nào." Tiểu Thiện ngoan ngoãn gật đầu, thì thầm nhỏ giọng. Tần Minh nghe vậy cười cười, một bên nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống chiến trường. Quỷ tướng quân cấp kim cương đã bị Thi Minh ăn uống no say, mà cuộc chiến của các tú nương mới chỉ bắt đầu không lâu. Lưu Ngọc, Thanh Hà, Huyết Lệ ba người mỗi người đối phó một quỷ vật cấp bạch kim, còn Bạch Linh thì chấn áp toàn trường, sóng lạnh khủng khiếp càn quét khắp nơi, đóng băng đám quỷ vật đối diện, làm giảm tốc độ của chúng ít nhất 50%. "Hắc hắc, cấp bạch kim, chịu chết đi. Nếu không giải quyết trận chiến sớm, lát nữa trọng tâm của chủ nhân sẽ thay đổi, sẽ nghĩ chúng ta là bình hóa mất." Thanh Hà vung thanh hồng cổ kiếm, trong mắt bắn ra sát ý đáng sợ. Thanh hồng kiếm vũ. Năng lượng trong cơ thể Thanh Hà điên cuồng vận chuyển, rót vào thanh hồng cổ kiếm, một kiếm xuất ra, mang theo kiếm uy ngập trời. Từng đạo kiếm vũ màu xanh lục xuất hiện trên bầu trời minh giới, mang đến cho minh giới u tối vô quang này thêm chút sắc màu khác biệt. "Chỉ là cấp hoàng kim, còn muốn chết ta?" Quỷ vật cấp bạch kim đối chiến với Thanh Hà, cũng cầm trường kiếm, nhưng thanh trường kiếm của hắn, toàn thân đen kịt, mang theo từng trận quỷ khí. Hắn hung mãnh bung vẩy thanh trường kiếm đen kịt trong tay, hầu như mỗi kiếm đều dốc hết sức lực, quỷ lực trong cơ thể hắn như dòng sông cuồn cuộn, điên cuồng rót vào thanh trường kiếm đen kịt. Xoẹt 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 từng đạo kiếm khí màu đen, chính xác chém về phía từng đạo kiếm quang thanh hồng. Ầm 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 một loạt tiếng nổ vang lên, màu xanh lục kết hợp với màu đen đũ tối, tạo thành cực quang kỳ ảo bay lên. Tuy nhiên, dưới đòn tấn công toàn lực của quỷ vật cấp bạch kim, lại chỉ tiêu diệt được chưa đến 1/3 kiếm vũ thanh hồng. Kiếm vũ thanh hồng còn lại, vẫn như cầu vồng xuyên nhật, hướng về phía thân thể hắn mà xuyên qua. "Sao có thể, ta là thực lực cấp bạch kim mà." Quái vật cấp bạch kim kinh hãi không thôi, tuy nhiên, hắn không bỏ cuộc, thân thể chợt hư ảo, sử dụng thủ đoạn thường dùng nhất của quỷ vật, muốn dùng cách này để tránh né công kích của Thanh Hà. "Chết." Thanh Hà thấy vậy, đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ nhếch lên, mang theo một tia tự tin, thanh hồng cổ kiếm chỉ về phía đối phương. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm vũ thanh hồng như vạn kiếm quy tông, lập tức xuyên thủng vị thể của đối phương. Xuy 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 sau một vòng kiếm vũ, quỷ vật cấp bạch kim đã bị chém hồn phi phách tán, biến mất tại chỗ. "Hắc hắc, uy năng của thanh hồng cổ kiếm, há dễ dàng né tránh như vậy sao?" Thanh Hà cầm kiếm, ngạo nghễ nói. Cùng lúc đó, Thanh Hà đang đại triển thần uy, Lưu Ngọc và Huyết Lệ cũng không kém. Chỉ thấy, Lưu Ngọc cầm một đóa hỏa liên ba màu, không ngừng xoay tròn trên tay ngọc của nàng, khiến xung quanh nàng tỏa ra ánh sáng ảo. Khoảnh khắc tiếp theo, cách nàng hành động vẫn là đơn giản thô bạo. Một cái mị hoặc chi đồng, dễ dàng mê hoặc đối phương, hỏa liên ba màu ném ra, khi hỏa liên ba màu nổ tung, lan ra ngọn lửa hủy diệt, quỷ vật cấp bạch kim đã trúng mị hoặc, cũng đã bị đốt cháy, quỷ thể bốc lên ngọn lửa hừng hực, hoàn toàn không thể dập tắt, chỉ có thể nhìn chính mình bị đốt cháy hết, chết trong đau đớn. So với sự sắc bén của Thanh Hà, sự thô bạo của Lưu Ngọc, Huyết Lệ có vẻ trùng quy trùng cũ hơn một chút, tuy nhiên, sau khi được Tần Minh thăng hoa, thực lực của nàng cũng không phải cấp hoàng kim bình thường có thể sánh được, ngay cả khi đối đầu với cấp bạch kim, vẫn có cơ hội thắng rất lớn. Huyết Nguyệt giáng lâm. "Huyết Nguyệt, diệt!" Huyết Lệ và quỷ vật cấp bạch kim chiến đấu đến giai đoạn gay cấn, nàng trực tiếp vận dụng sức mạnh mạnh nhất. Một vầng huyết nguyệt hiện ra trên không trung, khiến minh giới u tối, khô cằn, càng thêm yêu dị, càng giống minh giới. Huyết nguyệt không ngừng dao động, khuyết tán ra từng trận huyết mang, từ trên cao rơi xuống, không ngừng lan rộng, bao phủ quỷ vật cấp bạch kim. Có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm trên người, quỷ vật cấp bạch kim, hắn thi triển quỷ ảnh mê tung bộ pháp, trong chốc lát, phân tán ra hàng trăm đạo quỷ ảnh, vừa muốn phá nhiều phán đoán của Huyết Lệ, vừa muốn chuẩn em. Huyết Lệ thấy vậy, khẽ mỉm cười nói: "Huyết nguyệt chiếu, huyết diệt." Trong nháy mắt, không gian dường như ngưng động, từng sợi ánh sáng đỏ tươi yêu dị phản chiếu, hiện rõ trong không gian. Thì ra, huyết mang rơi xuống từ bầu trời chỉ là hư chiêu, ánh sáng huyết nguyệt thực sự đã bao phủ chiến trường. Chỉ chờ Huyết Lệ dẫn nổ, liền có thể bùng phát ra lực sát thương vô song. Ầm 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 tiếng nổ liên hồi điên cuồng vang lên, chỉ thấy hàng trăm đạo quỷ ảnh mà đối thủ của Huyết Lệ phân tán ra đều đồng loạt nổ tung, hắn hoàn toàn không có cơ hội đục nước béo cò. Khi đạo quỷ ảnh cuối cùng cuốn theo huyết mang nổ tung, Huyết Lệ bên này cũng đã thuận lợi giải quyết đối thủ quỷ vật cấp bạch kim của nàng. Chương 55 hỉ tù bằng. Chương 55 hỉ tù bằng. Ba nữ nhân đã giải quyết xong quỷ vật bạch kim cấp của riêng mình. Bạch Linh vung tay ngọc, mấy đạo băng lăng hiện lên, xuyên thủng từng quỷ vật đã bị đóng băng thành khối, biến chúng thành phấn vụn. Ầm ầm ầm, một trận chiến ngắn ngủi cũng coi như đã kết thúc. Tân Minh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thi Minh đã ăn sạch quỷ tướng quân, cuối cùng, một tên quỷ hộ vệ bạch kim cấp cũng bị hắn coi như đồ ăn vặt, ném vào miệng, giòn tan, dinh dưỡng của nó gấp mấy trăm lần thịt bò. Đinh, ngươi đã tiêu diệt quỷ tướng quân, kim cương cấp, ngươi nhận được 600.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ngươi đã tiêu diệt quỷ hộ vệ, bạch kim cấp, X6, ngươi nhận được 600.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ngươi đã tiêu diệt quỷ binh, hoàng kim cấp, X20, ngươi nhận được 400.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ngươi đã thăng cấp lên 50 cấp, điểm kinh nghiệm, 50 cấp, 468420, 100000000. Kim quang thăng cấp từ trong cơ thể Tần Minh bắn ra, một cảm giác thoải mái không ngừng lan tỏa khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy tiềm năng trong cơ thể mình được nâng cao rất nhiều, càng thăng cấp, cảm giác này càng mãnh liệt. Hắn suy nghĩ một lát, cũng đã có một phỏng đoán sâu sắc hơn. Hắn cho rằng thuộc tính được tăng cường khi thăng cấp chỉ là thứ yếu, tiềm năng trong cơ thể mới là điều quan trọng nhất, có lẽ đây chính là chìa khóa để những kẻ cầu sinh như bọn họ có thể nhận được kinh nghiệm và trưởng thành một cách hoang dã. Chủ nhân, may mắn không làm được bệnh. Thi Minh trở về, ôn quyền cười nói. Làm tốt lắm. Tần Minh vô vai hắn nói. Chủ nhân, bước tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào? Thanh Hà hỏi. Ừm, cứ thẳng tiến Hoàng Long là được, chúng ta đã chuẩn bị đủ kỹ càng rồi. Tiểu Thiến, ngươi cảm ứng vị trí chân linh kia của ngươi đi. Nơi chân linh ở, hẳn là nơi Hắc Sơn lão yêu tọa lạc. Tần Minh nhìn Tiểu Thiến, hỏi. Hướng đó. Tiểu Thiến cũng biết Tần công tử trước mắt rất lợi hại, cảm ứng một lát, chỉ ra phương hướng. Đi thôi. Tần Minh nhìn hướng Tiểu Thiến chỉ, nói. 2 giờ sau, Hắc Minh Phong hoành hành, cuộn theo khói đen cuộn, cộng thêm một vùng đất đen vô tận, đi lại ở đây, hệt như trong một sa mạc đen. Đột nhiên, cảnh vật trở nên khác lạ, trong khói đen, từng hạt nhỏ li ti ẩn mình, nhanh chóng bay về phía Tần Minh và những người khác. Chủ nhân, nguy hiểm đang đến. Bạch Linh sắc mặt nghiêm nghị, nhắc nhở. Ta thấy rồi. Tần Minh gật đầu đáp. Những hạt nhỏ li ti trong khói đen không ngừng tiếp cận, nhanh chóng phóng đại. Từng quỷ vật hình đầu người bay lơ lửng trong không trung, theo gió lướt về phía bọn họ. Chủ nhân, đây là phi đồ man, một loại sinh vật quỷ dị, thực lực thấp, nhưng lấy số lượng thắng thế, hơn nữa còn sở hữu độc tố đáng sợ và phương thức tấn công quỷ dị. Thi Minh lên tiếng. Phương thức tấn công quỷ dị? Tần Minh nghi hoặc. Ngươi xem chúng bay lơ lửng trên không, chỉ là một cái đầu, nhưng thực ra bên dưới chúng ẩn giấu từng xúc tu trong suốt to bằng ngón cái, những xúc tu này thông qua miệng, hai, mắt, mũi, thậm chí là cúc hoa trên cơ thể kẻ địch. Một khi bị xúc tu chui vào cơ thể, sẽ bị hút khô thành xác khô trong chớp mắt. Đồng thời, nơi chúng ở còn ẩn chứa một loại độc tố quỷ dị, có thể khiến người ta nhanh chóng rơi vào ảo giác, cho nên nếu không hiểu rõ điều này, rất dễ trúng chiêu. Thi Minh giải thích. Tần Minh nghe vậy, không khỏi thắt chặt cúc hoa, không ngờ phi đầu man này lại có phương thức tấn công quỷ dị như vậy. Các nữ nhân sau khi nghe Thi Minh giải thích, cũng dùng mình không thôi, liên tục bảo vệ những chỗ hiểm của mình. Gần hơn chút nữa, độc tố gây ảo giác kia sẽ đến, mọi người đừng thở, dùng năng lượng bảo vệ toàn diện cơ thể mình. Những phi đầu man này thực lực không cao, chỉ cần không bị ảo giác, không đáng ngại, cứ xông qua là được. Thi Minh nhắc nhở. Trong lúc nói chuyện, Minh Phong hoành hành, cuốn theo từng trận khói đen. Phi đầu man nhanh chóng tiếp cận, két 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 vô số âm thanh quỷ dị vang lên. Phi đầu man hình dạng đầu người chết, mặt trắng bệch, với mái tóc rối bời, bên dưới thì như sữa, mang theo hàng chục hàng trăm xúc tu trong suốt. Cảm ứng sinh mệnh của Tần Minh thăm dò, phát hiện từng con phi đầu man chỉ có thực lực hắc thiết cấp, thanh đồng cấp. Xông lên. Tần Minh ra lệnh. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng rất nhiều phi đầu man có thể nhân cơ hội cày một đợt kinh nghiệm, bây giờ chỉ đành bỏ qua. Chủ nhân, theo sát, ta xông lên phía trước. Thi Minh hô. Ngay sau đó, hắn với tốc độ mà Tần Minh và những người khác có thể theo kịp, lao về phía trước. Đi, theo kịp. Tần Minh tăng tốc độ đuổi theo. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người lao vào trong Minh Phong đen kịt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo xúc tu trong suốt như những tấm lưới lớn, ý đồ muốn giữ bọn họ lại trong Minh Phong đen tối này. Bảo vệ tốt chính mình. Tần Minh hô, đồng thời bảo vệ Tiểu Thiến, người có thực lực yếu nhất trong số họ, vào lòng. Chuyện nhỏ. Thanh Hà cười đáp một tiếng, thanh hồng cổ kiếm tỏa ra kiếm khí sắc bén, trở thành kiếm khí hộ thể mạnh mẽ nhất của nàng. Tất cả xúc tu trong suốt còn chưa kịp tiếp cận, đã bị cắt nát thành phấn vụn. Bạch Linh vung tay, được năng lượng băng lam hộ thể, từng đạo xúc tu trong suốt muốn chạm tới đều bị đóng băng thành sợi, hàn khí lan tràn, khiến thân thể chúng biến thành từng cục băng, không thể nào trôi nổi trong Minh Phong nữa. Khi rơi xuống đất, vỡ tan tác. Lưu ly thì ba sắc lửa vần quanh, khiến phi đầu man căn bản không dám chạm vào. Huyết lị được năng lượng huyết hồng bao bọc, cũng coi như vững như thành đồng. Mà Thi Minh thì đơn giản vô cùng, không hề phòng bị, từng đạo xúc tu điên cuồng chạm vào thân thể hắn. Tuy nhiên, còn chưa đợi phi đầu man chui vào bên trong cơ thể Thi Minh, từng con phi đầu man đã khô héo toàn thân, bị hút cạn tất cả tinh khí, hình thần câu diện. Két két két. Chủ thượng bảo ta đến lấy mạng các ngươi. Chủ thượng biết các ngươi thực lực không yếu, gặp phi đầu man chắc chắn sẽ vượt qua. Đáng tiếc, ta là một ngoại lệ, tất cả đều chết đi. Một con phi đầu man khổng lồ, như núi, giống như một ngọn núi đầu người lơ lửng trong Minh Phong, vạn ngàn xúc tu trong suốt bay lượn theo gió, khi nó xuất hiện, gần như chiếm nửa bầu trời, khiến Tần Minh và mọi người hệt như cá trong biển, gặp phải tấm lưới che trời lấp đất. Chương 56 Huyễn Linh Minh Viêm, chương 56 Huyễn Linh Minh Viêm hỉ tụ bằng cấp kim cương. Thi Minh có chút ngạc nhiên nói, hiển nhiên, hắn cũng không ngờ rằng, ở đây lại có hỉ tụ bằng cấp kim cương. Ha ha, một nơi nghèo nàn lại nuôi dưỡng được hỉ tụ bằng cấp kim cương, thật thú vị. Thi Minh kinh ngạc, nhưng lại không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy sự việc càng thêm thú vị. Thi Minh, ngươi đi giải quyết nó đi. Thần Minh nói. Chủ nhân yên tâm, thì tụ bằng nhỏ bé, chẳng qua chỉ là một món ăn vặt khác lạ mà thôi. Thi Minh đáp lời, ngay lập tức. Hắn bất chấp những xúc tu trong suốt bay lượn khắp trời của đối phương, thẳng tắp xông thẳng về phía hỉ tụ bằng to lớn như ngọn núi. Tần Minh thấy vậy, chỉ mỉm cười, những hỉ tụ bằng này, hay thậm chí là đội ngũ quỷ mị, thực chất đều có thể xếp vào hàng sinh vật quỷ dị. Trước một nhân vật cấp đại lão của sinh vật quỷ dị như Thi Minh, chúng quả thật chẳng dễ bị bắt nạt chút nào. Đối với Thi Minh lúc này, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể chúng chính là đại bổ chi vật. Cự hình hỉ tụ bằng thấy Thi Minh thẳng tắp xông về phía mình, nó cũng không cam chịu yếu thế, hàng vạn xúc tu trong suốt như những ngọn giáo dài, bắn về phía Thi Minh. Đồng thời, những hỉ tụ bằng đang bay lượn trong minh phòng đều theo lệnh của nó trở thành những tấm khiên sống, hòng cản trở bước tiến của Thi Minh. Tuy nhiên, Thi Minh chỉ mỉm cười đặc trưng, để lộ hàm răng vàng ố, cả người toát lên sự tự tin không thể địch nổi. Vạn quỷ vệ, hắn vung tay, toàn thân quỷ dị chi lực phát động, trong khoảnh khắc, những bóng ma chồng chất hiện ra, thân hình những bóng ma này tuy mơ hồ, nhưng đôi mắt đỏ tươi lại vô cùng đáng sợ. Phụt 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 từng hỉ tụ bằng một chiếc mặt bóng ma, như một bữa tiệc tự chọn, bị đâm ướt, bị thôn vệ. Còn về những thủ đoạn được cho là của hỉ tụ bằng, trước những bóng ma mà Thi Minh thi triển, căn bản không đáng kể. Những xúc tu trong suốt của hỉ tu bằng hoàn toàn không thể chạm tới thân thể của bóng ma, chúng trước mặt bóng ma như phàm nhân đối mặt với quỷ hồn thật sự, tất cả các đòn tấn công không gây ra dù chỉ một chút tổn thương. Bây giờ đến lượt ngươi. Thi Minh ánh mắt quét về phía hỉ tu bằng, cười một cách đăm trầm. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Sao lại có thủ đoạn kinh khủng đến vậy? Hơn nữa, quỷ dị chi lực của ngươi còn nồng đậm, còn thuần khiết hơn cả ta, một sinh vật quỷ dị. Hỉ tu bằng nhìn Thi Minh không ngừng tiếp cận, không khỏi hoảng sợ. Kiệt kiệt kiệt. Đương nhiên là tổ tông của các ngươi rồi. Trước kia ta còn có nhàn tình nhã trí thu các ngươi làm thủ hạ. Nhưng bây giờ thì ta cần khôi phục thêm chút thực lực, các ngươi cứ ngoan ngoãn trở thành dưỡng liệu của ta đi. Trong lúc Thi Minh nói chuyện, hắn đã đến trước mặt cự hình hỉ tụ bằng. Đáng chết, ngươi chết đi cho ta. Huyễn Linh Yêm Hỏa, thiêu rụi. Cự hình hỉ tụ bằng kinh hoàng tột độ, toàn thân bốc lên từng đợt âm hỏa hư ảo. Chìm vào huyễn cảnh đi, để ta hút khô ngươi. Cự hình hỉ tụ bằng mang theo hy vọng, không cam lòng, cùng với sự hưng phấn trong sợ hãi. Nó cứ như một kẻ cờ bạc, hy vọng thủ đoạn cuối cùng của mình có thể một đòn tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch đáng sợ trước mắt. Xa xa, Tần Minh đang bảo vệ Tiểu Thiến, nhìn trận chiến giữa Thi Minh và Hỉ Tu bằng phía trước, nhất thời chỉ cảm thấy thị giác mơ hồ, dường như xuất hiện cảm giác không chân thật. Đây chính là chiêu sát thủ của Hỉ Tu bằng sao? Hiệu ứng gây hào giác thật đáng sợ, cách xa như vậy mà vẫn có thể ảnh hưởng đến ta. Thần Minh lẩm bẩm nói. Gây hào giác? Ha ha, ngươi đối với trái tim của lão tổ không biết gì cả. Trong Huyễn Linh Âm Hỏa, Thi Minh chậm rãi bước đi, không bị một chút hào giác nào ảnh hưởng, móng vuốt khô héo đã vươn ra. Vạn Quỷ Phệ Linh, giọng nói lạnh lẽo vang lên, như tuyên án tử hình cho cự hình Hỉ Tu bằng. Và những bóng ma bay lượn khắp trời, dưới giọng nói của hắn, cùng nhau vây quanh, không ngừng bay lượn quanh cự hình hỉ tụ bằng và Thi Minh. Trong lúc bay lượn, vô số quang hoa màu đen hiện ra, từng luồng âm linh chi khí trắng bệnh bị bóng ma hút ra từ cự hình hỉ tụ bằng. Không không năng lượng trong cơ thể ta nhận thua ta đầu hàng cự hình hỉ tụ bằng trong vô số bóng ma bay lượn vây quanh, chỉ trong vài giây, thân thể của cự hình hỉ tụ bằng bắt đầu khô héo, mất đi ánh sáng, dường như toàn bộ tinh khí thần của nó đang điên cuồng thoát ra ngoài. Tuyệt tuyệt, thật là mỹ vị. Thi Minh đứng trước cự hình hỉ tụ bằng, hai tay dang rộng, khẽ nhíu mắt, tận hưởng năng lượng tư dưỡng từ trong cơ thể cự hình hỉ tụ bằng. Nửa giờ sau, mọi người xông ra khỏi minh phong đầy hỉ tụ bằng. Sau khi vượt qua, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cũng thở phào một hơi. Mặc dù thực lực của hỉ tụ bằng không mạnh, không gây ra mối đe dọa lớn cho họ, nhưng thủ đoạn tấn công của hỉ tụ bằng quá mức ghê tởm, tuy không gây sát thương nhưng lại có thể phun nước bọt vào mặt người. Đinh, ngươi đã tiêu diệt hỉ tụ bằng, cấp hắc thiết, ít 20.000, ngươi nhận được 400.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ngươi đã tiêu diệt hỉ tụ bằng, cấp thanh đồng, ít 5.000, ngươi nhận được 250.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ngươi đã tiêu diệt cự hình hỉ tụ bằng, cấp kim cương, ngươi nhận được 600.000 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm, cấp 50, 1718420, 10000000, một loạt tiếng nhắc nhở vang lên, Thần Minh lại nhận được hơn 1 triệu điểm kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian đó, phần lớn hỉ tụ bằng đều bị Thi Minh tiêu diệt, họ chỉ tiêu diệt một phần rất nhỏ mà thôi. Chủ nhân, vừa rồi tiện tay thôi, ngọn lửa này có chút thú vị, tin rằng Ly Ngọc chủ mẫu sẽ dùng được. Thi Minh mỉm cười tiến lên, trong lòng bàn tay khô héo như chân gà của hắn xuất hiện một đóa Huyễn Linh Âm Hỏa hỏa chủng. Hả? Hỏa chủng của ngọn lửa đặc biệt. Thần Minh mắt sáng lên. Kỳ hỉ, cho ta đi. Ly Ngọc cũng mắt sáng lên, mở miệng nói. Ừm, đúng vậy, chủ nhân, đây là Huyễn Linh Âm Hỏa hỏa chủng, vừa rồi sau khi diệt sát cự hình hỉ tụ bằng, ta đã rút ra từ trong cơ thể nó. Thi Minh đưa hỏa chủng lên, giải thích. Mong Ly Ngọc chủ mẫu thích. Thi Minh nở nụ cười, bổ sung thêm một câu. Kỳ hỉ, thích lắm thích lắm. Ly Ngọc nhận lấy hỏa chủng, vui vẻ nghịch ngợm. Hiện tại tam sắc hỏa liên của nàng tuy lợi hại, nhưng nếu nàng lại nắm giữ thêm một loại ngọn lửa nữa, thì uy lực của tứ sắc hỏa liên sẽ lại tăng lên một tầng. Hơn nữa, khi cự hình hỉ tu bằng sử dụng Huyễn Linh Âm Hỏa, nàng đã cảm thấy ngọn lửa này vô cùng phù hợp với nàng. Ta tăng cường cho ngươi một chút. Thần Minh cười nói. Đinh, ngươi đã thăng hoa Huyễn Linh Âm Hỏa hỏa chủng, nó đã biến thành Huyễn Linh Minh Viêm hỏa chủng. Quang hoa lóe lên, Huyễn Linh Âm Hỏa lóe sáng một cái, màu sắc của nó trở nên đậm hơn một chút, dường như không chân thực. Hoa hoa, thật mạnh mẽ. Ô ô ô, quả thật quá phù hợp với ta rồi. Đợi ta luyện hóa xong, kỳ hỉ, thực lực của ta sẽ vượt qua Thanh Hà tỷ tỷ, ngang bằng với Bạch Linh tỷ tỷ. Ly Ngọc vẻ mặt vô cùng hưng phấn nói. Tần Minh nhìn thấy dáng vẻ của nàng, không khỏi bất giác nở nụ cười. Chương 57 tuyệt mệnh tăng quan. Chương 57 tuyệt mệnh tăng quan. Được thôi, tôi sẽ dịch văn bản của ngươi sang tiếng Việt theo đúng phong cách truyện tu tiên, đồng thời tuân thủ mọi quy tắc về xưng hô và định dạng mà ngươi đã đưa ra. Linh Ngọc sau khi có được Huyễn Linh Minh Viêm Hỏa Chủng, trên đường đi luôn nở nụ cười rạng rỡ, không ngừng nghỉ một khắc. Nàng đã bắt đầu nghiên cứu cách luyện hóa nó, thỉnh thoảng, trên thân hình mềm mại của nàng lại bốc lên từng đợt hỏa lực. Tần công tử, ta cảm thấy chúng ta đã không còn xa chân linh của ta nữa rồi. Mọi người đang đi, Tiểu Thiến, Si Hạo Kỳ Ẩn đột nhiên mở miệng nói. Ừm, nếu đã vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tần Minh gật đầu, trầm giọng nói. Sau lời nhắc nhở của Tiểu Thiến, không lâu sau, mọi người liền nhìn thấy một ngọn núi cao đen kịt, trên ngọn núi cao, hoang vu một mảnh, nhưng ở đỉnh núi lại có một tòa cự thành. Chắc hẳn Hắc Sơn lão yêu đang ở trong tòa cự thành đó. Tần Minh nói khi phóng tầm mắt nhìn xa. Cũng thú vị đấy, cả ngọn núi lớn vậy mà lại bố trí trận pháp, nối liền trời đất, hấp thụ năng lượng minh giới để trợ giúp bản thân tu luyện. Cũng có chút thủ đoạn. Thi Minh nhìn ngọn núi cao, bình luận. Ừm, đã có trận pháp, vậy chuyến đi này của chúng ta chẳng phải càng khó khăn hơn sao? Tần Minh nhíu mày, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống ngọn núi lớn đen kia. Không sao, để ta xem thử, lát nữa sẽ trả lời chủ nhân. Thi Minh cười nói, với thân phận là một nhân vật cấp đại lao trong giới sinh vật quỷ dị, hắn sở hữu lượng kiến thức khổng lồ, dù là những thứ ngươi thường thấy hay không thường thấy, hắn đều có thể biết được 8-9 phần 10. Không thể không nói, hiệu suất của Thi Minh vẫn cực kỳ nhanh chóng, chỉ sau vài cái nhìn chăm chú, hắn liền cười quay đầu lại nói, chủ nhân, không có vấn đề gì lớn, trên ngọn núi này bố trí chính là trận pháp Thiên Địa Minh Linh đại trận. Trận pháp này sở hữu các thủ đoạn sát phạt, tụ linh, phòng ngự, nhưng lại không phải là loại trận pháp sát phạt cực đoan. Nó chủ yếu lợi dụng đại trận hấp thụ năng lượng minh giới, hình thành các thủ đoạn sát phạt. Chuyện này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ trận pháp này có thể trở thành một cơ duyên của ta. Mượn cơ hội này, ta ước tính có thể khôi phục thực lực đến cấp phỉ thúy. Nghe vậy, trên mặt Tần Minh cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tuy hắn cũng có át chủ bài, lại còn có quận triệu hồi Hắc Sơn lão yêu, nhưng nơi đây rốt cuộc vẫn là đại bản doanh của Hắc Sơn lão yêu, đặc biệt là thứ gọi là trận pháp, hắn có trong lãnh địa của mình, rất rõ ràng một trận pháp cường đại sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng hiện tại Thi Minh nói không có vấn đề gì, vậy thì hẳn là hắn rất hiểu về trận pháp này, biết cách phá trận. Đối kháng trận pháp, lựa chọn dùng sức mạnh, lấy lực phá trận, độ khó cực lớn, nhưng nếu biết cách phá trận, dùng xảo lực phá trận thì sẽ đơn giản hơn vô số lần. Vậy chúng ta đi thôi. Trong núi chạy chết ngựa, gần một giờ sau Tần Minh và vài người mới đến chân ngọn núi cao đen kịt. Tích tích đát toa toa la la la. Một tràng tiếng kèn sona vang lên, một đại lộ thẳng tắp vô cùng, từ chân núi thẳng tắp kéo dài đến thành trì trên đỉnh núi. Dọc đường, từng đóa hồng hoa nổi bật và những chiếc đèn lồng đỏ rực lơ lửng trong không trung, thỉnh thoảng có những chữ hỉ lớn màu đỏ lơ lửng ở hai bên. Một đội tiểu quỷ mặc áo đen thêm hỉ phục đỏ nhảy nót xuất hiện, phía sau là đội kèn sona tấu lên khúc nhạc quỷ dị, nhưng lại mang theo một chút vui tươi. Mời các vị khách từ bên ngoài, cảm ơn đã mang phu nhân đến cho Hắc Sơn đại vương của chúng ta. Mời vào, vào thành. Một tiểu quỷ má hồng hào mở miệng nói. Mời quân vào, vào sao? Cũng thú vị đấy. Tần Minh thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía Thi Minh, Thi Minh hiểu ý gật đầu. Tần Minh mở miệng nói, vậy chúng ta hãy đi xem Hắc Sơn lão yêu đang dở trò gì đi. Có Thi Minh lão yêu quái này, Tần Minh tràn đầy tự tin. Kiệt kiệt kiệt. Mời vào. Tiểu quỷ nhiệt tình đón tiếp. Bước trên con đường thẳng tắp, những chiếc đèn lồng đỏ rực không ngừng lướt qua bên cạnh. Rất nhanh, mọi người đã tiến vào trong thành trì, nơi nào ánh mắt chạm tới đều là đèn hoa răng mắc, một bộ dạng vui mừng, nhưng trong thành trì lại không một bóng người, điều này khiến nó trở nên quỷ dị bất thường. Nếu người thường đến đây, chỉ riêng cái môi trường này thôi cũng đủ dọa người ta chết khiếp rồi. Người ngoài, ngươi có dám đánh cược với ta một trận không? Nếu ngươi thắng ta sẽ trả lại chân linh của Nhiếp Tiểu Thiến, Lý Sĩ Hạo Kỳ Ẩn cho ngươi. Ngươi thua thì giao Nhiếp Tiểu Thiến cho ta, thế nào? Âm thanh quỷ dị vang vọng từ bốn phương tám hướng. Nói rõ ràng hơn đi. Hơn nữa, đã muốn đánh cược thì ít nhất cũng phải hiện thân chứ. Thần Minh quét mắt nhìn xung quanh, cười lạnh nói: "Kiệt kiệt kiệt, ngươi vượt qua ba cửa hải tuyệt mệnh, ta sẽ trả lại chân linh của Nhiếp Tiểu Thiến cho ngươi. Nếu không vượt qua, ngươi giao Nhiếp Tiểu Thiến cho ta. Trong quá trình vượt hải, chỉ cần ngươi nhận thua, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, thế này thì sao? Các ngươi có thực lực này, chúng ta hoàn toàn có thể đứng ở vị thế ngang hàng, đã là vị thế ngang hàng thì không cần phải chém giết nữa." Hắc Sơn lão yêu mặc áo giáp vàng sẫm, tay cầm đại đao vàng sẫm, đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, trầm giọng nói: "Ừm, ý tưởng này quả thật rất hay. Tránh được cảnh chúng ta phải chém giết lẫn nhau. Vậy ngươi nói cụ thể về ba cửa hải tuyệt mệnh đi, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút." Tần Minh liếc nhìn Hắc Sơn lão yêu, cười nói: "Ba cửa hải tuyệt mệnh, Mê Cung Quỷ Thành, Họa Hoạn Quỷ Thành, Sát Cơ Quỷ Thành. Vượt qua ba cửa hải, ta sẽ vô điều kiện giao chân linh của Nhiếp Tiểu Thiến cho ngươi. Ngươi và ta cũng không cần phải chém giết lẫn nhau." Hắc Sơn lão yêu nói chuyện, trong miệng bốc lên thi khí ngút trời, đôi mắt huyết mang lóe lên. Nghe vậy, khóe miệng Tần Minh nở một nụ cười, hắn lập lại, nói cách khác, chúng ta làm một giao dịch, ta thông qua Mê Cung Quỷ Thành, Họa Hoạn Quỷ Thành, Sát Cơ Quỷ Thành, ngươi sẽ giao chân linh của Nhiếp Tiểu Thiến cho ta đúng không? Vượt qua hải là giao cho ta sao? Đúng vậy, ta là vương giả của vùng minh giới này, lời nói giữ lời, tuyệt không nói dối. Trong mắt Hắc Sơn lão yêu lóe lên một tia sáng quỷ dị, đối với lời nói của Tần Minh, hắn không hề suy nghĩ mà trực tiếp thừa nhận. Lúc này, hắn chỉ muốn Tần Minh và những người khác nhanh chóng lún sâu vào ba cửa hải tuyệt mệnh. Hề hề, nếu đã vậy, thì ta đồng ý. Tần Minh cười lạnh đồng ý. Tần Minh biết rõ ý đồ của Hắc Sơn lão yêu, nhưng dù biết đây là một cái bẫy, hắn vẫn lựa chọn bước vào. Dù sao có Thi Minh, cái gọi là ba cửa ải tuyệt mệnh, hắn nghĩ chắc chỉ là chuyện nhỏ. Nếu Thi Minh thật sự không thể làm được, vậy hắn chỉ còn cách triệu hồi chân thân Hắc Sơn lão yêu, hắn sẽ có cách giải quyết. Hơn nữa, ngay cả khi chân thân Hắc Sơn lão yêu cũng không thể giải quyết, hắn cũng chỉ có thể để Bạch Linh, Bạch Đỉnh và Thanh Hà, Kình Sĩ ạ, thăng cấp lên cấp phỉ thúy, sau đó hắn sẽ sử dụng thú nương chi khế, phối hợp với trấn quỷ tháp, hắn không tin không diệt được Hắc Sơn lão yêu, không phá được cái gọi là ba cửa ải tuyệt mệnh. Còn về lý do tại sao hắn phải làm vậy, dĩ nhiên là để bảo vệ chân linh của Tiểu Thiến rồi. Vạn nhất, Hắc Sơn lão yêu tự biết vô vọng có được Tiểu Thiến, trực tiếp hủy diệt nàng, vậy những việc Tần Minh đã làm chẳng phải vô ích sao? Quỷ nương Tiểu Thiến của hắn sẽ không còn nữa. Đối với hắn mà nói, tổn thất này là cực kỳ lớn. Thú nương đã khó tìm, quỷ nương lại càng khó hơn, hắn tuyệt đối không muốn bỏ lỡ bất kỳ ai. Chương 58 cửa thứ nhất, Quỷ Thành Chi Mê chương 58 cửa thứ nhất, Quỷ Thành Chi Mê thấy Tần Minh đồng ý, trong mắt Hắc Sơn lão yêu, quỷ dị quang mang càng thêm nồng đậm, xen lẫn nhiều vẻ hưng phấn. Kiệt kiệt kiệt. Đã vậy ngươi đã đồng ý, vậy thì bắt đầu thôi, mê trận quỷ thành, ngươi cần phá giải ảo cảnh của quỷ thành. Khách nhân ngoại lai, thực lực của ngươi, ta vẫn rất mong ngợi. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu ngươi không qua được, Nhất Tiểu Thiện sẽ thuộc về ta đó. Hắc Sơn lão yêu nói xong, thân ảnh lại đột ngột biến mất. Chỉ còn lại Tần Minh và chúng nhân ở lại trong quỷ thành trống rỗng. Mê trận quỷ thành. Thi Minh, ngươi có điều gì muốn nói không? Tần Minh hỏi. Ha ha, chủ nhân thật là tính toán hay. Mê trận quỷ thành gì đó ta phải xem xét kỹ mới được, chúng ta đi dạo một vòng trước nhé. Thi Minh cười tủm tỉm nói. Ừm, được. Thanh Hà, chọn một con phố, chúng ta đi dạo một chút. Tần Minh mở lời. Thiên phú của Thanh Hà, trong hoàn cảnh này là thích hợp nhất, nàng luôn có thể tìm thấy lựa chọn đúng đắn. Loại trận pháp mê với này, chẳng phải là phải tìm được một điểm mấu chốt nào đó mới có thể phá giải sao? Lưu Ngọc, bị hoặc chi đồng của ngươi hẳn là có chút liên quan đến mê miễn, trước đây lại còn có được huyễn linh minh viêm, ngươi hãy quan sát kỹ lưỡng, không nói đến việc phá giải mê trận quỷ thành này, việc nâng cao bản thân cũng là có thể. Đương nhiên, nếu ngươi có thể đưa ra được kiến nghị mang tính then chốt nào, vậy thì càng tốt. Tần Minh lại đặt ánh mắt lên Lưu Ngọc, nói. Ừm, chủ nhân cứ yên tâm, có ý tưởng gì ta nhất định sẽ nói ra. Lưu Ngọc đôi mắt to tròn quét nhìn xung quanh, gật đầu đáp. Cùng lúc đó, trên không quỷ thành, mấy đạo quỷ mị thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Trong đó, thân ảnh của Hắc Sơn lão yêu hiển nhiên ở trong số đó, một quỷ mị thẻ lưỡi dài, mặc trường bào trắng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cười âm hiểm nói, ha ha, chủ nhân, như vậy chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bọn họ, hơn nữa còn khiến bọn họ rơi vào tuyệt mệnh tam quan. Tuyệt mệnh tam quan này là sản vật tự nhiên của mảnh minh giới này, bọn họ rất có thể sẽ chết ở đây, hoàn toàn không tốn một chút sức lực nào, là có thể hoàn thành mục đích. Mà, nếu bọn họ thuận lợi thông qua tuyệt mệnh tam quan, vậy thì rất nhiều át chủ bài, sát thủ giản đều đã được sử dụng, chúng ta lại hung hăng diệt trừ bọn họ. Dù sao, hiệp định mà chủ nhân đạt được với hắn không có bất kỳ ràng buộc nào. Ta mà nói, mấy tên ngoại lai này, thật là ngu ngốc. Ha ha ha, điếu quỷ ngươi nói đúng. Bọn họ căn bản không biết sự đáng sợ của tuyệt mệnh tam quan, chật chật, ngay cả ta cũng rất khó vượt qua. Hắc Sơn lão yêu cười lớn tán thưởng. Trong quỷ thành, dưới sự chỉ dẫn của Thiên Phú Thanh Hà, bọn họ thẳng tiến, trực tiếp đi tới một khách điếm. Cả khách điếm, khắp nơi đều toát lên vẻ vui mừng, đèn lồng răng mắc, cửa sổ dán chữ hỉ, đến đỏ cháy sáng. Bốn dĩ minh giới này không có ánh sáng gì, tựa như màn đêm đen tối. Giờ phút này bọn họ vừa bước vào bên trong khách điếm, trong khoảnh khắc, ánh sáng trở nên càng thêm u ám, toàn bộ khách điếm đều nhờ vào ánh nến đỏ mà chiếu sáng. Có ai không? Thanh Hà không hề sợ hãi, trước tiên hô lớn. Âm thanh truyền đi truyền lại trong khách điếm trống rỗng. Chủ nhân, không có ai. Thanh Hà quay đầu nói. Thiên phú của ngươi dẫn chúng ta đến khách điếm này, xem ra đây chính là mấu chốt rồi. Thần Minh chống cằm nói. Có người, khách quan, chọn hay ăn cơm đây. Một tiểu nhị mặc vải bố, trông không khác gì người thường, đột nhiên xuất hiện mở miệng nói. Chủ nhân, tuyệt đối đừng trả lời bừa, ta sợ trong đó có gian trá. Quỷ thành không một bóng người, vậy mà khách điếm quỷ dị này lại có người. Thi Minh thẳng thắn nhắc nhở. Hắc hắc, khách quan muốn suy nghĩ rồi trả lời cũng được. Tiểu nhị đứng tại chỗ nở nụ cười quỷ dị đầy nhiệt tình. Ha ha, vậy thì để ta xem rốt cuộc các ngươi là thế nào. Thần Minh hừ lạnh nói. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh đồng cổ liên đang được hắn lấy ra, trong nháy mắt, đèn sen sáng lên, ánh lửa không thuộc về thế giới này từ từ bốc lên. Chỉ thấy tiểu nhị trước mặt hình tượng đại biến, đôi mắt trợn tròn, thất khiếu chảy máu, toàn thân rách nát tả tơi, tựa như một thi thể bị dọa chết. Kiệt kiệt kiệt, không biết khách quan muốn trọ hay ăn cơm đây. Tiểu nhị đứng ngây người tại chỗ, máy móc hỏi, đây mới là quỷ thành thật sao? Theo ánh lửa chiếu rọi, toàn bộ khách điếm cũng thay đổi bộ dạng, từng vị thân thể đầy vết thương chí mạng đang ở trong khách điếm ăn uống, trò chuyện. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi muốn ăn cơm hay trọ đây? Tất cả các quỷ khách đang ăn uống, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu bẩn, đồng loạt nhìn về phía Tần Minh và chủ nhân. Ta đến định mua lại khách điếm này. Trưởng quỹ của các ngươi đâu? Tần Minh cười tủm tỉm nói. Hắn không nhìn ra trong đó có chiêu trò gì, nhưng đối phương cứ khăng khăng bắt hắn trả lời ăn cơm hay trọ thì rất đáng nghi. Dù sao, bất kể là ăn cơm hay trọ, đều phải ở lại trong khách điếm, không có chủ động. Vì vậy, hắn định đưa ra câu trả lời của mình, nhảy ra khỏi đáp án của đối phương. Nắm quyền chủ động trong tay mình, dù sao đôi khi không thể thuận theo lời đối phương mà trả lời, chiêu này Tần Minh đã từng dùng với Thi Minh, vừa rồi còn dùng với Hắc Sơn lão yêu. Hắn không muốn tùy tiện trúng chiêu. Hừ, mua khách điếm. tiểu nhị thất khiếu chảy máu sau khi nghe câu trả lời của Tần Minh, không khỏi có chút không hiểu.
Đúng vậy, chính là mua khách điếm, ta muốn mua lại khách điếm của các ngươi.
Gọi trưởng quỹ của các ngươi ra đây, ta muốn nói chuyện tử tế với hắn.
Tần Minh khoẹt miệng nít lên, lần nữa trả lời.
Hắn đã nhìn ra rồi, những vị khách này, bao gồm cả quỷ tiểu nhị, đều như những xác sống, dường như đang dựa theo một thiết lập cố định mà xuất hiện để hỏi.
Chủ nhân, đèn này tắt đi thôi.
Thi Minh kịp thời mở lời.
Ừm.
Tần Minh gật đầu, lần nữa thu thanh đồng cổ liên đăng vào giới tử giới.
Trưởng quỹ, có người muốn mua khách điếm của chúng ta.
Tiểu nhị trở lại bình thường, lớn tiếng hô.
Các quý khách cũng toàn bộ biến mất khỏi tầm mắt của Tần Minh và những người khác.
Chủ nhân, ta hình như đã hiểu một chút về tình hình ở đây rồi.
Trả lời không đúng trọng tâm.
Thi Minh ghé vào hai Tần Minh, thì thầm nói.
Tần Minh nghe vậy, khoe miệng cũng nở một nụ cười, đây chính là điều hắn đã nghĩ tới.
Một lát sau, một trưởng quỹ hơi béo được tiểu nhị hô ra, hắn thân hình hơi béo, bụng to, sắc mặt trông rất hiền lành.
Nếu nơi này không phải quỷ thành, Tần Minh và bọn họ cũng không ở trong mê trận quỷ thành, tuyệt đối không thể liên tục được. Vị trưởng quỹ hiền lành, hơi béo này có thể là đại bột trong mê trận quỷ thành.
Khu khu khu, khách nhân muốn mua khách điếm của ta.
Vị trưởng quỹ hơi béo kéo kéo thắt lưng, cười hỏi.
Khách điếm của các ngươi rất đẹp.
Khách nhân muốn mua khách điếm của ta, muốn bén rễ ở thành trì này sao?
Thành trì này thật cổ kính.
Khách nhân có thể đừng nói chuyện kỳ lạ như vậy không? Có thể trả lời câu hỏi của ta một cách đàng hoàng không?
Hôm nay thời tiết rất đẹp.
Tần Minh khoẹt miệng nhếch lên, đọc xong thì trả lời loạn xạ.
Tóm lại là tuyệt đối không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của đối phương, toàn bộ cuộc đối thoại đều là những lời vô nghĩa, không tiếp lời hắn.
Chương 59 bạn quỷ huyễn lời thú, chương 59 bạn quỷ huyễn lời thú khách quan, nói nhiều như vậy, mệt rồi phải không, ngồi xuống uống chút nước chứ.
Ta cho người mang chút đồ ăn ngon lên cho các ngươi nhé.
Vị trưởng quầy hơi béo lại hỏi.
Ngươi nói quỷ thành này không có cô nương nào?
Thú nương ta mang theo rất xinh đẹp.
Tần Minh chủ yếu là đọc rồi trả lời lung tung, cười tủm tỉm nói.
Trong lúc nói chuyện, hắn liếc nhìn Thi Minh bằng ánh mắt còn lại, Thi Minh đang trầm tư, sự nghi ngờ trong mắt đã ngày càng ít đi.
Lại mấy phút nữa trả lời không đúng trọng tâm, khiến sắc mặt của vị trưởng quầy hơi béo hiền lành hoàn toàn xa sầm xuống.
Đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt béo phì đã bắt đầu xuất hiện lửa giận.
Nụ cười trên khóe miệng Tần Minh thì ngày càng rạng rỡ, bọn họ đã xác định vị trưởng quầy này có liên hệ trực tiếp đến bí ẩn của quỷ thành này rồi.
Nếu không, cứ trả lời không đúng trọng tâm như vậy, người bình thường sau vài câu nói, e rằng đã phải chửi bới rồi.
Mà Tần Minh cùng vị trưởng quầy hơi béo nói chuyện phiếm, nói gần 10 phút.
Các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì hả?
Vị trưởng quầy hơi béo giận dữ nói.
Ngươi nói ta rất đẹp trai.
Với kinh nghiệm trước đó, Tần Minh trả lời cực nhanh.
Ta nói, các ngươi không có việc gì thì cút đi cho ta.
Vị trưởng quầy hơi béo trầm giọng nhấn mạnh.
A, ngươi nói các nàng rất xinh đẹp à?
Tần Minh làm ra vẻ điên nói.
A, các ngươi tức chết ta rồi.
Tất cả hãy ở lại đây làm bạn với ta đi.
Vị trưởng quầy hơi béo vô cùng tức giận, thân thể béo phì bắt đầu biến đổi, từng cái đầu một chui ra từ trong cơ thể hắn, mỗi cái đầu đều vô cùng ghê rợn,
đều chảy máu bẩn từ bảy khiếu, mắt đầy vẻ điên cuồng.
Kiệt, ta muốn các ngươi ở lại, các ngươi thấy sao hả?
Ở lại đi, ở đây làm bạn với chúng ta đi, làm bạn với chúng ta đi.
Bí ẩn quỷ thành, không ai có thể thoát được.
Vị trưởng quầy hơi béo đã biến thành một quái vật được tạo thành từ hàng trăm cái đầu người dày đặc, từng cái đầu một nói những lời khác nhau.
Chủ nhân, đây là bạn quỷ huyễn môn thú, đừng tiếp lời của chúng, như vậy sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Chúng có khả năng ngưng tụ lời nói thành khế ước, có chút tương tự với năng lực mà chủ nhân ngài đã dùng với ta trước đây, nhưng nó chủ yếu dựa vào ý chí minh giới.
Trước đây những người chúng ta thấy qua thanh đồng cổ liên đăng, đều là sau khi tiếp lời, bị kết khế ước, vĩnh viễn bị mắc kẹt lại trong khách sạn này.
Thi Minh nói rất nhanh, cấp tốc nói ra thông tin của đối phương.
Có thể giải quyết không?
Tần Minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vậy mà có thể mượn sức mạnh của ý chí minh giới để lừa người, cái này quả thực có chút mạnh rồi.
Chủ nhân, giúp ta.
Thanh đồng cổ liên đăng có lai lịch phi phàm, có thể phá vỡ nguyên cảnh mà nó xây dựng, nếu không chúng ta căn bản không thể tấn công được nó.
Thi Minh trầm giọng nói.
Nghe vậy, thanh đồng cổ liên đăng lập tức xuất hiện trong tay Tần Minh, sức mạnh thuộc tính lôi điên cuồng được hắn rót vào trong đèn, trong chớp mắt, ánh đèn lôi hỏa mang theo màu tím lan tràn khắp bên trong khách sạn, những vị khách trước đó lại hiện ra, vạn quỷ huyễn ngôn thú do vị trưởng quầy hơi béo biến thành từ những cái đầu người lại một lần nữa thay đổi hình dạng lớn.
Chỉ thấy hắn lúc này toàn thân lóe lên ánh sáng đen tím, lơ lửng trên không trung, thân thể mang theo cảm giác mộng ảo, bên trong cơ thể có từng quả cầu ánh sáng, tuy nhiên, nhìn kỹ lại, bên trong quả cầu ánh sáng lại là từng cái đầu người tương tự.
Một cái đầu với đôi mắt màu tím, mang theo vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Tần Minh, những đốm sáng tím li ti đã bao phủ khắp khách sạn.
Hừ hừ, đừng hỏng.
Còn muốn bày miễn giới, câu thông minh giới chi lực, trở thành chất dinh dưỡng của lão phu đi.
Thi Minh cười lạnh nói.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn biến thành hình thái nửa cương thi nửa quỷ, thân thể dị thường cao lớn uy mãnh, tỏa ra khí tức quỷ dị đáng sợ, ẩn ẩn mang theo bá khí ngoại lộ.
Nhưng bề mặt thân thể lại toát ra một cảm giác trong suốt, dường như hắn không thuộc về không gian này vậy.
Bành!
Thi Minh như một viên đạn tháo, hung hăng bắn vào trong cơ thể vạn quỷ huyễn ngôn thú.
Kiệt, thật là ngon miệng, theo tiếng nói của Thi Minh vang lên, ánh sáng tím mộng ảo trên thân thể vạn quỷ huyễn ngôn thú bắt đầu trở nên ảm đạm.
A, đừng, ta cũng là tộc thi quỷ, đừng giết ta, chúng ta là đồng tộc mà, tha cho ta.
Vạn quỷ huyễn ngôn thú kinh hoàng kêu lên.
Và theo tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn biến đổi thành hình thái tương tự như Thi Minh vừa nãy.
Tuy nhiên, Thi Minh đối với điều này căn bản làm ngơ, điên cuồng thôn phệ tinh hoa năng lượng trong cơ thể vạn quỷ huyễn ngôn thú.
Huyễn,
một kế không thành, vạn quỷ huyễn ngôn thú điên cuồng lóe lên ánh sáng tím, khiến toàn bộ khách sạn bị ánh sáng tím bao phủ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng tầng huyễn cảnh được tạo thành, thân thể của vạn quỷ huyễn ngôn thú cũng điên cuồng chớp động, để lại từng phân thân ảo ảnh. Tuy nhiên, dưới khả năng phá vọng của thanh đồng cổ liên đăng, mỗi lần Thi Minh đều có thể cuốn lấy vạn quỷ huyễn ngôn thú, như một con thao thiết thôn phệ tinh hoa năng lượng trong cơ thể nó. Thiếu niên, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ, cứu ta. Cứu ta sẽ nhận ngươi làm chủ. Vạn quỷ huyễn ngôn thú lớn tiếng kêu lên. Khóe miệng Tần Minh nhếch lên, căn bản không tiếp lời. Hắn biết đối phương sắp không chịu nổi rồi, thủ đoạn của Thi Minh lợi hại đến mức nào, cự hình hỉ tụ bằng cấp kim cương, chưa đầy 3 phút đã bị thôn phệ hoàn toàn. Vạn quỷ huyễn ngôn thú này chẳng qua là thủ đoạn quỷ dị, sở hữu năng lực đặc biệt, nhưng nếu thực sự đối đầu, chưa chắc đã có thể sánh bằng cự hình hỉ tụ bằng cấp kim cương. Đừng, tha cho ta một mạng, ta có cách giải trừ khế ước chủ tớ trên người ngươi. Thấy Tần Minh bên này không chút động lòng, nó lại tiếp tục dùng lời nói dụ dỗ Thi Minh. Tuy nhiên, Thi Minh vẫn không chút động lòng, đạo tâm kiên cố như bàn thạch. Trong khoảnh khắc, cả khách sạn chìm vào tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng tím trên vạn quỷ huyễn ngôn thú ảm đạm đi rõ rệt bằng mắt thường, lớp da tím chân bóng trên bề mặt cũng trở nên nhăn nheo, mất đi sinh khí và vẻ sáng bóng. Chết đi. Thi Minh bay vụt ra, thân thể vạn quỷ huyễn ngôn thú nổ tung, theo Thi Minh hít một hơi thật sâu, thân thể tan nát, mất đi tất cả tinh hoa, trong chốc lát đã hóa thành tro bụi. Xoay một tiếng, sau khi vạn quỷ huyễn ngôn thú chết đi, cảnh tượng trước mắt bọn họ đột nhiên thay đổi. Dường như thời gian quay ngược trở lại, trong khách sạn, náo nhiệt vô cùng, mọi người ăn uống, nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, Tần Minh nhíu mày, vừa định hỏi xem đây có phải là huyễn cảnh hay không. Từng người đang vui vẻ ăn uống, đột nhiên, trên mặt lộ ra ánh mắt kinh hoàng vô cùng, từng đôi mắt to lớn trợn trừng. A a a a, từng tiếng kêu kinh hoàng, thảm thiết vang lên đột ngột trong khách sạn. Chương 60 qua quỷ thành họa, chương 60 qua quỷ thành họa, tình huống gì vậy? Tần Minh tay cầm thanh đồng cổ liên đăng cảnh giác vô cùng. Ánh mắt hắn đảo qua, dù cho dưới ánh sáng của thanh đồng cổ liên đăng chiếu rọi, hắn vẫn không thấy bất kỳ bóng dáng nào. Người kêu thảm thiết, chỉ là trên người có từng sợi hắc khí, ngay sau đó, từng người một đều kinh hãi vô cùng, mắt và miệng đều mở to hết cỡ, cứ như thể đã nhìn thấy chuyện kinh khủng nhất. Nguy hiểm. Chủ nhân, ta cảm nhận được trong thành dày đặc khắp nơi đều có khí tức nguy hiểm. Bạch Linh vội vàng nhắc nhở. Chủ nhân, duy trì tốt thanh đồng cổ liên đăng, chúng ta không sao là nhờ ánh sáng của nó. Xem ra chúng ta đã tiến vào cửa ải thứ hai, họa quỷ thành rồi. Điều này ta đã nhìn ra được một vài manh mối. Mọi người tụ lại, đi ra ngoài khách sạn xem sao. Thi Minh trầm giọng nói. Tần Minh gật đầu, tay trái cầm đèn, tay phải nâng tháp, trở thành trung tâm của mọi người. Tất cả mọi người đều xích lại gần hắn, uy năng của thanh đồng cổ liên đăng bảo vệ họ vững chắc, tránh khỏi những mối đe dọa và tấn công không rõ. A vừa bước ra khỏi khách sạn, bên ngoài đường phố không còn là cảnh tượng trống rỗng như trước nữa, lượng người qua lại trở nên giống như một thành phố bình thường. Tuy nhiên, bây giờ càng thêm kỳ dị, mọi người đều ngẩng đầu lên, khẽ mở miệng, trong mắt mang theo sự sợ hãi vô tận, đờ đẫn nhìn về phía trước không có gì cả. Thật kỳ dị. Thần Minh cao mày nhìn từng cảnh tượng kỳ dị. Chủ nhân, những thứ này không giống ảo giác, đều là thật. Lưu Ngọc cũng nói ra quan điểm của mình. Cái lao yêu hắc sơn quỷ quái gì đó lại đang giăng bẫy cho chúng ta. Toàn là những thứ quỷ dị như vậy. Thật là cả lời, tha có quái vật đến, đại chiến một trận còn hơn. Thanh Hà tay cầm thanh hồng cổ kiếm, ánh mắt như điện, điên cuồng quét nhìn xung quanh, cố gắng phát hiện ra điều gì đó bất thường. Tuy nhiên, nàng càng nhìn càng mơ hồ, khắp nơi đều là cảnh tượng quỷ dị. Ở đây, họ được bao quanh bởi ánh đèn, không có chút chuyện gì xảy ra, ngược lại còn trở thành điểm bất thường nhất. Chủ nhân, đây là một loại tồn tại rất đặc biệt trong số các sinh vật quỷ dị, tộc khủng. Chúng không có hình thể, còn quỷ dị hơn cả quỷ khu của tộc thi quỷ chúng ta, có thể vô hình xâm nhập vào nội tâm con người, khơi dậy nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng họ, khiến họ chết trong sợ hãi. Dáng vẻ này của chúng chính là đã nhìn thấy tồn tại mà chúng cho là kinh khủng nhất, cho nên tất cả đều có biểu cảm này. Thủ đoạn của tộc khủng này vô dụng với ta, có cách giải. Thi Minh quan sát một lúc lâu, rồi nói: "Nếu đã vậy thì ngươi hãy phá giải cửa ải thứ hai của họa quỷ thành này đi." Tần Minh thấy Thi Minh đầy tự tin, liền cho phép. "Hi hi, chủ nhân và chủ mẫu cứ xem là được." Thi Minh cười hì hì nói xong, hắn liền bước một chân ra khỏi phạm vi bao phủ của uy năng thanh đồng cổ liên đăng, mặc dù ánh sáng của thanh đồng cổ liên đăng có thể chiếu rất xa, nhưng với uy năng mạnh mẽ, phạm vi bao phủ cũng chỉ trong vài mét quanh Tần Minh mà thôi. Soạn. Sau khi Thi Minh rời khỏi phạm vi uy năng ánh sáng của thanh đồng cổ liên đăng, gần như ngay lập tức, dưới ánh đèn, Tần Minh và những người khác đã nhìn thấy từng luồng khí tức màu đen nhanh chóng lao về phía Thi Minh. "Thi thân quỷ khu, kiệt kiệt kiệt, luyện. Các ngươi vẫn chưa đủ để khiến ta sợ hãi, đều lại đây đi, trở thành dưỡng chất của ta." Thi Minh lại hóa thân thành trạng thái chiến thần, hai tay dang rộng, mặc cho từng luồng khí tức màu đen không ngừng chui vào cơ thể hắn. Để một lao quái vật đã sống vô số năm sợ hãi, hơn nữa còn là một lao quái vật có vô số thủ đoạn, điều này cơ bản khó như lên trời. Những tộc khủng này cũng xui xẻo gặp phải chúng ta. Tần Minh khẽ miệng nhếch lên, trong lúc nói chuyện, hắn nhìn Thi Minh, rồi lại nhìn thanh đồng cổ liên đăng và trấn quỷ tháp trong tay hắn. Dường như, bất kể là Thi Minh hay chính bản thân hắn, đều không sợ cái gọi là tộc khủng này. Kiệt 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 kiệt, trong chốc lát, trong quỷ thành vang lên tiếng cười quỷ dị, Thi Minh vẫn giữ tư thế dang rộng hai tay, ôm lấy bản vật, từng luồng khí tức màu đen vẫn không ngừng tuôn ra từ khắp nơi trong quỷ thành, chui vào cơ thể Thi Minh. "Chủ nhân, đây là Thi Minh đang cười hay cái gọi là tộc khủng đang cười vậy? Sao cảm giác đột nhiên lạnh đi rất nhiều? Còn nữa, ánh đèn của chủ nhân có vẻ hơi mờ đi rồi." Lưu Ngọc đôi mắt đẹp đảo qua đảo lại nói. Tần Minh nghe vậy, nhìn lướt qua thanh đồng cổ liên đang rồi ra tăng năng lượng trong cơ thể truyền vào đó, xem ra Thi Minh và cái gọi là tộc khủng sắp bước vào giai đoạn then chốt rồi. Như vậy xem ra, e rằng uy lực chắc chắn không thể thấp được. Cửu Linh, tỏa ra chút uy thế, bảo vệ chúng ta một chút, nhưng đừng để lộ ra. Thần Minh cau mày, nhỏ giọng nói với chấn quỷ tháp trong tay. Được thôi. Giọng nói của Cửu Linh vang lên như một ngữ tỷ. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh lửa của thanh đồng cổ liên đang trở lại bình thường, cảm giác lạnh lẽo trước đó của Lưu Ngọc cũng quét sạch không còn. Chủ nhân, mau nhìn, bên Thi Minh hình như sắp có kết quả rồi. Thanh Hà lên tiếng nhắc nhở. Tần Minh nhìn theo ánh mắt, chỉ thấy Thi Minh gần như bị khí tức màu đen bao bọc, tựa như một cái kén đen. Bên trong, Thi Minh khỏe miệng nhếch lên, mang theo một nụ cười trêu tức. Trong không gian ý thức, cảnh tượng mà Thi Minh nhìn thấy, vô số bóng dáng tựa ma thần xuất hiện trước mặt hắn, đồng loạt ra tay tấn công Thi Minh. Tuy nhiên, Thi Minh đứng tại chỗ, thần sắc ung dung, trong đôi mắt không gợn sóng, coi những bóng dáng tựa ma thần kia như không có gì. Chỉ vậy thôi sao? Không nhìn thấu được nỗi sợ hãi trong lòng ta, các ngươi chỉ có chút sức tưởng tượng này thôi sao? Ma thần, ta sẽ sợ sao? Thần ma, ta đều chém. Các ngươi quá yếu rồi. Xem ra, các ngươi cũng không phải tộc khủng thật sự. Hạt dự, cũng đúng, thế giới này e rằng cũng khó mà thấy được vài con sinh vật quỷ dị thật sự rồi. Đây chỉ là ngụy minh giới mà thôi. Thi Minh lộ ra vẻ mặt cô đơn, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía vô số bóng dáng ma thần, chỉ một cái liếc mắt. Sát ý vô tận sinh sôi, tràn ngập toàn bộ không gian ý thức, trong chớp mắt, tất cả bóng dáng ma thần đều vỡ nát biến mất. A a a từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong không gian ý thức của Thi Minh, từng luồng khí tức màu đen nổ tung. Thi quỷ song luyện, thực hư đều nạp. Thi Minh tinh quang trong mắt lóe lên, hắn há to miệng, điên cuồng hấp thu năng lượng của cái gọi là tộc khủng, dùng để khôi phục thực lực và phẩm chất tiềm năng của mình. Một lúc sau, Thi Minh hấp thu xong sức mạnh của năm con tộc khủng cấp kim cương, khí tức của hắn không ngừng tăng lên, vậy mà đã đạt đến đỉnh phong cấp kim cương. Kỳ hỉ, chỉ còn một bước nữa là tới cấp phỉ thúy rồi. Phẩm chất tiềm năng cũng sẽ được nâng cao, chuyến này thu hoạch không tệ. Thi Minh cười nói, chủ nhân, không còn khí tức nguy hiểm nữa. Bạch Linh nhắc nhở. Tân Minh nhìn sang, Thi Minh đã kết thúc trận chiến, những khí tức màu đen bao quanh hắn cũng đều biến mất. Ừm, xem ra họa quỷ thành này chúng ta đã vượt qua rồi. Tiếp theo chính là sát quỷ thành. Chương 61 chiến quỷ tộc. Chương 61 chiến quỷ tộc. Chủ nhân, may mắn không làm được bệnh, đám khủng tộc ở đây đã bị ta tiêu diệt toàn bộ. Thi Minh trở về, chắp tay nói, làm tốt lắm. Ha ha, ngươi thu hoạch cũng không ít nhỉ. Tân Minh cười nói, ha ha, chủ nhân, ta quả thật là thu hoạch phong phú, ước chừng sau chuyến đi này, thực lực và phẩm chất đều có thể nâng cao một chút. Thi Minh cười hì hì mở miệng nói, tốt, vậy thì cố gắng đến lúc đó nâng cao một chút. Tần Minh cười tán thưởng, Đinh, ngươi đã tiêu diệt sinh vật quỷ dị khủng tộc cấp kim cương, ít năm, ngươi nhận được 3 triệu điểm kinh nghiệm cấp 50, 4718420, 10000000. Chủ nhân, có nguy hiểm đến rồi. Khí tức rất đáng sợ. Bạch Linh kịp thời mở miệng nhắc nhở, nhanh vậy sao? Mê, hoa, sắc, quả nhiên là vòng nối vòng, không cho người ta một khắc nghỉ ngơi. Quả không hổ danh là tuyệt mệnh tăng quan. Tần Minh nhíu mày nói, trong lúc nói chuyện, hắn đã uống một ít đan dược, giữ cho năng lượng trong cơ thể luôn ở trạng thái sung mãn. Ánh đèn của thanh đồng cổ liên đang được hắn cố gắng duy trì ở trạng thái mạnh nhất. Trấn quỷ tháp cũng âm thầm tỏa ra uy thế, nhằm tránh cho Tần Minh và những người khác bị tập kích bất ngờ. Trên quỷ thành, chủ nhân, bọn họ thật đáng sợ. Cửa hải kinh khủng, tuyệt mệnh như vậy mà lại có thể liên tiếp vượt qua 2 cửa. Điếu quỷ mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi nói, cái này Hắc Sơn lão yêu nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Bọn họ trải qua tuyệt mệnh tam quan này, các loại thủ đoạn hẳn là đã dùng gần hết rồi chứ. Hơn nữa, thủ đoạn của chủ nhân ngài cũng chưa chắc đã yếu hơn tuyệt mệnh tam quan này. Ta thấy bọn họ vượt qua tuyệt mệnh tam quan này có chút gian xảo. Chủ nhân ngài xem, cửa hải đầu tiên của bọn họ là dựa vào những lời nói bậy bạ để tránh né phần lớn uy năng của vạn quỷ huyễn môn thú. Cửa hải thứ hai thì, lão giả kia dường như căn bản không sợ khủng tộc trong truyền thuyết, nhưng các người thử nghĩ xem, không sợ là một chuyện, cho dù hắn có tâm như bàn thạch, cứng như sắt thép, nhưng điều này có thể đối phó được khủng tộc, nhưng lại không thể thay đổi sự thật rằng hắn chỉ có thực lực cấp kim cương. Chủ nhân ngài chính là thực lực đỉnh phong cấp phỉ thúy mà. Một con quỷ mặt đen, tay cầm xích sắt, mở miệng nói. Ồ, hắc quỷ, ngươi nói vậy, ta ngược lại có tự tin rồi. Ai không ngờ kẻ đến thực lực không yếu, nếu không phải Nhiếp Tiểu Thiện, liên quan đến thực lực của ta, tiến thêm một bước. Một nữ nhân, nhường thì nhường thôi. Hắc Sơn lão yêu thở dài một tiếng, trong đôi mắt đáng sợ cũng đã có quyết đoán. Ngay sau đó, bọn họ lại một lần nữa nhìn xuống quỷ thành phía dưới, từng người trong mắt đều mang theo sự mong đợi. Biết đâu, Tần Minh không thể vượt qua tuyệt mệnh đệ tam quan quỷ thành chi sát thì sao? Như vậy, bọn họ thậm chí không cần phải động thủ. Phía dưới, mấy người Tần Minh cảnh giác quét mắt nhìn đối phương, toàn thân căng cứng, sẵn sàng ứng phó với nguy hiểm bất ngờ. Tuy nhiên, lần này bọn họ đã sai, quỷ thành chi sát không thần bí, không quỷ dị như 2 cửa ải trước. Một con quỷ cao 5 mét, tựa như người khổng lồ, cởi trần, cuốn quanh mình những sợi xích sắt, vắt một cây chiến phủ còn lớn hơn cả người, dọc đường phá hủy kiến trúc, xông thẳng về phía bọn họ. Chiến quỷ tộc, sở hữu chiến lược kinh khủng, giao chiến với chiến thần tộc của thần tộc mà không hề yếu thế. Có lời đồn, con chiến quỷ tộc đầu tiên chính là do một nhân vật cấp đại lao của chiến thần tộc sau khi chết mà hình thành. Thực lực đỉnh phong cấp kim cương, đủ để đối đầu trực diện với người có thực lực cấp phỉ thúy. Thi Minh trầm giọng nói, xem ra mọi người phải cùng nhau ra sức rồi. Tần Minh liếc nhìn mọi người, mở miệng nói, ừ, có chủ nhân cùng các chủ mẫu chấn giữ, ta nghĩ ta có thể thoải mái hơn nhiều. Thi Minh gật đầu, cười nói. Nói đoạn, thân thể Thi Minh biến hóa, lại một lần nữa biến thành dáng vẻ chiến thần cường tráng của thi thân bị khu. Hơn nữa, lần này còn nghiêm túc hơn trước, chỉ thấy Thi Minh với một nửa thi thân, một tay biến thành hình dạng dã thú, trên cánh tay mang theo gai nhọn, những ngón tay đen nhánh như thần binh lợi khí lóe lên hàn quang. Mà nửa quỷ khu hư ảo kia, mang theo cảm giác trong suốt, khiến người ta có cảm giác như không tồn tại. Đã lâu rồi không chiến đấu với chiến quỷ tộc. Giọng Thi Minh mang theo sự hưng phấn, hắn hóa thành quỷ ảnh, giây tiếp theo xuất hiện trước chiến quỷ tộc, một móng đuốt như dã thú, hung hăng xé toạc ngực chiến quỷ tộc. "Gào, Thi quỷ tộc, các ngươi sao lại xuất hiện ở đây?" Chiến quỷ tộc vung chiến phủ ngăn chặn, đỡ lấy công kích của Thi Minh, hỏi: "Bùi về bùi, đất về đất đi, các ngươi cứ cố chấp như vậy cũng không phải là cách." Thi Minh không trả lời, chỉ trầm giọng nói một câu, rồi lại một lần nữa tăng tốc tấn công. Đang 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 tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, Thi Minh nhìn có vẻ thể hình không cao lớn bằng chiến quỷ tộc, cũng không có vũ khí, nhưng một cánh tay thi thể lại như thần binh lợi khí thật sự, điên cuồng va chạm với chiến phủ của chiến quỷ tộc. Trong thời gian ngắn, cứ như đánh sắt vậy, va chạm không dưới trăm lần. Mọi người tự bảo vệ mình đồng thời trấn giữ cho Thi Minh. Thần Minh liếc nhìn mọi người nói: "Giây tiếp theo, hắn cũng thi triển giao dịch chi khế, nâng cao thực lực của mình lên cấp bạch kim. Nếu không với thực lực cấp hoàng kim hiện tại của hắn, cho dù hắn có uống đủ loại bảo vật, có thể hoàn toàn áp đảo cấp bạch kim, nhưng khi đối mặt với chiến quỷ tộc này vẫn có chút không đủ nhịn. Ngay cả khi hắn điều khiển thanh đồng cổ liên đăng, cũng vẫn như vậy." Băng xương vĩnh tịch. Bạch Linh ra tay trước, băng phách cực hàn kiếm được nàng bung lên, băng xương lan tràn, hàn băng hiện ra, lấy nàng làm trung tâm, nhiệt độ giữa thiên địa tức thì giảm xuống mấy chục độ. Chiến lược cấp phỉ thúy, cảnh giới còn chưa đạt đến cấp phỉ thúy, chúng ta có thể liều một phen. Thanh Hà khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm vào thân hình khổng lồ của chiến quỷ tộc, thanh hồng cổ kiếm đang cầm trên tay tích tụ sức mạnh, sẵn sàng thi triển sát chiêu kinh khủng nhất. Huyết Nguyệt giáng lâm, Huyết Nguyệt tân tứ, Huyết Nguyệt trừ giới. Huyết Lệ mặt mày bình tĩnh, dường như lại biến thành thánh nữ của Huyết Lang tộc, đứng ở bên, một hư ảnh huyết nguyệt đỏ thẫm hiện ra. Hai luồng sáng đỏ thẫm lần lượt rơi xuống thân thể của Thi Minh và chiến quỷ tộc. Xoẹt. Thi Minh lập tức mạnh lên một phần, mà thân hình khổng lồ của chiến quỷ tộc rõ ràng yếu đi một phần. Dưới sự tiêu trừ và tăng cường này, chiến quỷ tộc cũng yếu đi một chút. Tuy nhiên, do thực lực của Huyết Lệ vẫn không thể ảnh hưởng đến cục diện trận chiến. Băng phong, giảm tốc. Bạch Linh khẽ quát. Hàn băng như có ý thức lan tràn về phía chiến quỷ tộc, gió tuyết trên không trung cũng toàn bộ thổi quét lên thân thể chiến quỷ tộc, hàn băng điên cuồng lan tràn, khuyết tán trên cơ thể nó, băng xương dày đặc, nhằm làm giảm tốc độ của nó. Gào. Chiến quỷ tộc gầm lên một tiếng, chiến khí tung hành, tức thì quét sạch toàn bộ băng xương trên cơ thể. Ha ha. Thi Minh cười lạnh, một móng vuốt hung hăng tóm lấy thân thể chiến quỷ tộc. Chương 62 đám người cùng ra tay. Chương 62 đám người cùng ra tay. Xoẹt. Một tiếng, hoa lửa bắn tung tóe, máu tím đen từ vết cào chậm rãi chảy ra. Chiến, chiến, chiến. Chiến quỷ tộc gầm lên giận dữ. Bên ngoài cơ thể, chiến khí đen kịt tung hành, trong đôi mắt to như đèn lồng, chiến ý vô tận bốc lên. Trong khoảnh khắc, băng xương của Bạch Linh bị chiến khí tiêu diệt. Huyết Nguyệt trường giới mà Huyết Lệ đánh ra cũng theo đó mà tan biến. Trong chốc lát, công kích của hai nữ không thể gây ra chút ảnh hưởng nào cho chiến quỷ tộc. Bên này, đôi mắt Tần Minh sắc bén như mắt chim ưng, khóa chặt chiến quỷ tộc. Lưu Kim Thần Sắt cũng đã được hắn cầm trên tay, tích tụ sức mạnh, sẵn sàng bùng nổ công kích đáng sợ nhất. Chết. Ánh mắt Tần Minh sắc lạnh, kích hoạt kỹ năng phụ trợ của Lưu Kim Thần Sắt cùng Lưu Kim Thần Sắt Tiễn. Một mũi tên Lưu Kim Thần Sắt Tiễn to bằng cánh tay người trưởng thành từ từ ngưng tụ thành hình. Đồng thời, trên đỉnh đầu Tần Minh, thanh đồng cổ liên đang được năng lượng thuộc tính lôi trong cơ thể hắn chống đỡ cũng rơi xuống từng đạo hỏa quang, dung nhập vào Lưu Kim Thần Sắt Tiễn. Vút. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Kim Thần Sắt Tiễn bay vút ra. Và cơ hội mà Tần Minh nắm bắt chính là khoảnh khắc Thi Minh và chiến quỷ tộc va chạm mạnh mẽ vào nhau rồi tách ra. Lần này, cả hai đều dùng đến sát chiêu, va chạm tàn nhẫn và đẫm máu. Một cánh tay của Thi Minh trực tiếp gãy lìa, máu tươi bắn tung tóe. Ngực của chiến quỷ tộc bị xé toạc một vết cào sâu gần nửa mét. Khi hai người tách ra, bàn tay trong suốt của Thi Minh vỗ mạnh vào thân thể chiến quỷ tộc. Mà chiến quỷ tộc cũng không chịu thiệt thòi chút nào, cây chiến phủ khổng lồ giáng mạnh vào Thi Minh. Và lúc này, mũi tên Lưu Kim Thần Sát Tiễn của Tần Minh xuyên thủng chiến khí đen bảo vệ cơ thể hắn, thế như trẻ che đâm vào thể phách cường hãn của chiến quỷ tộc. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ánh mắt oán hận của chiến quỷ tộc quét về phía Tần Minh. Mũi tên Lưu Kim Thần Sát Tiễn được ánh lửa của thanh đồng cổ liên đăng gia trì, uy năng của nó được phóng đại rất nhiều, mà thực lực ban đầu của chiến quỷ tộc vốn dĩ chỉ là cấp kim cương mà thôi. Trong tình huống bị khắc chế, bị nhắm mục tiêu, và Tần Minh nắm bắt đúng thời cơ, mũi tên Lưu Kim Thần Sát Tiễn kinh khủng gần như xuyên thủng thân thể chiến quỷ tộc. Tuy nhiên, đáng lẽ nó phải xuyên qua vị trí trái tim của chiến quỷ tộc, nhưng dưới ý thức bản năng của chiến quỷ tộc, nó đã dịch chuyển một chút, trúng vào giữa ngực hắn. Kiệt kiệt, đối thủ của ngươi là ta. Cảm nhận được ác ý của chiến quỷ tộc đối với Tần Minh, Thi Minh di chuyển bước chân, chắn giữa Tần Minh và chiến quỷ tộc. Cho ta chết. Thanh Hồng Chi Bi. Ngay khi phần lớn sự chú ý của chiến quỷ tộc đặt vào việc oán hận Tần Minh, Thanh Hà cũng nắm bắt cơ hội, tiểu hờ tơ ngọc thủ cầm cổ kiếm, thanh quang như cầu vồng, xuyên thủng sự u ám của quỷ thành. Thanh Hà nhảy vọt lên cao, thanh hồng cổ kiếm chỉ một cái, một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, có thể xuyên thủng vạn vật, không chút giữ lại chút xuống, đâm vào lưng chiến quỷ tộc. Gào. Bị đánh lén bất ngờ, chiến quỷ tộc đau đến nghiến răng trợn mắt, vô cùng tức giận quay đầu nhìn lại. Khi hỉ, cho ta nổ nổ nổ. Lưu Ngọc, người vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, cũng lập tức phát động tấn công. Một đóa hỏa liên ba màu to hơn cả đầu nàng, xoay tròn mộng ảo tuyệt đẹp, mang theo từng đốm lửa, cuối cùng rơi xuống thân thể khổng lồ của chiến quỷ tộc. Âm một tiếng, hỏa liên ba màu mang theo một đám mây nấm nhỏ, trong đó hỏa xà phun ra nuốt vào, ba màu hỏa quang luân phiên loé sáng. Trong ánh lửa, chiến quỷ tộc được chiến khí bảo vệ cơ thể chỉ cảm thấy mình đang ở trong dung nham, ngọn lửa kinh khủng dường như muốn thiêu khô hắn, nếu không phải thể phách hắn cường hãn, chiến khí bao quanh bảo vệ cơ thể, hắn đã bị một đóa hỏa liên nhỏ bé thiêu thành trọng thương. Ngọn lửa điên cuồng bắn loạn, sóng xung kích hình thành lan tỏa ra xung quanh, đánh tan cảnh một số kiến trúc gần đó. Cho ta diệt. Chiến quỷ tộc trầm giọng quát, chiến khí quyết tán, mạnh mẽ tiêu diệt tất cả ngọn lửa. Băng xương vĩnh tịch. Bạch giao thổ tức. Trong khoảnh khắc, một con bạch giao băng khổng lồ, tựa như chân long, vươn thẳng thân mình, phun ra hàn băng long tức, bao trùm chiến quỷ tộc. Lúc này, vừa đúng lúc chiến quỷ tộc đang vận dụng chiến khí để dập tắt ngọn lửa, trên thân thể hắn vừa vặn không có sự bảo vệ. Hàn băng long tức vô tận cuồn cuộn, điên cuồng va chạm vào thân thể chiến quỷ tộc, tựa như thác nước chảy thẳng 3000 thước giáng mạnh vào tảng đá cứng. Xoẹt 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 chẳng mấy chốc, toàn thân chiến quỷ tộc bị băng giá bao phủ, ngưng kết thành tờ băng. Huyết nguyệt truy, huyết lị tiêu hót, ngọc thủ dẫn dắt hư ảnh huyết nguyệt trên đỉnh đầu, hung hăng rơi xuống, đập vào thân thể chiến quỷ tộc đang bị đóng băng. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Thi Minh nhắm mắt, từ xa để phòng chiến quỷ tộc, nhìn chiến quỷ tộc bị Tần Minh và các nữ nhân oanh tạc điên cuồng. Khi huyết nguyệt vỡ tan, tiếng nổ lắng xuống, mọi bụi trần lắng đọng. Thân thể khổng lồ của chiến quỷ tộc lại hiện rõ trong mắt mọi người. Chỉ thấy, toàn thân chiến quỷ tộc bao quanh chiến khí đen kịt, phần thân trên trần trụi, chi chít những vết nứt. Hắn cầm cây chiến phủ khổng lồ, ánh mắt vô cùng oán hận, đã từ chiến ý vô biên, biến thành oán hận vô tận. Chiến thiên, chiến quỷ tộc điên cuồng gào thét. Cây búa khổng lồ giáng mạnh xuống, sát ý và oán hận vô tận, hóa thành đòn tấn công bi phẫn này của hắn. Ầm. Chiến khí kinh khủng từ cây búa khổng lồ lan tràn ra, hóa thành sóng xung kích chiến khí đáng sợ, càn quét khắp nơi. Nơi nó đi qua, nền gạch xanh, nhà đá, dưới một đòn của chiến quỷ tộc, tựa như giấy dán, lập tức hóa thành cho bụi. Phòng ngự, Thi Minh quát lớn, và ngay lập tức, ngưng tụ ra phòng ngự mạnh mẽ, trở thành tấm khiên kiên cố nhất trước Tần Minh. Ngưng băng thành thuẫn, tuyết linh cự nhân chi hiếu, kiếm thuẫn, thanh hoa thần đẳng chi hiếu, các nữ nhân đều thi triển lực lượng phòng ngự. Một người khổng lồ tuyết linh khổng lồ như một ngọn núi tuyết hùng vĩ, chắn trước bạch linh. Từng sợi thanh sắc thần đằng như mãng xà xanh khổng lồ đan xen vào nhau, tạo thành một tấm khiên xanh biếc, sừng sững trước thanh hà. Lưu Ngọc và Huyết Lệ ở gần đó, lần lượt đến bên cạnh thanh hà và Bạch Linh, trong chốc lát, chiến khí điên cuồng tàn quét, các nữ nhân đều có thủ đoạn phòng ngự. Đầu tiên là từng tấm khiên băng kiên cố như kim cương băng tinh, tiếp xúc đầu tiên với chiến khí. Bùm 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 từng tấm khiên băng nổ tung, sự kinh khủng của chiến khí, trong chốc lát hiện rõ không nghi ngờ gì nữa. Cần biết rằng, mặc dù thực lực hiện tại của Bạch Linh theo Tần Minh chỉ ở đỉnh cấp hoàng kim, nhưng các nàng được thiên phú của Tần Minh gia trì, tăng lên 100%, thực lực chân chính của các nàng đã vượt qua cấp hoàng kim, chiến lực thực sự đủ để đánh bại người có thực lực cấp bạch kim. Lúc này, phòng ngự mà nàng nghiêm túc xây dựng lại trở nên yếu ớt không chịu nổi, không ngừng nổ tung. Huyết Nguyệt Thuẫn. Huyết Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, vung tay một cái, từng lớp hư ảnh huyết nguyệt chồng chất lên nhau, rơi xuống trước Tuyết Linh cự nhân, chống đỡ chiến khí. Chỉ để giảm bớt áp lực cho Tuyết Linh cự nhân trước khi chiến khí đáng sợ nhất quét đến, khiến hắn ở trạng thái đỉnh cao nhất, duy trì lực phòng ngự mạnh mẽ nhất. Mặt khác, bên Thanh Hà, một tấm kiếm thuẫn màu xanh khổng lồ, một bức tường lửa cuồng bạo, cộng thêm tấm khiên khổng lồ được dệt từ thanh hoa thần đằng, tạo thành ba lớp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, chắn trước Thanh Hà và Lưu Ngọc. Chương 63 chúng nữ thủ đoạn cùng năng lực. Chương 63 chúng nữ thủ đoạn cùng năng lực. Hắc sát chiến khí cuồng bạo quyết tán, từng đạo chiến khí tựa như những thanh chùy thủ sắc bén vô song, xé toạc không trung để lại từng vệt dấu vết. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phòng ngự của mọi người không ngừng va chạm kịch liệt với chiến khí tung hành. Nhìn từ trên trời xuống, Tần Minh và chúng nữ tựa như những tảng đá kiên cố giữa dòng thủy triều, vững vàng chống đỡ những đợt sóng biển vô bờ. Ầm ầm ầm. Băng Thuẫn, Huyết Nguyệt Thuẫn lần lượt vỡ nát. Cuối cùng, Tuyết Linh cự nhân đã đứng chắn trước Huyết Lệ và Bạch Linh. Lúc này, hai nàng đều sắc mặt tái nhợt, đây là do năng lượng trong cơ thể bị tiêu hao nghiêm trọng. Ở một bên khác, hỏa tường vỡ vụn, ngọn lửa như sao băng xẹt qua khắp nơi, kiếm thuẫn của Thanh Hà cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thanh Hà phía sau phòng ngự, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm căng thẳng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Bọc bọc bọc. Chúng nữ vội vàng lấy ra vài bình dược tề, trực tiếp đổ vào miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, trạng thái của các nàng đã khôi phục đến đỉnh phong một cách rõ rệt bằng mắt thường. Là các thú nương của Tần Minh không thiếu tài liệu, lại có thăng hoa chi lực, những vật phẩm hồi phục năng lượng, hồi phục thương thế này, đối với Tần Minh mà nói, quả thực là không thể dễ mua hơn, căn bản không phải thứ gì hiếm lạ. Vì vậy, chúng nữ đều được trang bị đầy đủ, giờ phút này, sau khi dùng thuốc, từng người lại trở nên sống động như rồng như hổ. Tiếp tục, Bạch Linh và Huyết Lang trao đổi ánh mắt. Băng Tuyết Chi Hiếu, Huyết Nguyệt Tí Hiếu. Hai nàng lúc này thi triển kỹ năng phòng ngự ở trạng thái đỉnh phong, lần này, kỹ năng các nàng thi triển không còn khổng lồ như vừa nãy, nhưng lại bảo vệ toàn diện cả hai người. Băng Tuyết Chi Hiếu của Bạch Linh, vô số hàn băng ngưng tụ, bao bọc hai người các nàng trong một quả cầu băng, hơn nữa, độ cứng và độ dày của quả cầu băng vẫn đang điên cuồng tăng lên. Huyết Lệ thì toàn thân tỏa ra huyết mang, tựa như bản thân hóa thành một vầng huyết nguyệt, bao bọc nàng và Bạch Linh ở trong đó. Trong chốc lát, phòng ngự mà hai người thi triển, không khác gì một cái mai rùa thật sự. Phía sau Thanh Hoa thần đằng tuấn bài, Lưu Ngọc mở miệng nói, "Thanh Hà tỷ tỷ, phòng ngự chúng ta không giỏi lắm, hay là chúng ta ha ha, ý hay, cứ làm vậy đi." Thanh Hà mắt sáng lên, tỏ vẻ tán thành. Khoảnh khắc tiếp theo, một người không ngừng tích tụ lực lượng vào thanh hồng cổ kiếm, một người lại bắt đầu dùng tay nặn tam sắc hỏa liên. Tần Minh dưới sự che chở của Thi Minh, không hề chịu chút tổn thương nào, hắn ánh mắt quét qua chủ nữ, tùy thời chuẩn bị cứu viện. "Chủ nhân, yên tâm đi, các chủ mẫu hẳn là không có vấn đề gì, có thể ngăn cản được. Tuy đòn tấn công này của chiến quỷ tộc mạnh, nhưng lại là công kích phạm vi, từ lúc bắt đầu đến khi quyết tán, uy năng của nó đã dần suy giảm rồi. Mà thực lực của các chủ mẫu, chú ý đến những người có thực lực cấp kim cương bình thường, có thể đối đầu một hai, cho nên ngăn cản được đòn tấn công này không có vấn đề gì, vừa hay là một sự rèn luyện cho các nàng. Thi Minh quay đầu lại giải thích với Tần Minh. Ừ, ta tin tưởng các nàng, nhưng mà vẫn phải đề phòng bậc nhất. Tần Minh gật đầu, ánh mắt luôn dõi theo bốn nữ, đề phòng một chút bất chắc xảy ra. Ầm ầm ầm, Tuyết Linh cự nhân như ngọn núi nhỏ, cùng với tấm khiên được dệt từ thanh hoa thần đằng, cuối cùng cũng không thể chống đỡ được sự hung mãnh của chiến khí. Tuyết Linh cự nhân ầm ầm đổ sập, tấm khiên được dệt từ thanh hoa thần đằng cũng từ nứt nẻ đến nổ tung, vỡ vụn khắp nơi. Ngự, tiếng của Bạch Linh và Huyết Lệ đồng loạt vang lên, dốc toàn lực chống đỡ chiến khí. Công, thanh hàm một kiếm chém ra, mang theo từng đạo thanh hồng kiếm quang, rõ ràng nàng đã dốc toàn lực thi triển thanh hồng kiếm vũ. Trong chớp mắt, kiếm quang như mưa, điên cuồng tàn phá chiến khí đang lan tràn, tạo ra một khu vực an toàn không có chiến khí cho Thanh Hà và Lưu Ngọc. Bạo bạo bạo, Lưu Ngọc cũng không nhàn rỗi, tam sát hỏa liên đột nhiên ném ra, nổ tung trên mặt đất, bước lên một đám mây hình nấm nhỏ, xung kích kinh khủng của vụ nổ cũng đối kháng với sự lan tràn của chiến khí. Vài giây sau, quả cầu băng của Bạch Linh bị chiến khí cắt thành từng mảnh băng vụn, cuối cùng lại là huyết nguyệt tí hữu của Huyết Lệ. Ầm 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 một loạt tiếng nổ vang lên, Huyết Lệ và Bạch Linh bị đánh bay lên cao, cuối cùng rơi xuống một đống đổ nát của kiến trúc. Tần Minh vẫn luôn quan sát, cũng nhìn ra được, vào thời khắc cuối cùng, Huyết Lệ và Bạch Linh đã hoàn thành việc hóa giải lực, giảm thiểu sát thương xuống mức thấp nhất. Ở một bên khác, công kích mạnh mẽ của Thanh Hà và Lưu Ngọc giúp các nàng tránh được sát thương đồng thời có thêm chút không gian thở dốc, tuy nhiên, đây cũng chỉ là thời gian thở dốc ngắn ngủi, chiến khí sau khi nhấn chìm công kích của các nàng lại nhanh chóng lan tràn tới. Nhưng mà, Thanh Hà và Lưu Ngọc cũng không phải kẻ tầm thường, điên cuồng thi triển các loại thủ đoạn công kích để không ngừng duy trì phạm vi an toàn của các nàng. Vài giây sau, chiến khí hoàn toàn ngừng lại, Thanh Hà và Lưu Ngọc tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt, nhưng không có thương thế gì. Các nàng cũng đã chống đỡ được một đòn tương đương cấp phỉ thúy. Thấy bốn nữ đều bình an vô sự, trên mặt Tần Minh cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ngay sau đó, mọi người liền một lần nữa nhìn về phía chiến quỷ tộc. Lúc này, trên làn da xanh đen của chiến quỷ tộc, từng vết nứt dày đặc biệt là vết cào ở ngực và vết thương do mũi tên lớn bằng nắm đấm ở chính giữa ngực. Trên đó, một luồng năng lượng quỷ dị màu đen đang lan tràn, không ngừng gây sát thương cho chiến quỷ tộc, mà vết thương do mũi tên của Tần Minh cũng không ngừng khuyết tán công thế ra xung quanh, khiến vết thương của hắn không thể lành lại, chỉ có thể ngày càng nghiêm trọng hơn. Chủ nhân, cùng nhau tấn công, diệt hắn đi. Thi Minh nói xong, hóa thành một bóng ma, xuất hiện trước mặt chiến quỷ tộc. Năng lượng đen như mực bao phủ trên thi chảo của hắn, thi chảo hạ xuống, một đạo thi chảo màu đen rộng đến 5-6 mét, hung hăng giáng xuống chiến quỷ tộc. Tần Minh đứng tại chỗ, sau khi nghe lời của Thi Minh, cũng phản ứng nhanh chóng. Trong chớp mắt, hắn đã sử dụng Hoàng Kim Thiên Huyết Thủ, từng đạo cánh tay năng lượng màu vàng kim xuất hiện, không ngừng dương cung kéo tên, bắn ra từng đạo lưu kim tiễn thỉ. Hơn nữa, mỗi mũi tên mà hắn bắn ra đều được thanh đồng cổ liên đăng mang theo từng luồng hỏa quang dung nhập vào trong đó. Đang cự phủ của chiến quỷ tộc một lần nữa va chạm với thi chảo của Thi Minh. Ầm 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 ầm, trong nháy mắt tàn ảnh hiện ra, hai bên va chạm hàng trăm lần, thương thế trên người chiến quỷ tộc càng thêm trầm trọng. Thi Minh cũng thở hổn hển nghỉ ngơi. Vù vù vù, và lúc này những mũi lưu kim tiễn thỉ dày đặc mang theo uy năng của thanh đồng cổ liên đăng tựa như bầy ong bay tới, rơi xuống thân thể của chiến quỷ tộc. Chương 64 đánh giết chiến quỷ tộc. Chương 64 đánh giết chiến quỷ tộc. Kim tiễn tuy đơn độc một mũi uy lực không mạnh, nhưng số lượng lúc này lại nhiều đến đáng sợ. Đáng chết! Chiến quỷ tộc gầm lên giận dữ. Hắn vừa mới va chạm điên cuồng với Thi Minh, chấn động khiến chiến khí trong cơ thể tiêu tán, hai tay tê dại. Trong cơ thể, hiệu lực vừa dùng, tân lực chưa sinh. Giờ phút này, hắn chỉ có thể dùng thể phách cường hãn của mình để chống đỡ. Tuy nhiên, công kích của Tần Minh lại ẩn chứa lực lượng khắc chế hắn, đây cũng là nguyên nhân hắn nổi giận mắng chửi. Mắng thì mắng, nhưng những mũi tên cần phải chịu thì không hề thiếu một chút nào. Từng mũi kim tiễn không ngừng phóng đại trong đôi mắt to như đèn lồng của hắn. Thân thể gần 5 mét của hắn đều bị bao phủ trong đó. A a a, tiếng kêu thảm thiết từ miệng chiến quỷ tộc vang lên. Mũi tên của Tần Minh như những con rắn vàng nhỏ xảo quyệt và độc ác, có thể dễ dàng xuyên vào cơ bắp cứng rắn vô cùng của hắn và tiếp tục đi sâu vào bên trong. Một trận mưa tên bắn xuống, Tần Minh mệt đến thở hổn hển, hai cánh tay rũ xuống, ngay cả lưu kim thần sắt cùng cũng rơi xuống đất. Hắn sát mặt tái nhợt, với thực lực hoàng kim cấp đỉnh phong, sử dụng cung tiễn kim cương cấp, lại còn liên tục sử dụng những đòn tấn công hung mãnh nhất, nếu đổi lại là người bình thường, căn bản không thể tưởng tượng nổi. E rằng chỉ cần kéo một mũi tên thôi đã là phi thường rồi, nhưng Tần Minh lại cầm nó, sống sượng thi triển ra hai lần công kích có thể làm tổn thương thực lực kim cương cấp. Ho ho ho. Lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác khi thực lực yếu kém, sử dụng xích diễm cung. Cảm giác này thật muốn mạng. Tần Minh thở hổn hển, nhìn chiến quỷ tộc, trên mặt nở nụ cười nói: "Khi đây thật sự chỉ là thực lực hoàng kim cấp sao? Lại có thể bắn chiến quỷ tộc thành ra thế này." Trong mắt Thi Minh lóe lên dị sắc, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị công kích của Tần Minh lúc này làm cho hơi chấn động. Mặc dù vừa rồi là hắn đã chấn động khiến toàn thân chiến khí của chiến quỷ tộc tiêu tán, nhưng theo ước tính của hắn, ngay cả cường giả bạch kim cấp, một đòn toàn lực cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của chiến quỷ tộc. Cần biết rằng kim cương cấp có thể chiến phỉ thủy cấp, thì mới biết thực lực của chiến quỷ tộc đáng sợ đến mức nào. Thế mà giờ phút này lại bị kim tiễn xuyên thủng thân thể, mang theo từng đóa huyết hoa đen kịt. Ha ha ha, chủ nhân uy mãnh, thần dũng! Lưu Ngọc cười lớn hô lên. Tần Minh nghe vậy, khẽ mỉm cười, ánh mắt lại không rời khỏi thân thể chiến quỷ tộc. Lúc này, toàn thân chiến quỷ tộc đều là những lỗ máu nhỏ li ti, từng dòng máu đen không ngừng bắn ra từ bên trong. Nhưng, hắn vẫn chưa chết, đôi mắt còn cắm vài mũi tên, lại một lần nữa mở ra, tuy máu tươi đang chảy, nhưng ý hận thù ẩn chứa trong đó, so với trước kia, chỉ có hơn chứ không kém. Các ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Chiến? Chiến cái gì mà chiến, ngươi nên về với các bụi đi. Thi Minh đã thoát khỏi sự chấn động, thấy chiến quỷ tộc lại muốn thi triển đại chiêu, hắn quả quyết ra tay, thi chảo điên cuồng vồ vào thân thể đối phương, cắt đứt đại chiêu của đối phương, chỉ có thể không ngừng cuốn lấy hắn. Tuy nhiên, trạng thái của chiến quỷ tộc lúc này đã kém xa trước kia, thân bị trọng thương, trong cuộc đối đầu, làm sao có thể là đối thủ của Thi Minh, cần biết rằng Thi Minh là một nhân vật cấp đại lao, những thủ đoạn mà hắn biết, kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn nghiền ép đối phương, nếu không phải chiến quỷ tộc trời sinh, thủ đoạn chiến đấu cường hãn, chiến khí tung hành, hung mãnh vô cùng, đã sớm bị Thi Minh lột ra rút gân, nuốt chửng sạch sẽ, trở thành dưỡng chất để hắn hồi phục rồi. Ầm. Thi Minh tung một quyền, năng lượng đen kịt như hắc động, hung hăng giáng xuống thân thể chiến quỷ tộc. Trong nháy mắt, thân thể chiến quỷ tộc như gôm sứ vỡ vụn, ầm ầm nổ tung. A một tiếng kêu thảm thiết, xông thẳng lên trời. Trên quỷ thành, Hắc Sơn lão yêu cùng với trợ thủ đắc lực của mình, nhìn thấy thảm trạng của chiến quỷ tộc, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chuyện này cũng quá cường hãn rồi. Một tồn tại mà ta còn chưa chắc đã đánh thắng được, bọn họ lại không chết một ai, mà đã đánh chết nó. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói. Còn Hắc Quỷ bên cạnh lại cười ra tiếng, "Chủ nhân, đây là chuyện tốt mà. Ngài xem, vừa rồi mấy nữ nhân kia, các loại thủ đoạn đều dùng hết, dược tề hồi phục thể lực, năng lượng, điên cuồng sử dụng. Cái gọi là chủ nhân kia, vũ khí còn rơi xuống đất, hai tay cứ như phế đi, rõ ràng là đã dùng hết sát chiêu, trở thành một phế nhân rồi. Ngoài ra, chủ nhân ngài nhìn xem, lão già có thực lực mạnh nhất kia, lúc này cũng sắc mặt tiểu tụy rồi. Rõ ràng, đánh bại một tồn tại như vậy, hắn cũng đã tốn rất nhiều tinh lực." Hắc Sơn lão yêu nghi hoặc nhìn theo lời Hắc Quỷ nói, kết quả, hắn thật sự nhìn thấy từng cảnh tượng, các nữ nhân chật vật, Tần Minh như phế nhân. Ngoài ra, lão già khiến hắn kinh hãi nhất, lúc này cũng khí tức tiểu tụy, ngã ngồi trên đất, thở hổn hển. "Ha ha ha, tốt tốt tốt, quả nhiên là chuyện tốt. Bọn họ đã vượt qua ba cửa tử, vậy thì hãy để chúng ta trở thành cửa tử thứ tư của bọn họ đi. Dám tranh giành nữ nhân với ta, hừ hừ, đúng là tìm chết. À, đúng rồi, lại còn dám giết phân thân của ta, hôm nay ta muốn giết chết tất cả các ngươi, nuốt chửng linh hồn của các ngươi. Ha 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 ha." Khóe miệng Tần Minh mang theo một nụ cười ẩn giấu, đồng thời, Thi Minh cũng vậy, hắn vừa nuốt chửng tinh hoa năng lượng trong cơ thể chiến quỷ tộc, thực lực của hắn chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành phỉ thủy cấp. Nhưng, hắn lại ngã ngồi trên đất, khí tức tiêu tụy, như một lão già thật sự thở không ra hơi. Hắn lao mưu thâm sâu, làm sao lại không biết suy nghĩ của Tần Minh. Các nữ nhân và Tần Minh tâm linh tương thông, lúc này cũng giữ vẻ chật vật, không lấy thêm dược tề ra để hồi phục trạng thái. "Chủ nhân, ba cửa tử chúng ta đã vượt qua rồi." "Hi hi, như vậy Hắc Sơn lão yêu kia sẽ tuân thủ lời hứa chứ? Chúng ta bây giờ đã hết được rồi." Bạch Linh trên mặt đầu tiên là nở nụ cười, câu tiếp theo lại tràn đầy vẻ lo lắng. "Đúng đúng đúng, ta thấy Hắc Sơn lão yêu kia hình như không phải người tốt đâu." Lưu Ngọc nhíu mày thanh tú, thầm được nói, "Ừ, cái này chắc là sẽ giữ lời hứa chứ." Tần Minh nhất thời có chút nghẹn lời. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại cười thầm, giữ lời hứa, vậy thì hắn sẽ không phải là Hắc Sơn lão yêu rồi. Ba cửa tử này là cái gì? Chính là một cái hố lớn. Tin Hắc Sơn lão yêu, còn không bằng tự mình cắt cổ chết đi. "Kiệt kiệt kiệt kiệt. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi nói gì vậy? Chủ nhân nhà ta đương nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, chủ nhân nhà ta là người giữ chữ tín nhất. Nhưng mà, nói đi thì phải nói lại, ba cửa tử này các ngươi vượt qua không triệt để đâu. Vừa rồi, các ngươi gần như bị chém giết, nếu không phải chủ nhân nhà ta ở phía sau giảm bớt uy lực cho các ngươi căn bản không thể vượt qua được. Tức là, không có chủ nhân của chúng ta cứu các ngươi đã sớm chết rồi. Cho nên, các ngươi không thể tính là đã thông qua ba cửa tử đâu." Hắc Quỷ toàn thân đen kịt, mặt đen sì, lộ ra nụ cười xấu xa khiến người ta muốn tát cho một trận nói. Chương 65 trở mặt. Chương 65 trở mặt. "Cái gì? Đây rõ ràng là do chúng ta trải qua sinh tử mới vượt qua, liên quan gì đến các ngươi? Đồ vô liêm sỉ, mau thực hiện lời hứa." Linh Ngọc, Li Yu, chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hung dữ quát. "Ha ha ha, đã nói đó là chủ nhân của ta, vào thời khắc mấu chốt, đã cứu các ngươi một mạng. Làm người, phải biết ơn, hiểu chưa? Chúng ta có ơn cứu mạng với các ngươi coi như chưa hoàn thành tuyệt mệnh tam quan, cho nên, theo lời hứa vừa rồi, các ngươi phải giao nhiếp tiểu thiện, nghị sĩ ảo kỳ ẩn, cho chúng ta mới đúng." Hắc Quỷ, Black Ghost, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên, lỗ mũi hết lên trời, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý Tần Minh, kinh mỉm, mấy người hiện tại, kẻ bị thương, người tan phế, hắn căn bản không có gì phải lo lắng. "Huống hồ, thật sự có chuyện gì, chẳng phải còn có chủ nhân cao lớn chống đỡ sao?" Tần Minh nhìn vẻ mặt yêu ngạo của Hắc Quỷ trước mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, vung phóng hai cánh tay, nghiêm nghị nói, "Chúng ta không hề cầu xin, cũng không để các ngươi cứu. Chúng ta qua rồi chính là qua rồi, mau giao chân linh của tiểu thiện cho ta." "Được cười, chúng ta nói chưa qua chính là chưa qua, đây là sân nhà của ai? Phải do chúng ta quyết định. Các ngươi đối với nơi này căn bản không hiểu rõ, không có tư cách bàn luận qua hay chưa qua, chúng ta nói chưa qua chính là chưa qua." "Điếu quỷ, hạm chính của sắc, mặt bạch đi đi, kéo lê cái lưỡi dài, đôi mắt cá chết lồi ra, trừng trừng nhìn Tần Minh, quát lớn." Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn qua. Chỉ thấy phía sau điếu quỷ, còn có thân ảnh uy nghi của Hắc Sơn lão yêu, Black Moon Pendle Demon, đôi mắt hắn mang theo vẻ dò xét, mang theo vẻ thăm dò, không ngừng quét qua quét lại trên người Tần Minh và những người khác. Rõ ràng, hắn đang xác nhận trạng thái thật sự của Tần Minh và những người khác hiện tại. Hắc Sơn lão yêu, thủ hạ không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu sao? Mau nói, tuyệt mệnh tam quan này chúng ta đã qua hay chưa qua? Tần Minh nhìn thẳng vào Hắc Sơn lão yêu, trong mắt mang theo sự nghi ngờ sâu sắc. Hắc hắc, đương nhiên là chưa qua rồi. Hắc Sơn lão yêu trên khuôn mặt cứng đờ nặn ra một nụ cười trêu tức. Hắn vừa rồi đã dò xét Tần Minh và những người khác một lượt từ cự ly gần, năng lượng trong cơ thể các nữ nhân trống rỗng, rõ ràng không còn sức chiến đấu, hai cánh tay của Tần Minh buông lỏng, cơ bắp cũng đã rách toạc, nếu không có thủ đoạn áp chế, căn bản không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Mà, lão giả khiến hắn kinh hãi nhất, năng lượng trong cơ thể cũng giống như các nữ nhân, trống rỗng. Ngươi ngươi đừng quên, chiến bị tộc vừa rồi mạnh mẽ đến mức nào, cũng đều bị chúng ta chém giết. Ngươi, nếu không giữ chữ tín, đừng trách chúng ta sẽ chém ngươi luôn. Tần Minh giả vờ vô cùng tức giận, vung đẩy đôi cánh tay bùng phóng, gào thét. Trạng thái của hắn, không nói là rất giống với sự cuồng nộ vô năng, chỉ có thể nói là giống y hệt. Chủ nhân, bọn chúng vô lý như vậy. Lao nô tuy trong cơ thể năng lượng trống rỗng, không còn một chút nào, nhưng ta vẫn nguyện ý xông lên phía trước, dù có chết cũng phải vấy máu hắn. Thi thần, cậu sẽ gót, kịp thời đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà hắn lúc này đã không còn dáng vẻ chiến thần của thi thân quỷ khu nữa, mà lại khôi phục thành một lao già thân hình hơi quọng. Khí thế nói chuyện tuy đủ, nhưng vì năng lượng trong cơ thể không đủ, nên có vẻ giống như hồ giấy. Ha ha ha, trước đây ta có thể còn sợ các ngươi ba phần, còn bây giờ thì sao? Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám tàn binh yếu tướng, trước mặt ta chẳng khác gì lũ kiến hôi. Còn muốn đòi tiểu tiện từ ta, còn muốn dạy ta làm việc trước mặt ta. Ta thấy các ngươi, khi dạy ta làm việc thì hãy nhìn lại trạng thái của bản thân đi, các ngươi bây giờ nên tự cầu phúc đi, lát nữa khi ta ăn linh hồn của các ngươi, hy vọng ta sẽ có tâm trạng tốt hơn một chút, để các ngươi bất chịu một chút đau đớn và trả tấn. Hắc Sơn lão yêu nghe xong lời của Tần Minh và Thi Thần, lập tức cười lớn kiêu ngạo. Khoảnh khắc này, hắn giống như một vị vương giả thật sự của mình giới, ánh mắt bá đạo, lời nói mang theo ý trêu tức. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi mù mắt chó rồi sao? Cũng dám đàm phán điều kiện với chủ nhân của chúng ta? Hắc Quỷ nhảy ra phụ họa một câu, phát huy hết mức sự cáo mượn oai hùng. Nhìn thấy thần thái của Hắc Sơn lão yêu và Hắc Quỷ, Tần Minh và Thi Thần trao đổi một ánh mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng loạt ra tay, Thi Thần lại hóa thành dáng vẻ chiến thần của Thi Thần Quỷ Khu, tinh khí thần tràn đầy, không hề có chút hề bài nào, mang theo một chuỗi quỷ ảnh chân thật vô cùng, xuất hiện trước mặt Hắc Sơn lão yêu, móng vuốt thi thể hùng hăng tóm lấy của hắn. Tần Minh thì lập tức thi triển thần dũ chi tâm, hệ ở bóp địa vì nhẹ hệ lĩnh, hai cánh tay trong chốc lát đã lành lặn. Đồng thời, Xích Long Nguyên Tuyển, Zết Dở Dạ Gồng Stream, Xích Long Chi Lực, Zết Dở Dạ Gồng Hoa Ở đều được hắn phát động. Trong nháy mắt, Chấn Quỷ Tháp, Gợn Sụp Dẹ Xỉn Bảy Cô Đạ bị hắn ném mạnh ra, hóa thành một tòa cự tháp gỗ đen, lơ lửng trên đỉnh đầu Hắc Sơn lão yêu, giáng xuống từng đạo Chấn Quỷ Chi Lực, nốt Hắc Sơn lão yêu và Thi Thần vào một không gian nhỏ hẹp. Còn Hắc Quỷ và Điếu Quỷ trước đó đã lắm lời, sau khi Tần Minh sử dụng Xích Long Nguyên Tuyển, có năng lượng để vung vãi không kiêng nể gì, uy năng bùng nổ của Chấn Quỷ Tháp là kinh khủng, vốn dĩ nó là khắc tinh của các sinh vật quỷ dị, mà Hắc Sơn lão yêu, Hắc Quỷ, Điếu Quỷ đều nằm trong số đó, cho nên chưa kịp để Hắc Quỷ, Điếu Quỷ phản ứng lại, đã bị thu vào Chấn Quỷ Tháp. A a a, chuyện gì thế này, tại sao quỷ lực của ta lại vận chuyển không thông, thậm chí còn đang nhanh chóng tiêu tán? Khoan đã, mắt ta hoa lên một cái, chúng ta đã đến đây rồi, đây là đâu vậy? Trong tháp, vừa rồi ta thấy người tên Tần Minh kia ném ra một tòa tháp gỗ, nhân tộc đáng chết, hắn chắc chắn đang giở trò, đợi chúng ta lơ là cảnh giác rồi đánh lén. A a a, thân thể chúng ta đang mở dần, đáng chết, lực luyện hóa ở đây hình như là chuyên dùng để đối phó với chúng ta. Hắc Quỷ và Điếu Quỷ kinh hãi vô cùng nói. Ngoài tháp, uy năng của Chấn Quỷ Tháp được thể hiện không chút giữ lại, lơ lửng trên đỉnh đầu Hắc Sơn lão yêu và Thi Thần, giáng xuống từng đạo lôi đình khắc chế quỷ vận, ầm 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 liên tiếp mấy đạo lôi đình đồng loạt đánh trúng đỉnh đầu Hắc Sơn lão yêu. Mấy đạo lôi đình giáng xuống, Hắc Sơn lão yêu bị đánh đến ngây người tại chỗ. Một đòn vừa rồi của Thi Thần cũng đã xé rách lớp giáp vàng sẫm ở cổ hắn, để lại một vết cào ở cổ. Các ngươi lũ người xảo quyệt, đáng chết. Hắc Sơn lão yêu vô cùng tức giận, thanh đại đao vàng sẫm trong tay lập tức chém ra mấy chục đạo đao mang, hướng về phía Tần Minh. Đang từng trận âm thanh kim loại va chạm vang lên, đao quang sau khi va chạm vào kết giới do Chấn Quỷ Tháp tạo ra, căn bản không thể bay ra ngoài. Kiệt kiệt kiệt, còn muốn giết người. Bây giờ đến lượt ngươi phải suy nghĩ xem, lát nữa khi ta nuốt chửng ngươi, tâm trạng của ta sẽ thế nào rồi. Thi Thần với ánh mắt ấm lãnh, muốn ăn thịt người, nhìn chằm chằm vào thân thể Hắc Sơn lão yêu, chậm rãi nói. Chương 66 nhẹ nhõm trấn áp Hắc Sơn lão yêu. Chương 66 nhẹ nhõm trấn áp Hắc Sơn lão yêu. Ha ha, vốn dĩ không muốn gây thêm sự cố, để các ngươi cứ thế mà chết đi. Không ngờ, các ngươi lại có chút thực lực, đã như vậy, vậy thì để ngươi kiến thức sự lợi hại của ta đi. Hắc Sơn lão yêu dùng ánh mắt âm lãnh tương tự nhìn thi thể mình trước mặt, mang theo một cỗ khí thế vô ý. Kiệt kiệt kiệt, không biết ngươi lấy dũng khí từ đâu ra, vừa rồi lôi đỉnh còn chưa bị sét đánh đủ sao? Ta đã bị sét đánh vô số lần rồi. Còn nữa, quên nói cho ngươi biết, loại lôi đỉnh này còn chỉ là uy lực kém nhất, ngươi có thể hảo hảo nếm thử uy lực của Chấn Quỷ Tháp nơi đây. Thi Minh đối với Chấn Quỷ Tháp có tuyệt đối tự tin, phải biết tộc thi quỷ của hắn, cùng với tộc sinh vật quỷ dị cực kỳ cường đại cùng hắn, cái nào cũng cường hãn hơn Hắc Sơn lão yêu trước mắt vô số lần, thế nhưng vẫn bị thu vào trong tháp, luyện hóa đến chết. Hiện tại, phẩm chất của Chấn Quỷ Tháp tuy đã rơi xuống phàm trần, nhưng Hắc Sơn lão yêu trước mắt cũng không thấy lợi hại đến mức nào. Một tòa tháp rách, cũng dám vọng xưng Chấn Quỷ Tháp, xem ta phá hắn. Hắc Sơn lão yêu nói xong, bá khí vô cùng vùng vẫy ám kim đại đao, lần này, toàn thân quỷ lực của hắn đều quán chú vào đó, bộc phát ra ánh đao ám kim chói mắt. Ánh đao chưa tới, Tần Minh và những người khác chỉ liếc mắt một cái, đã cảm thấy mắt có chút nói. Lúc này, các nữ đã dùng thuốc xong, đều tiến vào trạng thái đỉnh phong. Mà, bên ngoài cơ thể Tần Minh, tản ra huyết hồng xích long chi lực, xích long tâm lơ lửng trên đầu hắn, hóa thành một đạo nguyên tuyển, cung cấp cho hắn nguồn năng lượng không ngừng, chỉ để Tần Minh cũng ngậy. Ha ha, đều bị trấn áp trong tháp rồi, còn muốn kiêu ngạo. Tần Minh hừ lạnh một tiếng. Từng mảng lớn xích long chi lực dung nhập vào trấn quỷ tháp, năng lượng thể của Cửu Linh lặng lẽ nổi lên trên đỉnh trấn quỷ tháp, nàng trần trụi ngọc túc, thân mặc trường váy tím mạn đà la, trước tiên ném cho Tần Minh một cái mỹ nhãn. Ngay sau đó, ánh mắt nàng nhìn xuống dưới tháp, môi đỏ quyến rũ, khẽ mỉm cười. Bắt quái trấn quỷ. Theo tiếng ngự tỷ rơi xuống, chỉ thấy đồ án bắt quái màu vàng xuất hiện trong ngọc thủ của Cửu Linh, bị nàng ấn xuống, bắt quái màu vàng từ đỉnh tháp nhanh chóng rơi xuống, mỗi khi đi qua một tầng tháp, bắt quái màu vàng sẽ lớn hơn một vòng, đến ngay tháp sau, rơi xuống thật mạnh, trấn áp về phía Hắc Sơn lão yêu. Mà lúc này, công kích của Hắc Sơn lão yêu cũng đã ngưng tụ hoàn thành, ám kim đại đao vừa chém ra, một dải lụa đen như mực hiện ra, từ dưới lên trên lan tràn về phía đáy trấn quỷ tháp. Ầm. Dải lụa đen và bắt quái màu vàng va chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh khủng. Và, trong chốc lát, trong không gian bị trấn quỷ tháp phong tỏa, tràn ngập ánh đao kích động, cùng với kim quang bắn ra từ bắt quái trận. Tuy nhiên, Thi Minh bị ép vào góc tường nhìn thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một nụ cười xấu xa. Cảnh tượng như vậy, hắn trước đây không biết đã thử qua bao nhiêu lần rồi. Cho ta phá. Phá phá phá, Hắc Sơn lão yêu tay cầm ám kim đại đao, hung mãnh vô cùng chém ra từng đao và đều chém vào một điểm, ý đồ lấy điểm phá diện, phá vỡ kết giới do trấn quỷ tháp tạo thành, chém nát bát quái màu vàng. Càn khôn bát quái, thiên địa thủy hỏa, lôi sơn phong trạch. Cửu Linh sau khi nhận được sự hỗ trợ năng lượng không giữ lại của Tần Minh, ngọc thủ khẽ chuyển, dù đối mặt với Hắc Sơn lão yêu cấp phỉ thúy cũng mặt không đổi sắc, vừa ra tay, thủ đoạn càng kinh khủng, hoa dạng càng ngầu đã được nàng chơi ra. Trong chốc lát, trong kết giới nhỏ bé, dường như biến thành một tiểu thế giới, thiên địa sơn xuyên, phong lôi thủy hỏa đều là kẻ địch của Hắc Sơn lão yêu. Thi Minh thì như một người xem, nhìn Hắc Sơn lão yêu trải qua bi kịch. Hắc Sơn lão yêu tuy mạnh, nhưng trước mặt trấn quỷ tháp chuyên môn đối phó sinh vật quỷ dị, dù hắn là cấp phỉ thúy, lại cũng có vẻ bất lực. Hắn từng đao, chém tan lôi đình lao tới, từng trận quỷ lực cường hãn, bá đạo, chấn diệt ngọn lửa lan tràn tới, hắn ngang đao gầm thét, âm ba cường hãn, đã đánh nát một ngọn núi nhỏ đang chấn áp tới. Sau đó, hắn không ngừng bắt đầu chém diệt lôi đình, chấn diệt ngọn lửa, đập nát núi nhỏ. Lúc đầu, Hắc Sơn lão yêu còn có thể ứng phó, không lâu sau, những đợt tấn công dày đặc dường như vô tận, bắt đầu khiến hắn ứng phó không kịp. Ha ha, lực lượng mà sinh vật quỷ dị sử dụng ở đây sẽ bị hấp thụ, chuyển hóa lại thành năng lượng trong tháp để nuôi dưỡng. Muốn không chết trong hoàn cảnh này, khó lắm. Thi Minh cười nói. Ầm ầm ầm, lôi sơn hỏa phong hung mãnh nhất, tạo thành những đợt tấn công không ngừng, khiến Hắc Sơn lão yêu ứng phó không kịp. Ầm, Hắc Sơn lão yêu bị một đạo lôi đình mang theo kim quang đánh trúng thân thể, toàn thân tê liệt, ám kim đại đao từ trong tay hắn trượt xuống. Cùng lúc đó, một trận gió mạnh thổi qua, khiến ám kim chiến giáp trên người hắn bị thổi đến ánh sáng ảm đạm, dường như muốn mục nát. Một đạo thiên hỏa rơi xuống, thiêu đốt thân thể Hắc Sơn lão yêu đen sì, xèo xèo bốc dầu. Sao có thể? Sao có thể? Một cái tháp rách, còn chỉ là tháp rách cấp bạch kim, sao lại có uy năng cường đại như vậy? Hắc Sơn lão yêu điên cuồng vô cùng, gào thét giống giận, trạng thái như phát điên. Tuy nhiên, gần như trở thành bia đỡ đạn của hắn, lúc này vẫn chưa ngã xuống, khí tức toàn thân tản ra, vẫn cường hãn. Đã đến lúc kết thúc rồi. Tiếng ngự thị, Cửu Linh cười duyên nói, là khí linh của trấn quỷ tháp, nàng biết rõ ràng tình hình chiến đấu bên dưới. Thiên địa thủy hỏa, lôi sơn phong trạch, để trấn. Tiếng ngự thị rơi xuống. Phía dưới trấn quỷ tháp, kết giới bao bọc Hắc Sơn lão yêu, đồng loạt chấn động. Hắc Sơn lão yêu dường như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, đôi mắt đáng sợ của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Lực lượng kinh khủng vô cùng, như tiểu thế giới co rút lại, dồn tất cả lực ép lên thân thể Hắc Sơn lão yêu. Ầm. Rắc rắc rắc, bành Hắc Sơn lão yêu dường như bị trói chặt tại chỗ, toàn thân không thể động đậy, ám kim giáp trụ trên người hắn ngay lập tức bục nát, vỡ vụn. Ngay sau đó, chính là thân thể khôi ngô, hùng vĩ của hắn phát ra một trận tiếng xương cốt vỡ vụn. Ngoài tháp, Tần Minh chỉ cần cung cấp nguồn năng lượng không ngừng cho Cửu Linh là được. Tất cả đều do Cựu Linh điều khiển. Hắn dẫn theo các nữ nhìn, thân thể Hắc Sơn lão yêu dần dần co lại, thân hình cao lớn bắt đầu trở nên thấp bé, cơ bắp cường tráng bắt đầu thu nhỏ. "Chủ nhân, trấn quỷ tháp này quả thực lợi hại, Hắc Sơn lão yêu cường hãn như vậy, lại không có chút sức phản kháng nào." "Khó trách Thi Minh đều sợ hai trấn quỷ tháp, cái này ta coi như biết nguyên nhân rồi. Uy năng của nó còn mạnh hơn thanh hồng cổ kiếm của ta, không biết là ai đã tạo ra tòa tháp kinh khủng như vậy." Trong mắt các nữ mang theo tia chấn động, mở miệng nói, "Ha ha, chức năng hiện tại của trấn quỷ tháp còn rất cơ bản, nếu như sửa chữa hoàn thành, thực lực cấp bậc Hắc Sơn lão yêu này, trong chốc lát liền có thể hấp thu, luyện hóa." Tần Minh nhìn Hắc Sơn lão yêu thảm trạng, mở miệng nói, "Chương 67 chân chính Hắc Sơn lão yêu. Chương 67 chân chính Hắc Sơn lão yêu. A a a, muốn ta chết như vậy, đừng hỏng. Ta chết, các ngươi cái gì cũng không có được. Cho ta nổ." Hắc Sơn lão yêu sắc lệ nội nhẫn, thân hình không ngừng thu nhỏ, nhưng trong mắt hắn sát ý càng ngày càng đậm, khốn thú bắt đầu, rõ ràng biết mình tất chết, vậy thì không cần sợ hãi nữa. Theo tiếng hắn nói vừa dứt, thân thể hắn đột nhiên thu nhỏ, bành trướng. Âm một tiếng vang thật lớn ở phía dưới trấn quỷ tháp vang lên, quỷ lực khủng bố điên cuồng tàn phá. "Đồ ngốc, cái tháp này sẽ sợ ngươi tự bạo trước khi chết sao? Người ta dùng cửu âm thần mục chế tạo, quỷ lực của ngươi là đang đưa dinh dưỡng cho người ta đó." Thi Minh liếc mắt nhìn Hắc Sơn lão yêu đã biến mất tại chỗ, trêu tức nói, "Hắn bị trấn quỷ tháp dạy vào không biết bao nhiêu năm, giờ khắc này, hắn lại cùng trấn quỷ tháp đứng trên cùng một chiến tuyến, nhìn trấn quỷ tháp dạy vào những người khác, hắn chỉ cảm thấy loại cảm giác này còn có một chút sảng khoái ngầm. Quỷ lực như thủy triều hung mãnh vô cùng, hướng về phía trên trấn quỷ tháp dốc vào. Rất hiển nhiên, Hắc Sơn lão yêu dù là chết, cũng cố ý muốn kéo trấn quỷ tháp đã khiến hắn chết xuống nước, cùng nhau chôn bụi. Hắc hắc, lại còn muốn nổ hủy ta sao? Nam mơ. Cửu Linh ngồi trên đỉnh tháp, vắt chéo chân, lộ ra một đôi chân dài thon thả, Tần Minh nhìn thấy cũng chỉ cảm thấy một trận trắng non quanh quẩn trước mắt. Và sau khi nàng nói xong, trấn quỷ tháp dường như hóa thành một hắc động, nuốt chửng như cá voi, hổ đói, điên cuồng vô cùng. Quỷ lực khủng bố do Hắc Sơn lão yêu tự bạo tạo thành, càng bị hút sạch sẽ. Ai, lúc trước cái tháp rách này nếu không có năng lực này, tộc ta nhiều người như vậy, cũng chưa chắc không phá được. Thi Minh thấy vậy không khỏi cảm thán một câu. Ầm. A, một đạo lôi đình lóe lên, đánh vào đầu Thi Minh, ngay sau đó, chính là giọng nói kiêu ngạo của Cửu Linh vang lên, ai là tháp rách? Cẩn thận ta đánh ngươi mấy trăm năm. Khu khu khụ, lỡ lời lỡ lời. Thi Minh liếc nhìn phía trên tháp, cười bồi nói, "Hừ, coi như ngươi biết điều." Cửu Linh hừ lạnh một tiếng, khoảnh khắc tiếp theo, nàng bay đến trước mặt Tần Minh, nói, "Chủ nhân, hôm nay ngươi thật uy mãnh nhà, lực lượng rót vào thật mạnh, thật nóng, thật có lực lượng. Ngươi xem, người ta đều tạm thời thực thể hóa rồi. Cơ hội ngàn năm có một, chủ nhân, ngươi không sở thử xem chân người ta có thật không sao?" A, Tần Minh ngẩn ra, nhíu mày nói, "Rất mềm, rất trơn, rất non, rất chân thật nha." Cửu Linh buông tay ngọc đang kéo Tần Minh, cười nói, "Chủ nhân cố gắng, đem ta sửa chữa đến cấp sử thì, đến lúc đó, chủ nhân muốn làm gì thì làm." Nói xong, Cửu Linh lại bay vào trong trấn quỷ tháp. Tần Minh xoa xoa tay, không khỏi hồi vị một lát, lộ ra một nụ cười gián xảo. "Ừm, Hắc Sơn lão yêu chết rồi, sao không nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống? Hơn nữa, tiểu thiện chân linh lại ở đâu?" Tần Minh trong lòng cảnh giác, lẩm bẩm nói, "Chủ nhân, đây hẳn là phân thân của nó." Đây là Thi Minh bước tới, nói ra suy đoán của mình. "Phân thân?" Tần Minh lặp lại một câu, ngay sau đó nghĩ đến lúc ở Lan Ngự Tự, phân thân của Hắc Sơn lão yêu trông gần như giống hệt cái này. Nếu vừa rồi cũng là phân thân của Hắc Sơn lão yêu thì cũng hợp lý, có thể nói thông. "Vậy chân thân của hắn đâu?" Tần Minh ánh mắt quét nhìn bốn phía, cảnh giác vô cùng nói, "Chủ nhân, từng luồng khí tức nguy hiểm khủng bố đột nhiên xuất hiện dưới chân chúng ta, đối với chúng ta có uy hiếp chí mạng." Bạch Linh ngữ tốc gấp gáp nhắc nhở, "Dưới chân? Chủ nhân, chân thân của hắn chính là Hắc Sơn dưới chân chúng ta." "Chết tiệt, tên này chiến lực còn xa không chỉ như vừa rồi, mau vào trấn quỷ tháp trốn một chút." Thi Minh sắc mặt cũng biến đổi, sau khi nghe được Bạch Linh nhắc nhở, trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán chân chính. "Thu." Thần Minh cũng biết tình thế khẩn cấp. Trong nháy mắt, mọi người đều tiến vào trong trấn quỷ tháp, ầm 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 từng đạo cột sáng màu đen liên tiếp từ đường phố quỷ thành bắn ra, điên cuồng vô cùng đánh vào thân trấn quỷ tháp và cả tòa quỷ thành, trong chốc lát, dường như trời long đất lở, vô số kiến trúc sụp đổ, gạch xanh ngói đá ào ào như khối gỗ bị đổ, kéo theo từng trận khói bụi. Bùm bùm bùm. Trấn quỷ tháp chấn động mạnh, tản ra từng đạo bát quái màu vàng kim chống đỡ bên ngoài thân tháp. "Cửu Linh, có chịu nổi không?" Thần Minh nhíu mày hỏi. "Chủ nhân, không có vấn đề." Giọng ngự tỷ vang lên, Thần Minh nhìn thấy là Cửu Linh vô cùng tự tin, đang nhếch môi, khẽ mỉm cười. "Thái cực đồ, ngự." Nói xong, từng đạo thái cực lưỡng nghi đồ xuất hiện bên ngoài trấn quỷ tháp, để chống đỡ những cột sáng màu đen dường như có thể xuyên thủng không gian. Bù bù bù. Thông qua hình ảnh Cửu Linh cho mọi người thấy, chỉ thấy thái cực lưỡng nghi đồ không ngừng xoay tròn, mỗi khi cột sáng màu đen đánh vào trên đó, liền sẽ dễ dàng xoay tròn cột sáng màu đen, mang theo nó đánh về phía nơi khác, phát huy chiêu mượn lực đánh lực đến cực hạn. Trấn quỷ tháp vừa rồi còn đang chấn động kịch liệt, giờ khắc này lại khôi phục trạng thái ổn định. "Ha ha ha, cái tháp này lại dung hợp các loại thủ đoạn của nhân tộc các ngươi a. Do bởi vì là Cửu Âm thần mục chế tạo, thực lực cấp phỉ thúy căn bản không thể hủy diệt nó. Chủ nhân yên tâm đi, nhưng chúng ta bây giờ nên nghĩ xem làm sao diệt sát hắn." Thi Minh đi đến bên cạnh Tần Minh, mở miệng nói, "Không ngờ cái Hắc Sơn này mới là Hắc Sơn lão yêu chân chính, thực lực cường hãn như vậy. Nhưng mà ta sẽ không đánh trận không chuẩn bị, chủ nhân ta có rất nhiều thủ đoạn đó." Tần Minh liếc nhìn Thi Minh một cái, khoe miệng mang theo một nụ cười tự tin, chậm rãi nói. Nói xong, hắn lại nói với Cửu Linh, "Chuẩn bị thăng không, chiến trường này phải mở rộng rồi. Hắc hắc, hắn lợi hại, vậy thì ta cho hắn một đợt lớn." "Được thôi." Lúc này, hiệu quả của Xích Long Nguyên Tuyển vẫn chưa qua đi, Tần Minh vẫn đang cung cấp năng lượng hỗ trợ không ngừng cho nàng, điều này khiến Cửu Linh, khí linh đã khát khao vô số năm, như hạn hán gặp mưa rào, sắc mặt đạt được cảm giác thỏa mãn vô cùng. Vút, thái cực lưỡng nghi đồ xoay tròn mấy vòng, điều chuyển hướng mấy đạo cột sáng màu đen, đánh về phía Hắc Sơn phía dưới. Và trấn quỷ tháp cũng bay lên không trung, điều này khiến tầm nhìn của Tần Minh và những người khác biến thành từ trên cao nhìn xuống Hắc Sơn lao yêu phía dưới. Chỉ thấy, Hắc Sơn to lớn, giống như động vật, đá núi cuộn cuộn, hắc khí lở lở, năng lượng màu đen bao bọc toàn bộ Hắc Sơn, giống như một tầng da kỳ dị. "Phá hoại công pháp tu hành của ta, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Còn nữa, tiểu thiện chân linh mà ngươi muốn, ha ha ha, bây giờ ta sẽ hủy nó." Một giọng nói trầm trọng vang lên, khoảnh khắc tiếp theo, hư ảnh có hình dáng giống tiểu thiện hiện lên trên không trung, chính là tiểu thiện chân linh. "Ha ha ha, hối hận đi." Một bàn tay lớn do năng lượng màu đen hóa thành, sắp hủy diệt tiểu thiện chân linh. Chương 68 triệu hoán Hắc Sơn lão yêu. Chương 68 triệu hoán Hắc Sơn lão yêu. Nhìn bàn tay lớn đang bóp lấy chân linh của tiểu thiện, Thần Minh khẽ miệng khẽ nhếch, hô lớn, "Chúng ta đã vượt qua ba cửa ải tuyệt mệnh, ngươi còn không giao chân linh của tiểu thiện cho ta?" Bàn tay đen kịt khựng lại, Hắc Sơn lão yêu trầm giọng nói, "Giao cho ngươi." "Giao cái gì? Trước đó chúng ta đùa ngươi thôi, ngươi dựa vào ngươi, cũng muốn ta thực hiện lời hứa." "Nằm mơ đi." ngươi cũng không nhìn xem đây là sân nhà của ai, ở đây ai có thực lực mạnh nhất. Giọng nói tiêu ngạo vang lên, bàn tay đen kịt tiếp tục bóp lấy chân linh của Tiểu Thiến. Cảnh tượng này, Tần Minh nhìn thấy khóe miệng nhếch lên, Thi Minh nhìn thấy không khỏi khóe miệng co giật, các nàng nhìn thấy, cũng đều khóe miệng nở nụ cười. Nhiếp Tiểu Thiến không hiểu gì, vẫn còn vẻ mặt sắp sinh ly tử biệt, thâm tình nhìn Tần Minh, ý đồ trước khi chết nhìn thêm vị Tần công tử anh tuấn, ưu tú, có tình, có nghĩa này. Ầm ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh từ hư không sinh ra, bao phủ Hắc Sơn lão yêu trong đó, trong chớp mắt, một mảnh lôi hải hình thành, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hắc Sơn lão yêu không ngừng vang lên. A a a. Đây là thủ đoạn gì vậy? A, bàn tay đen kịt vỡ nát, chân linh của Tiểu Thiến an nhiên vô sự lặng lặng trôi nổi giữa không trung. Cửu Linh, mau thu hồi chân linh của Tiểu Thiến. Thần Minh hô lớn. Bụt Cửu Linh nghe vậy, Trấn Quỷ Tháp lập tức buộc phát ra từng luồng lực hút, bao phủ lên chân linh của Tiểu Thiến, nhanh chóng dẫn dắt nó về Trấn Quỷ Tháp. A a a. Đừng hòng, ta không có được, các ngươi cũng đừng hòng có được, cho ta diện. A a a a a, tiếng nói phẫn nộ không cam lòng của Hắc Sơn lão yêu lại vang lên, mấy đạo bàn tay lớn hình thành, muốn bắt lấy chân linh của Tiểu Thiến đang bay lên không. Tuy nhiên, sau khi lời nói của hắn vừa dứt, lôi đỉnh càng hung mạnh hơn giáng xuống, bàn tay đen kịt lại lần nữa vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết của Hắc Sơn lão yêu cũng trở nên cao vút hơn nhiều. Nhìn lôi hải, lôi quang lóe lên, ngay cả Hắc Sơn lão yêu lấy Hắc Sơn làm bản thể, cũng căn bản không thể chống đỡ hình phạt của Thiên Đạo ý chí. Bị sét đánh cho Hắc Sơn cháy đen, khắp nơi đều là núi đá nứt nẻ. Khi chân linh của Tiểu Thiến được thu hồi vào Trấn Quỷ Tháp, hình phạt lôi đỉnh đột nhiên biến mất. Rất hiển nhiên, Thiên Đạo ý chí coi như đã mặc nhận giao dịch giữa Tần Minh và Hắc Sơn lão yêu đã hoàn thành, Hắc Sơn lão yêu đã tuân thủ giao dịch, hình phạt của hắn cũng tự nhiên theo đó biến mất. Ừm. Biến mất rồi. Ừm. Người lừa ta. Người xảo trá. Hắc Sơn lão yêu đầu tiên là nghi hoặc kinh hỉ, sau đó lập tức hiểu ra những khúc mắc trong đó. Những lôi đỉnh vừa rồi chính là thủ đoạn của Tần Minh, dùng để hạn chế hắn liều chết, diệt sát Tiểu Thiến. Hắn vẫn nộ vô cùng, lúc này lôi đỉnh biến mất, hắn lại lần nữa không còn hạn chế, sát ý lập tức xuyên thấu cơ thể mà ra. Lấy Hắc Sơn làm trung tâm, trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, minh phong thổi quét, đại địa nứt nẻ, lộ ra vô số địa sát chi khí. Thế giới này ta mới là vương giả chân chính, lật tay thành mây út tay thành mưa, các ngươi lấy cái gì đấu với ta? Cửu U địa sát thủ. Hắc Sơn lão yêu ngay lập tức phát động công kích khủng bố. Vô số địa sát chi khí từ đại địa tản ra, ngưng tụ thành một đạo bàn tay lớn như núi, do thuần túy sát khí ngưng kết, hô hô hô. Bàn tay lớn ập đến, mang theo tiếng minh phong bù bù, cảm giác áp bách tràn đầy nhanh chóng tiếp cận Trấn Quỷ Tháp. SSS. Hắc Sơn lão yêu này lại thật sự đạt đến bước này, đã trở thành chúa tể của mảnh ngụy minh giới này, các loại thủ đoạn đều có thể mượn lực lượng của ngụy minh giới này. Ngay cả Thi Minh cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ha ha, vấn đề nhỏ. Thần Minh chấn định tự nhiên nói. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền lấy ra một cuộn trục, đột nhiên bóp nát nó. Đinh, ngươi đã sử dụng cuộn trục triệu hồi Hắc Sơn lão yêu, triệu hồi ra một Hắc Sơn lão yêu cùng một gốc, giống hệ Hắc Sơn lão yêu để chiến đấu cho ngươi 30 phút. Một tiếng, theo tiếng nói của Thiên Đạo ý chí vừa dứt, trong chớp mắt, bên ngoài Trấn Quỷ Tháp lại một ngọn Hắc Sơn khổng lồ xuất hiện, không nói giống với Hắc Sơn lão yêu thật, mà là giống hệt. Bành! Cửu địa sát thủ hung hăng đánh vào Trấn Quỷ Tháp, tuy nhiên, bên này vẫn luôn có Cửu Linh chú ý, đối với công kích của Hắc Sơn lão yêu, nàng đã sớm có phòng bị. Một mặt thái cực đồ khổng lồ vô cùng, được nàng kiến tạo ra, chống đỡ trước bàn tay lớn. Hai bên va chạm, Trấn Quỷ Tháp mượn thế bay ngược ra ngoài, chút bỏ phần lớn lực đạo, đồng thời, đáy tháp buộc phát ra từng trận lực hút, cuốn đi phần lớn năng lượng tán loạn của Cửu địa sát thủ, hóa thành của mình. Cửu địa sát thủ. Hắc Sơn lão yêu do Tần Minh triệu hồi ầm ầm hạ xuống đất, đại địa chấn động. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cũng triệu hồi ra Cửu Vũ Địa Sát Thủ, hướng về Hắc Sơn lão yêu thật một trường hung hăng vô xuống. Cái quỷ gì? Triệu hồi phân thân của ta sao? Ha ha, bất quá chỉ là giống phân thân của ta mà thôi, ta có gì phải sợ? Hắc Sơn lão yêu cười lạnh một tiếng. Từng mảng lớn quỷ lực hiện lên, hình thành một tấm khiên khổng lồ. Bành! Một tiếng vang lớn, tấm khiên quỷ lực vỡ nát, tan cảnh, Cửu Vũ Địa Sát Thủ càng hung hăng rơi xuống thân thể Hắc Sơn lão yêu, dưới một tiếng vang lớn, thân thể Hắc Sơn lão yêu đột nhiên chìm xuống. Và sau lưng hắn, từng trận núi đá lăn xuống, những tảng đá đen không ngừng lăn xuống đất, giống như máu thịt của hắn. Ô, sao có thể, lực đạo này, uy lực này, không yếu hơn ta? Đáng chết, các ngươi rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn quỷ quái gì? Hắc Sơn lão yêu không hiểu, kinh hãi nói. Cửu U Minh Phong. Chưa đợi Hắc Sơn lão yêu có phản ứng, Hắc Sơn lão yêu do Tần Minh triệu hồi lại lần nữa điên cuồng phát động công kích. Từng trận minh phong u ám, bao bọc lấy lực lượng có thể hòa tan linh hồn con người, thổi thẳng về phía Hắc Sơn lão yêu. Cái gì? Cái này cũng biết. Hắc Sơn lão yêu lại một lần nữa chấn kinh. Lần này, hắn không dám lơ là, cũng triệu hồi ra một mảng lớn Cửu U Minh Phong, hướng về Cửu U Minh Phong đang thổi về phía hắn mà va chạm. Trong tháp, chủ nhân, đây lại là thủ đoạn gì, gần như hoàn hảo phục chế hắn, biến thành lực chiến đấu của mình. Thi Minh chấn kinh nói. Được rồi, đừng kinh ngạc nữa, ra tay đi. Liên thủ cùng nhau giết chết đối phương, đánh xong thì thu công. Tần Minh phân phó. Vâng, chủ nhân, ta đi đây. Thi Minh gật đầu, hiểu ý Tần Minh, liền lóe lên một cái xuất hiện bên ngoài Trấn Quỷ Tháp. Thi thân quỷ khu biến lớn. Thi Minh quát lớn, toàn thân thi quỷ chi lực điên cuồng tuôn trào, như sóng biển cuộn cuộn. Theo đó biến hóa chính là thân thể hắn, chẳng mấy chốc liền biến thành một tiểu cự nhân, hướng về Hắc Sơn lão yêu mà lao tới. Cửu Linh, chúng ta cũng phối hợp, nhanh chóng diệt trừ đối phương. Thời gian của ngươi còn 8 phút. Tần Minh nhìn Cửu Linh, nói: "Kỳ hỉ, được thôi. Hôm nay, cứ để chủ nhân ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút sự cường đại của ta." Cửu Linh hưng phấn đáp lời. Ngay sau đó, nàng dưới nguồn năng lượng không ngừng do Tần Minh cung cấp, cũng bắt đầu thi triển công kích. Bắt quái trận đoạn thiên, tuyệt địa.
Chương 69 đại bạo.
Chương 69 đại bạo. Bắt quái trận đoạn thiên, tuyệt địa, phong điêu, diệt ma, chảm quỷ. Cửu Linh khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Thân ở trong trấn quỷ tháp, Tần Minh cùng mọi người chỉ cảm thấy trấn quỷ tháp không ngừng chấn động, rõ ràng là tháp thân lấy màu tím đen làm chủ thể, lại bộc phát ra kim quang chói mắt. Một đạo bắt quái trận màu vàng kim tựa như thực thể, từ đáy trấn quỷ tháp hiện ra, trở nên khổng lồ vô cùng, hướng về Hắc Sơn lão yêu chấn áp xuống. Muốn chấn áp ta, nằm mơ. Minh Linh đại trận, cho ta phản kích. Vô tận đu quang sau lưng Hắc Sơn lão yêu, phát họa ra một tòa đại trận, hướng về bắt quái trận màu vàng kim xông thẳng lên. Chấn. Hắc Sơn lão yêu được Tần Minh triệu hồi, lời không nhiều, chỉ một mực thi triển thủ đoạn của Hắc Sơn lão yêu, tiến hành tập kích hắn. Sau lưng hắn cũng là Minh Linh đại trận phát họa, hóa thành lực chấn áp, hướng về Hắc Sơn lão yêu chấn áp mà đi. Bắt quái trận màu vàng kim còn chưa rõ, Minh Linh đại trận của Hắc Sơn lão yêu đã bị Hắc Sơn lão yêu do Tần Minh triệu hồi phá đi, hai bên Minh Linh đại trận đều tan rã, tiêu tán lẫn nhau. Ầm. Bắt quái trận màu vàng kim rơi xuống đất, chấn áp thân thể khổng lồ của Hắc Sơn lão yêu vào trong đó. Đáng chết. Đại trận này là ta đã xây dựng mấy trăm năm, ngươi cái đồ giả mạo này, dựa vào cái gì cũng có thể thi triển ra? Địa sát minh phong, địa diệt thiên băng. Thanh âm của Hắc Sơn lão yêu điên cuồng vô cùng, một lần nữa thi triển ra thủ đoạn khủng bố. Mảnh đất hắn chiếm cứ, vô số vết nứt lấy hắn làm trung tâm nứt ra, tuôn trào ra vô tận địa sát chi lực, trên trời rơi xuống minh phong đen kịt như mực, hai bên giao hòa, khoảnh khắc tiếp theo, uy thế khủng bố liền muốn hướng về bắt quái trận màu vàng kim chấn áp hắn mà lan tràn đi. Quỳ xuống cho ta. Thi minh tử trên trời giáng xuống, tựa như một viên lưu tinh, nắm đấm hung hăng đập vào sau lưng Hắc Sơn lão yêu. Ầm. Hắc Sơn lão yêu bị vây công, vừa thi triển xong sát chiêu, chuẩn bị phá trừ bắt quái trận, căn bản không ngờ tới, công kích của Thi Minh cũng hung mãnh như vậy. Bị một quyền đập cho thân thể khựng lại, nửa thân dưới lún sâu vào trong lòng đất. Địa sát minh phong, địa diệt thiên băng. Hắc Sơn lão yêu được Tần Minh triệu hồi, tái diễn chiêu cũ, thi triển ra sát chiêu của Hắc Sơn lão yêu, hướng về hắn lan tràn đi. Thi Minh cảm nhận được, khoe miệng nở nụ cười, bay ngược ra sau. Trên không, Cửu Linh thao túng chấn quỷ tháp toàn lực khai triển uy năng, khi đối mặt với sát chiêu của Hắc Sơn lão yêu, không hề hoảng sợ, trực tiếp lựa chọn đối đầu. Ầm ầm ầm, bắt quái trận màu vàng kim kiên cố như thành đồng, mặc cho thủ đoạn công kích của Hắc Sơn lão yêu va chạm, không hề gây ra một chút gợn sóng. A a a, Hắc Sơn lão yêu nửa thân dưới lún sâu vào trong lòng đất, vừa mới giải thoát, lộ ra khỏi mặt đất, liền bị công kích của Hắc Sơn lão yêu bản sao hung hăng bao vây. Sát chiêu lần này, cơ bản được coi là một trong những sát chiêu lớn nhất của Hắc Sơn lão yêu, chỉ trong chốc lát, Hắc Sơn lão yêu gần như mất đi nửa thân dưới. Nếu đã như vậy, vậy thì cùng chết đi. Hiện tế, ta là ý chí minh giới. Hắc Sơn lão yêu yếu ớt không chịu nổi, nói với vẻ tàn nhẫn vô cùng. Ha ha, nằm mơ. Cửu Linh chân ngọc trần trụi đứng trên đỉnh trấn quỷ tháp, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng nói. Ngọc thủ rung lên, trấn quỷ tháp bộc phát ra uy năng càng mạnh mẽ hơn, kết giới bắt quái trận hình thành liên tiếp, phát họa ra một thế giới bắt quái, trấn áp Hắc Sơn lão yêu ở vị trí trung tâm nhất. Ngươi không còn cơ hội. Trấn quỷ tháp này sở hữu năng lực kỳ dị, đủ để cắt đứt liên lạc giữa ngươi và minh giới, muốn liều mạng một phen. Khi ta không tồn tại sao? Thân ảnh Thi Minh lại xuất hiện trước mặt Hắc Sơn lão yêu, điên cuồng đấm đá, vồ cao hắn, giữa hư thực, quyền ảo đập vào linh hồn hắn, móng vuốt thật công kích nhục thân hắn, đánh cho Hắc Sơn lão yêu bị trọng thương, kêu gào không ngừng, liên tục lùi lại, căn bản không thể tạo ra phòng ngự hiệu quả. Huống chi, phát động bí pháp, liều mạng một phen. 3 phút sau, dưới sự vây công của Thi Minh, trấn quỷ tháp và Hắc Sơn lão yêu do Tần Minh triệu hồi, lúc này, thân thể hắn mất đi 9 phần 10, chỉ còn lại 1 phần 10, tình cảnh thê thảm vô cùng, đã không còn sức phản kháng. Chủ nhân, xử lý thế nào? Giọng nói ngự tỷ của Cựu Linh vang lên. Giết đi, vừa hay Thi Minh cần năng lượng tinh hoa trong cơ thể hắn để đột phá. Thần Minh không chút do dự nói, dưới trường hắn đã có rất nhiều, loại như Hắc Sơn lão yêu này, vẫn là giết đi thì tốt hơn, nói không chừng còn có bất ngờ mừng rỡ. Vâng. Do Cựu Linh vừa dứt, thân hình lại biến mất. Chủ nhân bảo chúng ta giết hắn. Cựu Linh lớn tiếng gọi Thi Minh. Ha ha, tốt quá, cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Thi Minh đã đợi không kịp, chỉ chờ Thần Minh phân phó. Bây giờ, Thần Minh đã lên tiếng, hắn cũng không giấu giếm, một móng vuốt thi thể xuyên qua thân thể yếu ớt không chịu nổi của Hắc Sơn lão yêu. Vứt. Thi Minh cười híp mắt nói, ngay sau đó, Hắc Sơn lão yêu liền kêu gào lên, "Không không không, đừng mà, ta còn không muốn chết, tha ta một mạng, ta biết lỗi rồi, ta không nên không giữ lời hứa, thả ta ra đi." Thi Minh là nhân vật thế nào, há lại sẽ vì vài câu cầu xin đơn giản của đối phương mà mềm lòng. Không lâu sau, hắn đã nuốt chửng Hắc Sơn lão yêu, khí tức trên người hắn trở nên càng thêm sâu dày trầm trọng, tựa như đã trải qua một lần tân sinh vậy. Khi Thi Minh trở về, Tần Minh liếc nhìn thông tin của hắn, thực lực của hắn đã đạt đến cấp phỉ thúy, phẩm chất cũng từ cấp sử thi thăng lên cấp truyền thuyết. Đối với sự thay đổi như vậy của Thi Minh, Thần Minh rất vui mừng, chiến lực dưới trướng của mình lại trở nên mạnh mẽ hơn. Đinh, ngươi đã tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu, cấp phỉ thúy, ngươi nhận được 10 triệu điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm, cấp 50, 147184201000000, ngươi nhận được Minh thổ tinh hoa. Ngươi nhận được Cửu Vũ Minh Phong. Ngươi nhận được Cửu Vũ Địa Sát. Ngươi nhận được điểm tài nguyên Hắc Sơn. Ngươi nhận được trận pháp Minh Linh đại trận. Ngươi nhận được sách kỹ năng Cửu Vũ Địa Sát thủ. Ngươi nhận được thêm kinh nghiệm 50 triệu điểm. Kinh nghiệm, cấp 50, 647184201000000. Từng tiếng nhắc nhở điên cuồng vang lên bên tai Tần Minh. Tần Minh không khỏi bật cười, không nói gì khác, chỉ riêng điểm kinh nghiệm đã nhận được 60 triệu điểm, điều này khiến hắn cảm thấy sảng khoái ngay lập tức, trong khi điểm kinh nghiệm hiện tại rất khó kiếm. Và những vật phẩm khác, chỉ nghe tên thôi, Tần Minh đã cảm thấy đó là những thứ tốt. Ngay sau đó, hắn bắt đầu xem xét thuộc tính của từng vật phẩm một. Minh thổ tinh hoa phẩm chất, cấp kim cương. Giới thiệu, tinh hoa đất của Minh giới, chứa lực lượng lớn thuộc tính âm và lực lượng của Minh giới, nếu ngươi có thủ đoạn, có lẽ nó sẽ trở nên cực kỳ hữu dụng. Chương 70 tiểu tiến nhận chủ. Chương 70 tiểu tiến nhận chủ. Cửu U Minh phong phẩm chất, phỉ thủy cấp. Giới thiệu, đạo cụ dùng một lần, sau khi sử dụng triệu hồi ra một luồng Cửu U Minh phong, tấn công quần thể, có thể gây sát thương cho người cấp phỉ thúy, đối với người có thực lực dưới cấp phỉ thúy, sẽ làm tan chảy nhục thân, xâm thực thần hồn, trong chớp mắt có thể khiến mục tiêu thần hồn tiêu tán. Cửu U địa sát phẩm chất, phỉ thúy cấp. Giới thiệu, đạo cụ dùng một lần, sau khi sử dụng triệu hồi ra một luồng Cửu U địa sát, tấn công quần thể, có thể gây sát thương cho người cấp phỉ thúy, đối với người có thực lực dưới cấp phỉ thúy, sẽ xâm nhập tâm thức, diệt thể phách, trong chớp mắt có thể khiến mục tiêu thân tử đạo tiêu. Hắc sơn tài nguyên điểm phẩm chất, kim cương cấp. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể tạo ra một hắc sơn tài nguyên điểm trong lãnh địa của ngươi, tài nguyên điểm này là cấp sử thi, có thể sản xuất hắc diệu thạch. Trận pháp, minh linh đại trận phẩm chất, phỉ thủy cấp. Giới thiệu, trận pháp này, ngươi có thể chọn nhận được trận pháp hay quân trận, chọn một trong hai, sau khi chọn không thể thay đổi, nếu chọn làm quân trận, ngươi có thể chuyển thụ cho quân trận sư, do hắn huấn luyện quân sĩ, khi chiến đấu, có thể sử dụng trận pháp này. Kỹ năng thương, cửu địa sát thủ phẩm chất, phỉ thủy cấp. Giới thiệu, thi triển kỹ năng này, câu thông cửu, ngưng tụ địa sát, một tay bung lên, sát khí hoành hành, có thể diệt thể phách, thần hồn của người khác. Bút, một tiếng, vừa bạn xem xong thông tin vật phẩm mà Hắc Sơn lao yêu bạo ra, mọi người đã bị cưỡng chế chuyển tống ra khỏi cái gọi là Minh giới. Trở về lãnh địa của mình, Tần Minh nhìn khung cảnh quen thuộc, lại liếc nhìn Tiểu Thiện đã hoàn toàn khôi phục tự do, không khỏi tâm tình đại hảo. Nghĩ lại trước kia, khi ở Lam Tinh nhìn nhiếp Tiểu Thiện, bị Linh Thái Thần dễ dàng có được như vậy, không ai không nghĩ rằng người đó sao không phải là mình. Bây giờ, Tiểu Thiện thật sự đang ở bên cạnh mình, ngượng ngùng chờ đợi, tình ý nồng nàn, trong mắt tựa như có một vũng nước xuân, lặng lẽ nhìn mình. Liếc nhìn sắc trời, phát hiện thời gian trôi nhanh, đã đến buổi chiều, Tần Minh cười nói, "Thi khôi, lần này ngươi thu hoạch rất lớn, trở về hảo hảo tiêu hóa đi." "Ừ, mừng mừng, chủ nhân, vậy tại hạ xin cáo lui trước." Thi Khôi gật đầu, thức thời rời khỏi lãnh chủ phủ. Đợi Thi Khôi rời đi, Tần Minh lấy từng món vật phẩm mà Hắc Sơn lão yêu bạo ra, đối với tiểu tháp trên tay nói, "Cửu Linh, mau nhìn thứ này, dùng để sửa chữa bản thể của ngươi thế nào? Có được không?" "Hi hi hi, chủ nhân thật tốt, cái đầu tiên đã nghĩ đến ta. Nhưng mà, minh thổ tinh hoa tốt thì tốt, đáng tiếc muốn sửa chữa bản thể của ta, vẫn còn thiếu một chút." Cửu Linh lại khôi phục thành hư ảo thể, xoay vòng quanh Tần Minh, cười nói, "Thiếu một chút sao? Cái này dễ giải quyết." "Thăng hoa." Tần Minh khẽ miệng cười, đem minh thổ mang theo chút ánh sao xanh lam thăng hoa. Ánh sáng thăng hoa lóe lên, minh thổ trong tay Tần Minh hoàn toàn biến thành màu xanh lam của sao, không giống minh thổ, tựa như là tinh vân chi thổ, toát ra một luồng lực lượng âm thuộc tính đáng sợ, nắm minh thổ, Tần Minh chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị đóng băng. "Đinh, ngươi đã thăng hoa minh thổ tinh hoa, ngươi đã nhận được minh giới tinh hoa phẩm chất, phỉ thủy cấp." "Giới thiệu, do lực lượng minh giới tinh hoa ngưng kết, chứa được lượng lớn lực lượng âm thuộc tính và minh giới, nếu ngươi có thủ đoạn, có lẽ nó có tác dụng cực kỳ người tiên." "Xì, cái này được rồi chứ, mau nhận lấy." Tần Minh hít một hơi khí lạnh, ném minh giới tinh hoa trong tay ra, vừa vây tay nói, "Hi hi hi, được rồi, không ngờ chủ nhân nhanh như vậy đã tìm được cho ta. Cảm ơn chủ nhân. Đây cũng là tinh hoa, không thể lãng phí." Cửu Linh trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, có minh giới tinh hoa, điều này có nghĩa là nàng cách việc hoàn toàn hóa hình thành người đã tiến thêm một bước. Nói xong, Cửu Linh ngồi xổm trước Tần Minh, đặt đôi môi đỏ mọng lên lòng bàn tay bị minh giới tinh hoa xâm thực, đông cứng đến tê dại của hắn. "Chủ nhân, minh giới tinh hoa đối với người sống không thân thiện, minh giới tinh hoa chứa đựng rất có thể sẽ tước đoạt toàn bộ dương khí, sinh cơ của một người, cuối cùng trở thành tồn tại như xác sống. Cứ để ta giúp chủ nhân hút ra đi." Một lúc lâu sau, trải qua sự hút lấy cẩn thận của Cửu Linh, cuối cùng cũng đã hút sạch sẽ lực lượng minh giới tinh hoa trên lòng bàn tay Tần Minh, không còn sót lại chút nào. "Tu cực, Cửu Linh, ngươi hãy đi luyện hóa minh giới tinh hoa đi. Bên này, chủ nhân còn có chút việc gấp cần xử lý." Tần Minh nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn xuống Cửu Linh đang ngồi xổm trên mặt đất, phần trắng nõn lộ ra phía trên chiếc váy dài hoa cà, mở miệng nói: "Ồ ồ ồ, được thôi. Chủ nhân, nói cái gì có việc gấp, ta thấy chủ nhân ngươi là có việc gà thì có." Cửu Linh trêu chọc một câu, hòa vào trấn quỷ tháp, rồi bay ra khỏi lãnh chủ phủ. "Tiểu Thiện, đây chính là nơi ta ở đây, ta chính là lãnh chúa. Rất vui, ngươi có thể gia nhập vào tiên tuyển chi địa của chúng ta. Đây là quà ta chuẩn bị cho ngươi." Tần Minh mở miệng giới thiệu một câu, lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn. "Đây là thiện nữ ma linh tâm, ngươi luyện hóa nó, ngươi sẽ có được thân thể, coi như là một tiểu phục sinh khác, không cần phải chịu sự đe dọa của ánh nắng, mặt trời nữa. Đồng thời, ngươi còn sẽ có được thiên phú siêu cường, sau này trên con đường tu luyện này, ngươi cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn. Đây là vạn quỷ huyết châu, có thể dùng để tu hành của ngươi, cũng có thể dùng làm vũ khí pháp bảo." Hắn vừa lấy ra, vừa nhìn Tiểu Thiện giới thiệu. "Thần công tử, ta thấy mọi người đều gọi ngài là chủ nhân, Tiểu Thiện nào có đức năng. Ngài cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng, còn đối với ta ngàn vạn lần tốt, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, nhưng Tần công tử ưu tú như vậy, ta cũng như các nàng, cứ gọi ngài là chủ nhân đi. Đời này, chỉ cần có thể để ta hầu hạ bên cạnh chủ nhân, Tiểu Thiện đã tâm mãn ý tốt rồi." Trong mắt Tiểu Thiện tràn đầy tình cảm, hiểu chuyện mở miệng nói. Tần Minh nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Thiện, biết rằng đây hẳn là tác dụng của bí cảnh trước đó, cộng thêm kim tháp, đương nhiên cũng không thể thiếu liên quan đến thiên mệnh đại lãnh chủ của hắn. Và đối với lời nói hiểu chuyện của Tiểu Thiện, Tần Minh khẽ mỉm cười, thật ra, với sự gia trì của thiên mệnh đại lãnh chủ, chỉ cần đã gia nhập lãnh địa, quan hệ gì, gọi là gì, thật ra đều không quan trọng. Nhưng mà, vì Tiểu Thiện đã hiểu chuyện như vậy, vậy thì hãy chiều theo nguyện vọng của nàng đi. Tiểu Thiện, vì ngươi yêu cầu mạnh mẽ như vậy, vậy được thôi. Ngươi cứ làm chị em với các nàng đi. Tần Minh cười đồng ý hì hì, đa tạ chủ nhân cho phép. Chủ nhân, không biết khi nào mới có thể để Tiểu Thiện báo ơn đây, ta muốn lấy thân báo đáp, ta muốn dũng tuyển tương báo. Tiểu Thiện trong mắt mang theo một tia xảo quyệt nói. Tốt tốt tốt, nhanh như vậy đã muốn thèm thân thể chủ nhân rồi sao? Tần Minh thầm nghĩ, nhưng nghĩ đến Tiểu Thiện ở Lan Ngự Tự, chính là yêu tinh thật sự câu hồn và phách, tất cả những điều này dường như lại trở nên rất hợp lý. Ngày sau nói, Tần Minh nhỏ giọng mở miệng nói, chủ nhân ra cái quỷ mị chi thể này, ngài có lẽ sẽ thích đó. Dung hợp thiện nữ ma linh tâm này, thì không còn là quỷ mị chi thể thuần khiết nữa, hay là tối nay ngày sau nói. Tiểu Thiện bay đến bên cạnh Tần Minh, dùng giọng yếu ớt mà chỉ Tần Minh mới có thể nghe thấy nói. Ừm, quỷ mị chi thể. Tần Minh nghe vậy, mắt sáng lên. Tiểu Thiện nói như vậy, thật đúng là có thể thử ngày sau nói. Chương 71 lĩnh hội tiểu thiến vẻ đẹp. Chương 71 lĩnh hội tiểu thiến vẻ đẹp. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Tần Minh lại lần nữa nhìn về phía những thu hoạch khác. Đinh, ngươi thăng hoa cửu u minh phòng, ngươi thu được cửu u minh phòng diệt đinh, ngươi thăng hoa cửu u địa sát, ngươi thu được cửu u địa sát ba đinh, ngươi thăng hoa hắc sơn tài nguyên điểm, phẩm chất của nó đã được tăng lên. Đinh, ngươi thăng hoa trận pháp, minh linh đại trận, ngươi thu được trận pháp, u minh thông thiên đại trận. Đinh, ngươi thăng hoa cửu u địa sát thủ, ngươi thu được cửu u minh quân thủ, cửu u minh phong diệt phẩm chất, sử thi cấp. Giới thiệu, vật phẩm dùng một lần, sau khi sử dụng triệu hồi một luồng cửu u minh phong có uy lực khủng bố mạnh mẽ, tấn công quần thể, có thể gây sát thương cho người cấp sử thi, đối với người dưới cấp sử thi, làm tan chảy nhục thân, xâm thực thần hồn, trong chốc lát có thể khiến mục tiêu thần hồn tiêu tán. Cửu u địa sát 3 phẩm chất, sử thi cấp. Giới thiệu, vật phẩm dùng một lần, sau khi sử dụng triệu hồi một luồng cửu u địa sát đáng sợ hoành hành, tấn công quần thể, có thể gây sát thương cho người cấp sử thi, đối với người dưới cấp sử thi, xâm nhập tâm thức, diệt thể phách, trong chốc lát có thể khiến mục tiêu thân tử đạo tiêu. Hắc sơn tài nguyên điểm phẩm chất, phỉ thủy cấp. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể tạo ra một hắc sơn tài nguyên điểm trong lãnh địa của ngươi, tài nguyên điểm này là cấp truyền thuyết, có thể sản xuất hắc rượu thạch lấp lánh. Trận pháp, U Minh Thông Thiên đại trận phẩm chất, sử thi cấp. Giới thiệu, trận pháp này, ngươi có thể lựa chọn thu được trận pháp hay quân trận, chọn một trong hai, sau khi lựa chọn không thể thay đổi, nếu chọn quân trận, ngươi có thể chuyển thụ cho quân trận sư, do hắn huấn luyện quân sĩ, khi chiến đấu, có thể sử dụng trận pháp này. Kỹ năng thương, Cửu U Minh quân thủ, phẩm chất, sử thi cấp. Giới thiệu, thi triển kỹ năng này, câu thông Cửu U Minh giới, ngưng tụ đại thủ, mang theo uy thế của Minh Vương, đại thủ rung lên, sát khí hoành sinh, minh uy trận trận, có thể diệt thể phách, thần hồn, giam cầm linh hồn, làm tan chạy cấp độ của đối phương. Thật thơm, đợt tăng cường này, trong tay sát thủ giản đã nhiều hơn rồi. Tần Minh khỏe miệng mỉm cười, trân trọng cất cửu u minh phong diệt và cửu u địa sát ba vào giới tử giới, được hắn liệt vào sát thủ giản mạnh nhất hiện tại. Vật này một khi sử dụng ra, ở giai đoạn hiện tại có thể nói là bom hạt nhân cũng không quá đáng. Thời gian đã muộn, vì cả ngày đều ở trong thử luyện, nên công việc của các nàng vẫn chưa động đến. Mỗi người đều nói với Tần Minh một tiếng, rồi đi làm công việc của mình, tranh thủ trời chưa tối, đi tuần tra một vòng cuối cùng. Các nàng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tần Minh và Tiểu Thiến hai người. Tần Minh nhìn Tiểu Thiến một cái, cười tủm tỉm nằm trên ghế dài, nói: "Lại đây, Tiểu Thiến, để chủ nhân ta ôm ngươi thật chặt." "Ừ nha." Tiểu Thiến mắt sáng lên, ngoan ngoãn nép vào lòng Tần Minh. Cùng lúc đó, Tần Minh cảm nhận được hương thơm thoang thoảng trong lòng, không khỏi trong lòng một trận nóng bỏng, một bàn tay lớn thăm dò vào trong váy lụa trắng của Tiểu Thiến. Sau đó, hắn lại lần nữa mở giao diện trò chuyện riêng, lại bắt đầu làm ăn vật liệu hiếm, đây là việc hắn phải làm mỗi ngày, có thể mang lại lượng lớn vật liệu cho lãnh địa. Đồng thời cũng là con đường tài lộc ổn định của hắn sau này, phải duy trì thật tốt. Cho dù sau này mọi người có thủ đoạn tạo ra vật liệu hiếm, Tần Minh hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế của mình, hạ giá để tiêu diệt tất cả đối thủ cạnh tranh với hắn. Thời gian trôi nhanh, hai canh giờ thoáng chốc đã qua, Tần Minh trong vỏn vẹn hai canh giờ, lại kiếm được đủ 30.000 đơn vị vật liệu. Và lúc này, hắn cúi đầu nhìn xuống, Tiểu Thiến đang nép vào lòng hắn, đã là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trong mắt mị nhãn như tơ, tràn đầy xuân thủy. Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp, mang theo vẻ quyến rũ, biểu cảm lộ ra toàn bộ đều là ngượng ngùng và mê ly. Chủ nhân truyền thuyết cảm giác đó cảm giác rất mỹ diệu chủ nhân, cho ta Tiểu Thiến mặt đỏ bừng, đôi tay ngọc ôm chặt lấy cổ Tần Minh, giọng nói nhỏ như muỗi, vô cùng ngượng ngùng nói bên tai hắn. "Ồ, ngươi nghe ai nói vậy?" Tần Minh một bàn tay lớn động tác không ngừng, cười xấu xa nói. "Trước kia bà ngoại nói cho chúng ta biết, bà ấy nói nam nhân nữ nhân làm những chuyện đó sẽ rất vui vẻ, rất mỹ diệu, cho nên những nam nhân đó đều sẽ bị chúng ta mị hoặc. Chủ nhân tha cho ta đi." Nhanh, Tiểu Thiến thở ra như lan, thân thể mềm mại loạn xạ và mèo. "Ha ha, tiểu yêu tinh, hôm nay chủ nhân sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là vui vẻ, mỹ diệu." Tần Minh cười ôm Tiểu Thiến ngang eo đi về phía phòng của mình. "Còn bữa tối, để sau hãy nói." Một canh giờ trôi qua, Tần Minh thần thanh khí sảng, trong lòng dâng lên sự tự tin vô địch. Chỉ một canh giờ, Tiểu Thiến đã bị trinh phạt đến mức cầu xin không ngừng, không còn sức chiến đấu, điều này khiến hắn, người đã từng trải qua sự độc đả của Thanh Hà, Bạch Linh Ly Ngọc và những người khác, không khỏi hưng phấn dị thường. Sau một bữa ăn, Tần Minh hồi vị sự ngượng ngùng của Tiểu Thiến, như một đóa cây xấu hổ, từ ngượng ngùng đến dần dần chủ động, rồi đến hưởng thụ, đến cầu xin. mồ hôi đầm địa, ngượng ngùng không ngừng. Hắn nghĩ, với khả năng hồi phục của Tiểu Thiến, hẳn là có thể tái chiến rồi chứ. Dù sao, trước khi hắn rời đi, đã cho Tiểu Thiến uống một viên đan dược hồi phục thân thể nhỏ. Bước vào trong phòng, Tiểu Thiến thân thể mềm mại nửa che, nằm trên trầm hương tiên ngọc thang dương sàng, lực thang dương từ trầm hương tiên ngọc thang dương sàng cực kỳ ôn hòa tản ra, lại đang dung nhập vào thân thể mềm mại của Tiểu Thiến, cùng với quỷ lực, âm khí của nàng phát sinh âm dương hỗ bổ. Lúc này Tiểu Thiến mị nhãn như tơ, không còn vẻ thoi thóp như trước. Chủ nhân, nô gia đã chuẩn bị xong rồi nha. Đợi chủ nhân khiến nô gia dục tiên dục tử rồi. Tiểu Thiến một tay quật lấy tóc xanh, ngượng ngùng quyến rũ nói. Ở Lan Nhược Tự nhiều năm như vậy, mị hoặc, nàng chính là chuyên nghiệp. Tần Minh đến gần, Tiểu Thiến liền mềm nhũn không xương ngã vào lòng Tần Minh, nói, nô gia nơi này thật ngứa nha. Một đêm trôi qua, Tiểu Thiến trở nên ngàn kiểu văn mị, trong thần thái càng thêm quyến rũ, nàng cũng giống như ly ngọc, trở nên càng thêm ngon miệng và dễ ăn. Vì là đêm đầu tiên, Tiểu Thiến lại là thân xử nữ, cho nên đêm nay, Tần Minh sức chiến đấu bùng nổ, ngay cả thang dương đàn cũng không cần dùng. Chỉ bằng 108 chiêu ngự nữ thuật, cùng với tỏa dương công, đã hoàn toàn chinh phục Tiểu Thiến.